Chương 160, An Trí, lên đường. Chương 160, An Trí, lên đường. Bạn cũ đoàn tụ, cảm khái và phần. Rõ ràng cách ra bất quá hơn tháng thời gian, lại phảng phất như cách xa nhau mười mấy năm, làm cho người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Triệu Lỗi mở miệng, nhẹ giọng giảng thuật cái này mấy tháng kinh lịch. Triệu gia tẩu tử ôm cầu ba ngồi tại ngưỡng cửa, ngẫu nhiên bổ sung một hai. Hết thời tựa như ban đầu ở Bạch Thủy thôn tầm thường. Bọn hắn một nhà ba miệng kinh lịch, là thời đại này ảnh thu nhỏ, nhỏ bé, bình thường. Nông dân vào thành, dù là đi thông quan hệ, làm môn nghề nghiệp, nhưng trong thành vẫn như cũ chạy không khỏi bị nghiền ép phần. Huống chi Triệu Lỗi một nhà đều là người thành thật, cung binh trong đội hiếu kính, lựa hao tổn, công việc bẩn thỉu, việc cực, tuyệt chiêu, chết sống cũng đều có môn đạo. Hắn mới đến cũng sẽ không giải quyết, mặc dù có một tay tiến thuật, lại như thế nào? Cung binh trong đội cũng không thiếu tiến thủ. Đừng quên, trong thành võ giả cũng không ít. Mở cung bắn tên đối với võ giả tới nói, bất quá là qua quyết bình bình sự tình. Thịnh ca nhi, ngươi cái này rắn. Triệu gia tẩu tử nhớ tới lúc trước một màn, nhìn xem quấn ở Lưu Thịnh cánh tay bên trên, nhu thuận đến không được tiểu hoàng, không khỏi sợ run cả người. Phải biết, cái kia Lưu Nhị nhưng là võ giả, là đầu dị chủng. Lưu Thịnh không hề lo lắng nắm bước tiểu hoàng, lắc lắc, đưa tới này nương môn trước mặt, nhất thời đem nàng dọa đến về sau ngã xuống, thế theo thế cho đất ước. Này nương môn lúc trước một ngụm nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng là đem nguyên thân nhục nhã đến kém chút nhảy sông tự sát. Ra đây cũng là cho nguyên thân báo thù. Dị chủng, đây chính là tương đương với gân cốt võ sư. Triệu Lỗi lấy làm kinh hãi, hắn tại tuần kiểm ti pha trộn mấy tháng, đối với yêu vật cũng có cơ sở nhận biết. Gân cốt võ sư, tại bọn hắn cung binh trong đội, tương đương với tiểu kỳ, thủ hạ dẫn 50 người, rất uy phong. Đầu này gân cốt võ sư cấp dị rắn, giờ phút này trong tay hắn, nhu thuận đến tựa như là một đầu sủng vật. Vậy hắn chẳng phải là tạm phủ võ sư? Lưu Thịnh khiêm tốn một câu, thanh âm rơi vào Triệu Lỗi trong tai, lại giống như kinh lôi bình thường, chấn động đến hắn nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Bọn hắn cung binh đại đội bách hộ, cũng bất quá cấp độ này. Thịnh ca nhi là ăn tiên đan à, mới luyện võ hơn một tháng, liền đỉnh người ta hơn nửa đời người công phu. Trong lúc nhất thời, cái này trung thực hán tử có chút không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, đầy mình lời nói đều giấu ở trong cổ họng. Thân phận chênh lệch, giai tầng chênh lệch, ở khắp mọi nơi. Lưu Thịnh không cùng hắn qua giải thích thêm, để tránh trêu đến không được tự nhiên, mà là hỏi bọn hắn tính toán cho sau này. Tiến về Thanh Nguyên động sắp đến, hắn đến cấp tốc sắp xếp cẩn thận Triệu Lỗi một nhà. Không vì cái gì khác, chỉ bằng ngày đó hắn đưa tới cái kia mấy cái sơ tước, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Đây là Lưu Thịnh nhân sinh tín ngưỡng. Cái này cung binh đội là trở về không được. Triệu Lỗi sờ lên chính mình một lần nữa mọc ra cánh tay trái, lâm vào chần chờ. Loại này gây chi nặng chuyện phát sinh, tất nhiên không thể tầm thường so sánh, một khi bại lộ, sợ rằng sẽ liên lụy đến Thịnh ca nhi. Thậm chí cái này phủ chữ huyện cũng không thể ngốc, lâu sẽ lộ tẩy. Như thế xem ra, chỉ có thể hồi Bạch Thủy thôn. Thôn không có rồi. Lưu Thịnh đơn giản giảng thuật bây giờ Hắc Phong Sơn sinh trưởng trạng thái. Lúc trước hắn vào núi thấy người nhà lúc, chuyên môn trải qua Bạch Thủy thôn, nhưng chỗ ấy bây giờ chỉ còn lại có một mảnh mộ lâm. Thấp thoáng ở trong rừng tàn biên đoạn ngói, lờ mờ còn có thể trông thấy lúc trước thôn dấu vết. Nghe được Lưu Thịnh nói như vậy, Triệu Lỗi cặp vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Lần này liền cuối cùng đường lui đều không có rồi. Đi trước ta bên kia mấy ngày nữa, chờ các ngươi nghĩ kỹ, lại cùng ta nói. Lưu Thịnh cuối cùng cấp ra đề nghị. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể ném mấy trăm lượng ngân phiếu, sau đó phủi mông một cái rời đi. Nhưng cứ như vậy, tuyệt đối là đang hại bọn hắn một nhà. Hơn nữa, cho bà Ngọc Nương tìm thêm mấy cái quen thuộc người trò chuyện, tâm sự, giết thời gian, rất tốt. Cuối cùng, Triệu Lỗi cặp vợ chồng làm sơ thương lượng, liền nghe theo đề nghị của hắn, nâng nhà dọn đi. Sau 2 canh giờ, trong sân động, Lưu bà cùng Triệu Lỗi một nhà gặp nhau, từ có chuyện nói không hết. Lưu Thịnh đưa cái túi chứa vật cho lão hạ đầu, bên trong chứa đại lượng đồ ăn, nhiều lấy thịt khô, lạp xưởng, hủ tiếu làm chủ, đầy đủ bọn hắn ăn 10 năm 8 năm. Lại không cần quan tâm tồn trữ vấn đề. Không có cách, giết luyện khí sĩ đủ nhiều, túi chứa vật loại bảo bối này, trong tay hắn cũng có mấy cái. Theo thường lệ phân phát đoạn chỉ toàn khí tức tơ nhận áo, sau đó nhường lão hạ đầu có rảnh, dạy bọn hắn một nhà luyện võ. Dù sao dạy Ngọc Nương hai mẹ con là dạy, lại nhiều ba người cũng là dạy. Không cầu bọn hắn tương lai khả năng giúp đỡ bao lớn bận dữ, chí ít gặp chuyện có thể tự vệ. An bài giao phó xong, Lưu Thịnh liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, để tránh ngoài ý muốn, hắn còn an bài Trành Quỷ Tiêu Yến ẩn vào trong bóng tối bảo hộ. Có một vị luyện khí sĩ thủ hộ, bà an nguy của bọn hắn, nghĩ đến không phải lo rồi. Trở lại đoàn tụ động. Trành Quỷ thải ngọc sớm đã chờ đã lâu, lúc này dâng lên thu thập cũ kỹ chi vật và 20 mấy bản bí tịch. Đây đều là nó, cùng với các hợp Hoàn Tông đệ tử, nửa ngày thành quả. Trên cơ bản, đem sơn dương trong huyện bên ngoài có thể vơ vét đến, đều lục soát cạo sạch sẽ. Một phen thu hoạch về sau, linh ẩn điểm rốt cục khôi phục lại 3000 trở lên. Thời khắc mấu chốt, hổ hình hóa thân có thể phát huy được tác dụng. Át chủ bài kích hoạt. Sau đó chính là tu luyện thu thập đi lên võ học. Có đêm qua kinh nghiệm, Lưu Thịnh tu hành càng phát ra thần tốc. Đọc hiểu một lần, liền thuần thục nắm giữ, luyện một lần liền tinh thông, 2-3 lượt liền nắm giữ chân ý, chưa tới một khắc đồng hồ, liền đạt đến cực cảnh. Người khác khổ luyện vài chục năm, thậm chí cả đời võ công, trong tay hắn cũng bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Trong lúc đó, chính là các loại tán thuốc, có vệ độc thiên phú tại, chỉ cần không thể đem hắn trong nháy mắt hạ độc chết, cuối cùng đều sẽ hóa thành hắn cường đại tư lương. Người khác e ngại đan độc hắn không sợ, người khác e ngại độc đan hắn không sợ. Các loại đan dược một đợt đập xuống tới, cực đại lớn mạnh ngũ tạng tinh khí, khí huyết, gián tiếp tăng lên nội kình. Lúc ban đêm, Tranh Quỷ Tần Sương trở về, hướng hắn hồi báo ban ngày dò xét kết quả. Tổng cộng có 3 đầu yêu vật, phù hợp chủ nhân tiêu chuẩn. Nó bị Lưu Thịnh phái ra, tiến về dò xét Hắc Phong Sơn mấy trăm dặm bên trong yêu vật, tuyển chọn phù hợp mục tiêu, với tư cách Lưu Thịnh đột phá chân hình về sau, luyện làm hóa thân đối tượng. Một chỗ là đầu thua núi rùa, có thua nhạc huyền quy huyết mạch, một chỗ là linh con đế, huyết mạch nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thôn thiên cát. Tranh Quỷ Tần Sương nói đến đây, ngừng tạm, đồng tử hơi co lại, nơi thứ 3 là đầu ngân giác lôi châu, có thể triệu hoán lôi đỉnh địa quang, xác nhận đã thức tỉnh quỷ ngưu huyết mạch. Linh con đế. Nghe Tranh Quỷ Tần Sương giảng thuật, Lưu Thịnh mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lúc trước, hắn đem tức hình hóa thân thôi diễn thăng cấp vì lưu quang tức lúc, từng nhất thời hứng khởi, bay về phía Hắc Phong Sơn chỗ sâu, nóng nhìn ngọc đỉnh hồ. Lúc đó, hắn tao ngộ một đầu cự con đế tập kích, tên kia khổng lồ giống như tòa núi nhỏ đầu, vọt lên lúc phun ra đầu lưỡi, nhưng thăm dò vào tầng mây. Cái kia hội liền hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải lấy lại danh dự. Vì thế, hắn còn tìm cái kia cự con đế hậu thế chút giận. Bây giờ, lúc trước khiến hắn chật vật mà chạy, không thể chiến thắng ra hỏa, lại thành hắn hóa thân hậu tuyển một trong. Quả thật là, thế sự chân kỳ diệu quá thay. Mặt khác hai đầu yêu cũng đều có đặc sắc, nhất thời khó mà lấy hay bỏ. Lưu Thịnh do dự mãi, quyết định vẫn là tạm thời thả một chút. 3 tuyển 1, cái nào đều được. Nhìn đến lúc đó cách cái nào gần, liền làm cái nào. Hơn nữa, nói không chừng sẽ có thích hợp hơn xuất hiện. Hôm sau, giờ dần vừa qua khỏi, trời còn chưa sáng đấu, Sơn Dương huyện cửa tây bên ngoài đã là đèn đuốc sáng trưng. Quan phủ 241 nha tinh nhuệ, mấy đại môn phái trưởng lão, đệ tử, mấy trăm giang hồ tán nhân tập kết một đường. Thiên ý nổ mã, hang hái. Đấu chương xong, chương 161, vào núi. Sương Lang yêu chương 161, vào núi, Sương Lang yêu sợ là có vũ. Lưu Thịnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ ngụy trang thành Cố Thiểu Thương xen lẫn trong 300 giang hồ tán nhân bên trong, kia không chút nào thu hút. Sở dĩ cùng Trành Vị Thải Ngọc bọn chúng tách ra, là vì phòng một tay, sợ triều đình có trá. Tạ bảo người, xảo trá âm tàn, vị địa tư đồ thiên hộ, cũng không phải đèn đã cạn dầu, không thể không đề phòng. Rất nhanh, lên đường thời khắc đến. Một đám luyện khí sĩ, giành trước đài tế Hoàng Thiên hậu thổ, dâng lên tam sinh, cầu chuyến này công thành, phù hộ tất cả bình an. Về sau, Tạ Bảo đại biểu quan phủ làm một phen động viên nói chuyện. Kỳ thực càng giống là đối giang hồ tán nhân gọi hàng, cùng loại nghe theo chỉ lệnh không được tự tiện làm việc người vi phạm lấy quân lệnh xử trí vân vân. Rất nhiều giang hồ tán nhân đối với cái này, chỉ có thể ha ha không phải vậy còn có thể kiểu gì. Xong việc về sau, mấy trăm người mở phát, thẳng đến Hắc Phong Sơn chỗ sâu. Lưu Thịnh tàng trong đám người quan sát, chỉ thấy trong đội ngũ luyện khí sĩ đều có tọa kỵ. Cái kia Tạ Bảo lại làm đầu cự tượng mạo xương bề ngoài, nhưng chỉ là đại tinh quái cấp bậc hàng một mảng lớn. Đám người còn lại, hoặc là giống như Hợp Hoan Tông như vậy, cưới do đại tinh quái kéo xe đua, hoặc là ngồi cưới đại tinh quái. Yêu cấp tọa kỵ còn không có xuất hiện. Đại biểu huyện lệnh Thái Bạch Mậu đi trước, là Phúc Hải kiếm Lý Mục. Hắn một người một kiếm, trầm mặc ít nói, dẫn huyện nha từ lớp 3 nha dịch trung điều tinh nhuệ tùy hành. Kể từ đó, chuyến này luyện khí sĩ tổng cộng có quan phủ 3 người, tông môn 7 người. Tông môn phương diện, Đức Vân Hòa thượng, Thủy Nguyệt Tam sư đồ, Xích Hà tử, Tử Hà tử, Hợp Hoàn Tông hai quỷ. Cái khác chân hình mấy chục, tạ phủ, gân cốt mấy trăm, có thể nói là bình cường mã tráng. Một đoàn người tạm do Tạ Bảo điều hành, dù sao hắn làm qua tướng quân, có lãnh binh kinh nghiệm. Trải qua hơn ngày chỉnh đốn, tập yêu ti bổ nạp xong rồi nhân thủ, vẩy ra mấy đội nhân mã, thay nhau dò đường. Lại cùng riêng phần mình môn phái hiệp thương tốt, điều khiển đám đệ tử người tổ kiến tiểu đội, tuần bảo hộ bốn phía, đề phòng điều vận. Vào núi về sau, một đường đi nhanh 40-50 dặm, đội ngũ ngay ngắn trật tự, không xuất sai lầm. Cái kia Tạ Bảo với tư cách phục yêu tương quân, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Bất quá, nhường Lưu Thịnh không hiểu là 300 giang hồ tán nhân lại bị đặt ở trong đội ngũ ở giữa, cũng không dùng dò đường, cũng không cần tuần bảo hộ, thưởng thụ nha môn và riêng phần mình môn phái bảo hộ, tựa như đại gia giống như, để cho người ta xem không hiểu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đề cao cảnh giác, thừa dịp đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, dự định hướng Trành Quỷ Thải Ngọc nghe ngóng, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, thẳng đi tới Hợp Hoan Tông khung xe trước. Đỗ Băng Nhạn, này nương môn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là không có gặp tiểu gia, ghi nhớ. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, bất động thanh sắc dựa vào tiến lên. Chính mình đi rồi, ngươi làm ta Đỗ Băng Nhạn là kẻ ngu sao? Đỗ Băng Nhạn lông mày đứng đấy, rồi tay đè chặt chuôi kiếm, quanh người thủy quang lưu động, vang lên ào ào tiếng nước. Đỗ Băng Nhạn thêm nói, người khác không tại cái này, liền không có ở cái này, nếu ngươi không tin, tiến đến xem xét là được. Tranh Quỷ Thải Ngọc nô đầu ra, phong tình vạn trùng, ngôn ngữ như đao, ngược lại là ngươi, một cái am ni cô đệ tử, suốt ngày vì cái nam nhân, động tìm tiếp suối quẩy, chẳng lẽ động phản tâm, muốn sợ nha, còn muốn động thủ a, thật coi tiếp sợ ngươi. Mắt thấy Đỗ Băng Nhạn tức giận đến rút kiếm, Tranh Quỷ Thải Ngọc càng là thông suốt ra ngoài, nhanh mồm nhanh miệng, vui cười giận mắng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đầu này Tranh Quỷ hoàn toàn kế thừa nó khi còn sống khẩu tài, hơn nữa phát huy vô cùng tinh tế. Mắt thấy một trận đại chiến sắp diễn ra, cái kia Tạ Bảo đuốt râu đen hiện thân, mạo xưng làm người hòa giải. Đỗ sư điện, ta biết ngươi cùng cái kia Lưu Thịnh từng có mệnh giao tình, nhưng cũng không thể nhân tư phế công. Bây giờ di tích hiện thế sắp đến. Hắn âm dương quái khí một câu, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, lấy đại cục làm trọng. Ngụ ý chính là ở trong tối đâm đâm chỉ trích Đỗ Băng Nhạn không để ý đại cục. Gia hỏa này hiển nhiên còn tại ghi hận lúc trước, Đỗ Băng Nhạn xông vào hậu hoa viên, nhường hắn mất hết thể diện sự tình. Đỗ Băng Nhạn nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, chịu đựng tính tình, trầm giọng nói, Lưu Thịnh thế nhưng là tập yêu ti người.
ASB và phụ thủ bản tướng đã khiến hắn tiếp thân bảo hộ Thải Ngọc phu nhân. Tạ Bảo cười méo méo râu ria, ánh mắt trầm xuống, hơn nữa, Đỗ sư điệt, bây giờ cũng không còn là ta tập yêu ti người. Đỗ Băng Nhạn hô hấp trầm xuống, mắt nhìn Tạ Bảo, lại nhìn một chút Trảnh Quỷ Thải Ngọc, tay cầm chuôi kiếm, một bước cũng không nhường. Nàng hôm nay không thấy Lưu Thịnh tung tích, hoài nghi hắn gặp bất trắc, liền tiến lên đây chất vấn. Nhìn Tạ Bảo và Trảnh Quỷ Thải Ngọc thái độ, sợ là bằng chứng suy đoán của nàng. Trong lúc nhất thời, trước mắt nàng không khỏi hiện ra Lưu Thịnh em dung thiếu mạo, cái mũi bị chua, trong đầu trống rỗng, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, báo thủ. Ý niệm này vừa ra, giống như dã hỏa liệu nguyên, đốt lên lý trí của nàng. Cũng chẳng biết tại sao muốn làm như thế, chính là nghĩ báo thủ cho hắn. Nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn từng đã cứu chính mình, cũng có lẽ là A Di Đà Phật. Băng Nhạn. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật tại bên tai nàng nổ vang, tựa như mộ cổ thần trung, đánh nát nàng giận vọng, như một chậu nước lạnh tưới tắt trong lòng dã hỏa. Tịnh Nguyệt sư thái chẳng biết lúc nào đến, đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt đạm mạc, mặt lộ vẻ từ bi. Sư phụ. Đỗ Băng Nhạn hai mắt đỏ lên, cúi đầu không nói. Đứng đốc. Tịnh Nguyệt sư thái thở dài, ánh mắt đảo qua bốn phía, hung hăng trừng Trảnh Quỷ Thải Ngọc, Tạ Bảo một chút, chậm rãi nói, cùng vi sư trở về. Cuối cùng, Đỗ Băng Nhạn tốt hơn theo Tịnh Nguyệt sư thái rời đi, chỉ là trước khi đi, không cam lòng nhìn Trảnh Quỷ Thải Ngọc và Tạ Bảo một chút, đi hận. Tạ Bảo sắc mặt cứng đờ, đợi các nàng đi xa, lúc này mới thấp giọng và Trảnh Quỷ Thải Ngọc nói vài câu, liền vội vàng rời đi. Xem ra Băng Nhạn lão bà trong lòng vẫn là có ta nha, muốn hay không tìm một cơ hội cùng nàng làm rõ dưới, để tránh đằng sau chuyện xấu. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc nhích, lo lắng Đỗ Băng Nhạn đằng sau hành động theo cảm tính, nhằm vào Trảnh Quỷ Thải Ngọc. Bây giờ cái này Thải Ngọc thế nhưng là dưới tay hắn Trảnh Quỷ, đã thương không có rồi, đi cái nào lại tìm cái mới. Mấu chốt là, hắn còn băn khoăn Hợp Hoàn Tông bên trong lượng lớn linh ngọn điểm, cũng không đến thông qua đầu này Trảnh Quỷ, đến thu hồi ta. Không thể đánh hỏng. Tạ Bảo để cho các ngươi xem trọng giang hồ tán nhân, đừng cho bọn hắn chạy thoát, trên đường hữu dụng. Hắn tìm một cơ hội lên xe đỡ, nghe Trảnh Quỷ Thải Ngọc thuật lại Tạ Bảo lúc trước lời nhắn nhủ sự tình, trong lòng bực bực. Chẳng lẽ những này giang hồ tán nhân còn có cái gì đại dụng hay sao? Quan phủ đột nhiên thả ra 300 cái tiến vào di tích danh ngạch, có lẽ có liên quan với đó. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đội ngũ tiếp tục lên đường, 50 dặm nghỉ một chút, đâu vào đấy. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được, càng đi vào trong, cỏ cây trạng thái càng phát ra kinh người, rễ cây từng cục, cành lá to dài. 200 dặm về sau, liền phổ thông cỏ dại đều có cao 6-7 thước, giữa thiên địa xanh ngắt một mảnh, tia sáng ảm đạm, khó thấy mặt trời. Nguyên bản bởi vì đội ngũ người đông thế mạnh mà tránh né yêu vật, lần lượt xuất hiện ở bên thăm dò. Phần lớn là tinh quái, đại tinh quái, ngẫu nhiên xuất hiện yêu. Bất quá, tại cảm nhận được trong đội ngũ 10 đạo luyện khí sĩ khí cơ về sau, đều rất tức thời rút đi. Thằng đến gặp một đám xương lang yêu. Các ngươi thế nhưng là vì Thanh Nguyên động di tích mà đến. Đầu lĩnh xương lang yêu thân hình như núi, da lông tuyết trắng, đồng tử u lam, vuốt sói trà đập nơi, lưu lại từng mảnh xương hoa. Đây là ta yêu tộc bảo địa, các ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó. Xương lang yêu khí diễm phách lối, mới mở miệng liền để vài trăm người dẹp đường hồi phủ. Trong lúc nhất thời, yêu do chợt nổi lên, dương cung bạc kiếm. Đấu chương xong, chương 162, Lãnh Huyết Chân Tướng chương 162, Lãnh Huyết Chân Tướng một trận chiến này, cuối cùng không đánh nhau. Tạ Bảo độc thân tiến lên, cùng cái kia xương lang yêu bí đàm luận. Một lát sau, hắn trở về đội ngũ, hạ lệnh lên đường. Đây là thỏa đàm rồi. Lưu Thịnh nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Sau một khắc, bọn này cự lang mãnh liệt xông lên trước, nhào vào giang hồ tán nhân bên trong, hoặc xé hoặc điêu, hoặc đánh hoặc cắn, đánh cho đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đầu xương lang vừa vặn nhào về phía Lưu Thịnh, bị hắn túi thân vừa trốn, thuận thế tránh đi. Đầu này xương lang chừng dài 3-4 trượng, vai cao hơn 1 trượng, da lông xám trắng, đồng tử màu xanh bóng, răng nanh sắc bén. Vô hụt về sau, nó lạnh lùng lườm Lưu Thịnh một chút, răng nhọn thuận thế một điêu, liền cắn bên cạnh một tên giang hồ tán nhân, quay đầu liền rút lui. Đợi đến đám người phản ứng kịp, chúng sói đã lui vào trong rừng, đảo mắt liền không thấy tung tích. Toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ, cơ hồ trong nháy mắt, một đám giang hồ tán nhân căn bản phản ứng không kịp, liền bị đàn sói cướp đi một nhóm người. Trong núi sâu, bầy yêu vây quanh, nhóm này võ sư hạ tràng, có thể nghĩ, không nhiều không ít, vừa vặn 10 người. Lưu Thịnh đồng tử hơi co lại, tức hình phía dưới, thị lực kinh người, sớm đem bốn phía đám người thần sắc, động tác thu vào đáy mắt. Vừa rồi những cái kia xương lang động tác mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là nhắm vào võ sư, hiện trường 10 tôn luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn lại đàn sói. Thậm chí, một số chân hình cảnh võ sư chỉ cần nguyện ý, cũng có thể cứu về bọn hắn. Nhưng người có năng lực, cuối cùng đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý bọn này xương lang cướp đi 10 tên giang hồ tán nhân. Ngoài ý muốn, vẫn là kỳ bản. Lưu Thịnh nhớ tới trước đó, Tạ Bảo độc thân cùng cái kia xương lang yêu bí đàm luận, trong lòng có suy đoán. Về sau, đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng bầu không khí sớm mất lúc bắt đầu hưng phấn. Một số giang hồ tán nhân, thừa dịp nửa đường nghỉ ngơi, lặng lẽ rời đội, lại đều bị bắt trở về. Phải biết, đội ngũ bốn phía, thế nhưng là có tông môn đệ tử ngày đêm tuần bảo hộ. Phổ thông giang hồ tán nhân, như thế nào có thể chạy thoát được? Bị bắt trở lại, tại chỗ đánh gãy gân cốt, lại cũng không lập tức chí mạng. Về sau phàm là có yêu cản đường, liền sẽ đem bọn hắn ném ra, xung làm tiền mãi lộ thuận lợi quá quan. Lần này, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai triều đình đột nhiên bung ra 300 cái danh ngạch, cho giang hồ tán nhân cạnh đoạn, kỳ thực bên trên bất quá là chọn lựa một nhóm đủ cường tráng heo chó cho trên đường bầy yêu, phụng hiến huyết thực, đổi lấy qua đường. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc ác tâm địa. Nghĩ ra cái này sách lược người, quả thực không bằng heo chó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ bầu không khí trở nên khẩn trương, kiềm chế. Giang hồ tán nhân và môn phái, quan phủ ở giữa vốn cũng không hài hòa quan hệ, trở nên càng trở nên không ổn, hết sức căng thẳng. Chư vị, nghe bản tướng một lời. Lúc này, Tạ Bảo cưỡi cái kia nhức đầu tinh quái cấp cự tượng ra sân. Luyện khí sĩ cấp khí tức như núi như biển, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đè xuống tất cả giằng co. Đây là tới tự sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Phần đông giang hồ tán nhân trong mắt hiện ra biệt khuất chi sắc, lại cũng không dám nổ đâm, chỉ có thể thành thành thật thật lập tại nguyên chỗ, chờ đợi xử lý. Biểu hiện được đều rất lấy đại cục làm trọng. Thiên hạ vốn cũng không có có sẵn tiện nghi, muốn thu hoạch, tất nhiên muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng. Tạ Bảo ngồi cao lưng voi, toàn thân mặc giáp trụ, khí độ sâm nghiêm. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng rơi vào phần đông giang hồ tán nhân bên hai, lại giống như quần quật lôi âm, chấn người khí huyết sôi trào. Lần này thanh nguyên động di tích, vốn là không có phần của các ngươi, nhưng triều đình đồng ý các ngươi số người 300, chính là thiên đại ân tình. Về phần có thể hay không thuận lợi tiến vào di tích, đều xem bản lãnh của các ngươi. Đi bu tổn tinh, 300 trong đám người, đào thải rơi cặn bã, dù sao vẫn là hội tinh anh, tinh nhuệ, thuận lợi đến. Vì cái gì, các ngươi liền không thể là một thành viên trong đó? Lời nói này trộm đổi khái niệm, Di Hoa tiếp mục, đem thuật ngụy biện biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cũng rất có mê hoặc tính. Nhất là đối một đám tự cho mình siêu phàm võ sư tới nói, quả thực nói đến trong lòng bọn họ đi. Ai không phải từ trong đám người nổi bật đi ra? Ai một đời, thả tại người bình thường bên trong không phải một đoạn truyền kỳ? Nếu như không có tự tin, bọn hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay tình trạng. 300 người, mỗi qua một quan, chết 10 người, cũng đủ để ứng phó 30 quan. Võ đạo tất tranh, đạp trên đồng bạn huyết xương tiến lên, vốn là thường cũng có sự tình. Chỉ cần cuối cùng có thể đi vào di tích, cướp đoạt thần chân, hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. May mắn, tại mỗi cái giang hồ tán người trong lòng dâng lên, mỗi người đều cảm thấy mình cuối cùng có thể may mắn qua quan. Thế là, phần đông giang hồ tán nhân vậy mà quỷ dị được bộ yên xuống dưới. Nếu như bọn hắn liên hợp lại bạo động, vẫn là có hy vọng bức bách quan phủ, tông môn nội bộ, cuối cùng liên thủ đối phó yêu vật. Đáng tiếc, Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt lục sắc quang mang kỳ lạ lấp lóe, chiếu rọi bốn phía giang hồ tán nhân trong đầu, tận hiện chỉ ánh sáng xám sương mù, thâm trầm gần hắc. Tham bên ngoài sinh vọng, vọng trung sinh gặp may mắn. May mắn tâm người, tất tham hình bóng cũng. Cho nên may mắn quy về tham lam, cũng tức là ý muốn, sắc hắc. Lại bởi vì nói là nhà, nó sắp bụi, chủ bất chấp chi. Cho nên lòng mang may mắn người, nó trong đầu quang vụ đa số màu xám trắng, tâm tư càng nặng, màu sắc càng hắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 200 người, chỉ bụi một mảnh, tựa như mây đen ngập đầu, cơ hồ không có tạp sắc. Chợt có mấy giờ thâm lam, nhưng ở một mảnh trì bụi trùng, không chút nào thu hút. Màu lam, đại biểu cẩn thận. Nhưng đám ô hợp sở dĩ là đám ô hợp, cũng là bởi vì thân ở cái quần thể này chung, dù là có cá biệt thanh tỉnh, không bị mê hoặc, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn mang làm việc, thân bất do kỷ. Một đám giang hồ tán nhân, an tạ bảo vẽ bánh, cuối cùng hạ trạng, đã nhưng đoán được. Đáng thương sao? Đáng thương. Đáng hận sao? Đáng hận. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nói chung đã là như thế. Cái này chính là nhân tính. Cũng may tiểu gia làm hai tay chuẩn bị. Lưu Thịnh ánh mắt chuyển động, tại hiểu rõ giang hồ tán nhân định vị về sau, hắn đã không chuẩn bị tiếp tục ở lại. Không phải vậy sớm muộn muốn bại lộ tài nghệ thật sự, dẫn tới không cần thiết chú ý hắn người này, liền ưa thích nút trong bóng tối, bụng trộm âm người. Có thể đánh lén, vì sao muốn cứng rắn, đầu góc nước vào a? Thế là, cũng không lâu lắm, Trành Quỷ Tần Sương ra mặt, tại trước mắt bao người, đem hắn dẫn tới Hợp Hoàn Tông khung xe bên trong. Xem như triệt để ngồi vững cô Thiểu Thương và Tần Sương cái chủ loại kia nghe đồn. Đến mức bốn phía xem ra trong ánh mắt, phần lớn đều là căm ghét cùng chán ghét mà vứt bỏ. Đối với cái này, Lưu Thịnh Tịnh không để ý, đồng thời dự định tại thời khắc tất yếu, nhường Cố Thiểu Thương chết đi. "Chủ nhân, cần phải viện mà các nàng đến hầu hạ." Trong xe, Tranh Quỷ Thải Ngọc xin đợi đã lâu. "Không cần, an bài một gian tĩnh thất, ta muốn luyện công." Lưu Thịnh khoát tay áo, cái này cùng nhau đi tới tao ngộ, nhường hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Tạ Bảo cái kia lão ấp bức, không biết giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau, không đột phá chân hình, luyện một vị hóa thân, trong lòng của hắn không chắc. Hơn nữa, đừng quên, Thần Vương phủ bên kia còn có một đám cao thủ. Dưới mắt một chuyến này vài trăm người, cuối cùng tụt cùng có bao nhiêu cái có thể chân chính tiến vào thanh nguyên động bên trong di tích, vẫn là ẩn số. Cho nên, luyện công đi. Lần này tranh thủ triệt để trong ngoài hợp nhất, luyện hóa âm dương, ngưng ra chân kình. Đấu chương xong, chương 163, tấn thăng chân hình chương 163, tấn thăng chân hình trong tinh thất. Đồng hạc khạc khói, mở mịt bước lên. Lưu Thịnh chân đâm hắc hổ thùng, hai mắt tựa mở tựa khép, hai bàng bên ngoài trường như ác hổ chiếm cứ. Hắn toàn thân da thịt đều đang run rẩy, nhiều sợi gân xanh bạo lồi, như rắn mãng chập trùng, xương cốt ma sát, tự nhiên như kim thiết va chạm, phát ra thùng thùng trầm đục. Rất nhiều ngoại kính bị một cấu ngoại hình chi lực trói buộc, đánh, ghép lại, cuối cùng huyết nhục sinh mang, hóa thành một đạo thuần trắng cối xay. Cùng lúc đó, hắn ngũ tạng lục phủ cộng minh rung động, ngũ tạng tinh khí quần quần mà ra, như trường hà đại giang, chạy xiết mãnh liệt, phản phất giống như một đạo ngũ sắc quang luân. Phổi thận lá gan tim gan, kim một thủy hỏa thổ. Ngũ sắc lưu chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo huyền hắc cối xay. Gân cốt vì dương, sắc bạch, thống kết hợp dương kình, giữ dằn cương mãnh, một điểm tức nổ. Tạng phủ vì âm, sắc hắc, thống kết hợp tâm kình, hung tàn âm động, vô thanh vô tức. Lấy âm dương ma bản kinh vị cường, thống hợp sở tu rất nhiều trong ngoại kình, nghiền nát thành cháo, hóa thành thuần túy âm dương hai kình. Cuối cùng, âm dương hòa hợp, như thiên lôi câu địa hỏa, hóa thành một cỗ màu xám chân kình. Âm dương cối xay kình. Âm âm phốc phốc Lưu Thịnh bên thai vang lên lôi âm lửa âm thanh, dây đặc xen lẫn, giống như long xà dây dưa, cuối cùng oanh một tiếng, tựa như tránh thoát gông xiềng, đột nhiên yên tĩnh lại. Tân sinh, hắn cảm giác da thịt của chính mình gân cốt, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng tỏa sáng tân sinh, cả người đều tựa hồ đang phát sáng. Nồng đậm sinh cơ trước hết nhất từ trái tim vươn ra, thuận lấy đả thông ngũ tạng thông đạo, liên tiếp rót vào cái khác bốn bẩn, cùng với tương hỗ là trong ngoài chư phủ. Về sau dọc theo huyết dịch, rót vào từng khúc da thịt, từng chiếc lông tóc, hoàn thành từ trong ra ngoài một lần tân sinh. Cổ sớm thời điểm, thiên biến trước đó, chân hình cảnh lại được xưng là đại tông sư cảnh. Chính là bởi vì một khi đột phá đến đây cảnh, võ sư liền có thể phong tỏa trong ngoài, khóa lại tinh khí, không còn tiết ra ngoài. Tiến hành một lần từ trong ra ngoài thoát thai hoàn cốt, triệt để chữa trị vết thương cũ, thưởng thọ 150 trở. Tương đối với người bình thường mà nói, tương đương với sống thêm đời thứ hai. Cho nên trong giang hồ, bình thường muốn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới ra một vị. Mỗi một vị đại tông sư đều tại giang hồ sử thượng lưu lại nổi bật một tờ. Thẳng đến tiên biến về sau, thiên địa linh cơ khôi phục, luyện khí sĩ xuất hiện, mới khiến cho tông sư, đại tông sư từ đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống, hàm kim lượng giảm mạnh. Nhưng dù vậy, chân hình võ sư tại trước mắt riêng phần mình thế lực lớn chung, cũng thuộc về trụ cột vững vàng bản tồn tại. Đại đa số tông môn hạch tâm đệ tử cũng cơ bản đều là tại tiêu chuẩn này. Những người này không chỉ có thiên phú tuyệt luân, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa tâm tính, ý chí, cố gắng một dạng không thiếu. Cái nào không phải từ nhỏ luyện võ, hạ vài chục năm công phu mới vừa rồi đến này cấp độ. Mà Lưu Thịnh luyện võ mới 2 tháng không đến. 2 tháng, ta hiện tại cường đến đáng sợ. Lưu Thịnh mở to mắt, đưa tay nắm tay, trong lòng bàn tay khí lưu gào thét, thật giống như bị nghiền nát bàn, phát ra ô ô trầm đủ. Đột phá chân hình lần này thoát thai hoán cốt, nhường thân thể tố chất của hắn tăng lên to lớn, giống như là hậu tích bạc phát, tăng phúc dọa người. Khó trách trước đó nhìn chân hình võ sư đánh tạp phủ, gân cốt cơ bản đều là một quyền một cái, giống như là tráng hán đầu đá tiểu hải. Tại khí huyết, gân cốt, tạng phủ tích lũy nội tình càng dày, đột phá chân hình lúc lấy được tăng lên lại càng lớn. Huống chi hắn bây giờ còn có 20 hạng thiên phú gia trì, hóa thân thiên phú gia trì là lấy hắn tự thân làm cơ sở ngọn nguồn. Nói một cách khác, bản thân hắn càng mạnh, thiên phú gia trì hiệu quả cũng liền càng mạnh. Nếu như Trương Mộ Bạch sống đến bây giờ, ta một quyền có thể đem hắn đánh chết. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, nhớ tới trước đó vị kia ngũ hạc môn cao đồ, khóe miệng toát ra. Nói đến cái này ngũ hạc môn từ khi đắc tội chính mình về sau liền xui xẻo vận, đi vào cái này 2 tôn luyện khí sĩ hết thảy chết rồi, một phiếu chân hình tạm phủ cũng chết thì chết, thương thì thương, có thể nguyên lành trở về không có mấy cái. ASB bằng thủ cả môn phái, đỉnh tiêm chiến lực giảm bất 4 thành, trung tiên chiến lực tổn thất 5/6. Theo sự tình lên men, môn phái phạm vi thế lực tất nhiên giảm bớt, thu nhập giảm bớt, thu hoạch tài nguyên cũng đem giảm bớt. Cứ như vậy, chắc chắn lâm vào tuần hoàn ác tính, cuối cùng xuống dốc không thanh. Trừ phi gãy bôi cầu sinh, nếu không ngũ hạc môn xong. Bất quá mạnh hơn cũng chỉ có thể tại chân hình cảnh đi ngang, gặp được luyện khí sĩ vẫn là đánh cung lại. Lưu Thịnh bung ra nằm đấm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đầu 10 phần thanh tỉnh. Bởi vì luyện khí sĩ thể nội chảy xuôi là chân khí, trực tiếp hấp thu thiên địa linh cơ, luyện hóa mà thành chân khí, nhưng so sánh lấy huyết đục tinh hoa cô động mà thành chân kình còn mạnh hơn nhiều. Tiếp xuống võ đạo tu hành chủ yếu là tẩy tủy, hoán huyết, lấy chân kình hoàn thành đối cốt tủy tẩy luyện, chính là chân hình tiểu thành. Cốt tủy sinh huyết, làm cốt tủy triệt để tẩy luyện về sau, liền sẽ sinh ra chân huyết. Cùng chân huyết cùng nhau xuất hiện, chính là yêu ma ý nghĩ sang bậy. Máu mới đổi cũ huyết, một khi triệt để chuyển đổi hoàn thành, chính là chân hình đại thành. Một bước cuối cùng, chính là 2 lòng cạnh đấu, chém giết ý nghĩ sang bậy. Ý nghĩ sang bậy sinh tại chân huyết, niệm lên niệm diệt, quần quần không dứt. Muốn đem nó triệt để chém chết, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, mà là một đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ luyện tâm khổ lữ. Thời cổ, có chức cao tăng từng lấy đi về phía Tây Thỉnh Kinh đến ví dụ giai đoạn này, không phải đại thành, chính là đại bại. Thành thì phá rồi lại lập, chân hình viên mãn, chờ đợi minh hợp thiên địa, điều trị âm dương, lấy võ nhập đạo. Bại thì tẩu hỏa nhập ma, ý nghĩ sảng bậy vào thân, bản tính mẫn diệt, biến thành yêu ma chi thuộc. Một bước này, từ xưa đến nay, không biết khó khăn ở biết bao anh hùng hào kiệt. Đi qua mấy ngày nay đủ lại, Lưu Thịnh đã luyện thành mấy chục môn võ công, nội tình thâm hậu. Đối khắp cả chân hình cảnh tu hành, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đọc ngược như chạy. Bây giờ tu hành 4 yếu tố, pháp lữ tài địa, hắn cũng liền thiếu cái địa. Nhưng chân hình cảnh tu hành, muốn chính là một cái hồng trần luyện tâm. Bằng không, các đại môn phái cũng sẽ không để riêng phần mình nhà đệ tử xuống núi lịch lãm, hành tẩu giang hồ, tích công hành thiện. Ta hóa thân, mỗi một vị thăng cấp thành yêu đều trải qua nhân thế tàn thường, cái này có tính không kinh nghiệm của ta. Nếu như tính, đây chẳng phải là nói, tương lai cửa này, ta rất dễ dàng liền đi qua rồi. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, khoe miệng không nhịn được nhếch lên. Đương nhiên, càng vui vẻ hơn chính là, theo tu vi phá cảnh, thân thể của hắn dư lượng lại tăng lên một cái hóa thân bị. Hiện tại, hắn có thể luyện hóa 2 tôn hóa thân. Chứ đi dự lưu cho thanh nguyên trong động một cái, trên đường còn có thể luyện hóa một vị. Nhưng trước đó Trảnh Quỷ Tần Sương dò đường trở về, để giao 3 cái mục tiêu, hắn đều còn chưa nghĩ ra. Tốt cùng. Vâng. Đúng lúc này, ở ngoài thùng xe vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Trắng bệnh điện quang chiếu sáng trong rừng, tại toa xe trên cửa sổ, soi sáng ra trùng điệp bóng người. Tiếng kêu thảm thiết, tứ chi vỡ tan âm thanh, cỏ cây băng gãy âm thanh, đất đá nát nát âm thanh, xen lẫn một thể, giống như thủy triều tràn vào. Này cây là ta cắm, đường này là ta mở, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Ngay sau đó, yêu gió chợt nổi lên, một đạo trung khí 10 phần tiếng nói phiêu đi qua. âm sắc thô lệ, chiếu nặng, mơ hồ có hồ quang điện nổ vang, lốp búa. Là ai? Đấu chương xong, chương 164, Nưu Yêu cản đường chương 164, Nưu Yêu cản đường Thâm Sơn Mộ Lâm, cây giả che trời. Một nhóm mấy trăm người bị ngăn trở đường đi, kinh nghi bất định nhìn hướng về phía trước. Liên nhau trên đỉnh núi, lôi đình ầm ầm, điện sáng long lánh, rất là dọa người. Lôi quang dày đặc nhất nơi, một đầu như ngọn núi khổng lồ ngân giác cự như ngẩng đầu mà đứng, bốn vó dẫm tại đỉnh núi bên trên, hướng về phía bên này miệng nói tiếng người. Đây là một con châu yêu, nắm giữ lôi đỉnh chi lực ngân giác lôi châu, hình thể cực đại, cũng liền so với kim nha bạch tượng tiểu một vòng. Ừm, là ba cái chuẩn bị tuyển một trong. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ nên chọn cái nào, kết quả một trong số đó liền chính mình đưa tới cửa. Muốn hay không trùng hợp như vậy, bên trên cột mất mạng nha. Được thôi được thôi, hết thảy đều là thượng thiên an bài, tiếp theo tôn hóa thân chính là ngươi. Cái này đầu nữ yêu tính tình có chút tác liệt, tranh quỷ tần xương hiện thân, trên mặt có chút khó coi, thân là quỷ loại, trên người nó kỳ thật rất khó lại có tâm tình chập chờn. Nếu có, tuyệt đại đa số đều là đang diễn trò, xác suất nhỏ là phá phòng. Hiển nhiên, hôm qua nó và cái này đầu nữ yêu phát sinh qua không thoải mái, thậm chí ăn phải cái lô bốn. Tranh quỷ tần xương bây giờ tương đương với nhập đạo tiểu thành tu vi, có thể làm cho nó ăn thiệt thòi. Cái này đầu nữ yêu, chẳng lẽ có nhập đạo đại thành, thậm chí viên mãn thực lực? Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, đề cao cảnh giác. Cái hóa thân này, sợ là không tốt luyện, cũng không nên lật thuyền trong mương. Ta chính là đại ngu phục yêu tương quân Tạ Bảo, vị này Châu Minh. Lúc này, Tạ Bảo thôi động tọa kỵ tiến lên, lời còn chưa nói hết, liền bị cái này đầu nhu yêu đánh gãy. Ngươi là người, ta là yêu, làm sao lại trở thành huynh đệ rồi? Nhu yêu miệng phun sương trắng, bánh xe đại ánh mắt trợn thật lớn, trên thân điện quang nổ tung, hóa thành bao quanh hồ quang, tản mát phương viên mấy trăm trượng, uy thế kinh người. Nó ngang Tạ Bảo một chút, ôm bụng nói, khỏi phải nghĩ đến và lão nhu ta chăm đối. Tóm lại, không cho tiền mãi lộ, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi qua. Tạ Bảo sắc mặt cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, cười ha hả nói, không biết chúng ta muốn ra bao nhiêu tiền mãi lộ. Ta đói bụng. Nưu Yêu quái nhãn lật một cái, răng nanh lắc lư, chầm chậm nói, cho ngươi cái mặt mũi, liền ăn các ngươi một nửa. Ăn một nửa, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Phải biết, bây giờ cả chi đội ngũ đi qua ven đường riêng phần mình đại yêu quái vơ vét bây giờ còn có gần hơn 400 người. Trong đó, giang hồ tán nhân còn có hơn 100. Cái này Nưu Yêu há miệng liền muốn một nửa, không còn sót lại hạ giang hồ tán nhân tất cả đến ngồi đi vào, liền liền các phái môn nhân đệ tử, quan phủ nhân mã cũng phải lấp không ít. Như vậy sao được? Nơi này cách Ngọc đỉnh hồ nhưng vẫn là có tiểu hơn 100 dặm, đằng sau không biết còn muốn gặp được nhiều ít yêu quái, lấy cái gì mua đường? Lại nói, thật muốn như thế bị muốn đi một nửa người, không làm bất kỳ kháng cự nào, cả chi đội ngũ sĩ khí coi như sợ. Châu Minh có biết, chúng ta bên này có 10 tôn luyện khí sĩ, cũng chính là tương đương với 10 vị cùng ngươi đồng cấp cao thủ. Tạ Bảo ngồi ngay ngắn lưng ngồi, không che giấu nữa, mặc cho tự thân khí cơ phóng thích, không kiêng nể gì cả. Trong chốc lát, trong rừng giống như dâng lên một viên mặt trời nhỏ. Áp lực vô hình, một đợt nối một đợt như là sóng biển, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hiện trường võ sư có một cái tính một cái, căn bản ngăn cản không nổi, hai cỗ run run, cơ hồ mềm ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, từng đạo tương tự, nhưng hoàn toàn khác biệt khí cơ liên tiếp dâng lên. Trong rừng, lặp đi lặp lại dâng lên một khỏa lại một khỏa mặt trời nhỏ. Đến cuối cùng, có thể xưng 10 ngày hành không khí cơ tương liên liên miên, hào quang phun trào, đem rừng chiếu lên trong suốt. Thanh thế bên trên, còn đè ép Nưu Yêu một bậc. Chỉ là thua lỗ trong đội ngũ võ sư nhóm, từng cái mồ hôi đầm đìa, gân cốt rã rời, nhưng lại không thể không cắn răng gượng chống. Nói nhảm, cái kia Nưu Yêu há miệng liền muốn một nửa người. Bọn hắn những võ sư này có một cái tính một cái, ngoại trừ những môn phái kia hạch tâm đệ tử, ai dám nói mình tuyệt đối không có việc gì. Bỏ họ. Nưu Yêu há miệng giống to, không cam lòng yếu thế, quanh thân lôi quang đại thịnh, ngân xà của vũ, phản phất như đem màn trời đều xé nát. "Tốt, cho các ngươi cái mặt mũi, không muốn các ngươi một nửa người." Nó trong mắt lóe lên một vòng xảo trá, đột nhiên nâng lên móng trước, chỉ hướng một chỗ, "Nhưng bên kia mấy cái, ta chắc chắn phải có được." Mấy cái luyện khí sĩ thuận lấy phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu. "Hợp Hoan Tông." Cái này Nưu Yêu hẳn là cùng Hợp Hoan Tông có thủ, chuyên môn trả thù mà đến. Nếu như là như vậy, cũng không phải là không thể được đàm luận. Ừm. Lưu Thịnh ngũ giác nhạy cảm, trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ cường hành khí cơ, đem cùng xe một mực khóa chặt. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi hướng bên cạnh Tranh Quỷ Tần Sương, ngươi đáp tội nó. Giao thủ hai ba hiệp, không địch lại rút đi. Tranh Quỷ Tần Sương túi đầu ứng tiếng. Giao thủ hai ba hiệp liền bại. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Tranh Quỷ Tần Sương, chờ đợi văn. Phải biết, nó khi còn sống thế nhưng là nhập đạo đại thành cấp luyện khí sĩ, dù là sau khi chết chỉ lưu lại bảy thành thực lực, nhưng cũng có thể so với nhập đạo tiểu thành. Chiến lược như vậy, lại tại hai trong vòng ba chiêu cấp tốc là bại, cái này Nưu Yêu thực lực lại nên lợi hại đến loại trình độ nào? Lôi hỏa chờ chí dương chi vật, thiên khắc chúng ta âm tà quỷ vật. Bên cạnh Tranh Quỷ Thải Ngọc nhỏ giọng chen lời miệng, giải thích nói, tại bọn chúng trước mặt, thêm một thân thực lực, không phát huy ra ba thành, như thế nào đánh thắng được? Thì ra là thế. Khó trách trước đó Tranh Quỷ Thanh Hạc bị lôi trọng một chiêu miểu sát. Đã như vậy, hôm qua vì sao đem cái này đấu Nưu Yêu liệt vào chuẩn bị tuyển? Lưu Thịnh quay đầu nhìn về phía Tranh Quỷ Tần Sương, sắc mặt khó coi. Lấy chủ nhân thực lực, tăng thêm đầu kia kim nhãn huyết yêu, đủ để đánh giết này yêu. Tranh Quỷ Tần Sương khẽ miệng giật một cái, hình như có chút khó mà mở miệng, đè thấp tiếng nói, nó muốn cùng nô giao phối. Phúc. Lưu Thịnh kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Cái này Nưu Yêu chẳng lẽ phát tỉnh? nhưng nó thẩm mỹ không phải là đi tiền tối lại châu cái sao? Trong lòng hắn dính nhau, trong mắt lục sắc quang mang kỳ lạ lấp lóe, xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía trước nhìn lại, liền gặp được bao quanh sương mù màu đen đoàn cuối cùng, rõ ràng là một mảnh màu hồng mù hải. Màu hồng, đại biểu dâm dục, cũng tức là thân muốn. Người nhà đại biểu dục vọng quang vụ, đều là từng đoàn, cái này đầu nhũ yêu, trong đầu trực tiếp là một mảnh biển. Cái này cỡ nào nồng dục vọng? Dù sao Lưu Thịnh trước đó chưa bao giờ thấy qua. Vấn đề là, tại màu hồng vụ hải phía dưới, còn có màu trắng quang vụ phun trào, cái kia đại biểu muốn ăn. Đây là dự định phát tiết xong sau, trực tiếp bắt đầu ăn. Liền không sợ cuối cùng chính mình ăn chính mình sao? Quả nhiên là xuất sinh. Dù là thành yêu, linh trí mở rộng, cũng vẫn là xuất sinh. Xin hỏi, vị này Châu huynh, hợp hoàn tông cùng ngươi? Thế nhưng là có tư đoán. Lúc này, cái kia Tạ Bảo mở miệng, thấy Nưu Yêu đại trừng mắt, như muốn mở miệng, vội vàng giành nói, nếu là tư đoán, ta các ngoại nhân không tiện đúng tay, cần được các ngươi tự mình giải quyết. Nhưng nếu là chuyên môn chặn đường, yêu cầu huyết thực, chính là công thủ, được làm qua một trận, chúng ta 10 người liên thủ, đánh ngươi một cái. Tạ Bảo lão tặc, quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Một câu tư đoán công thủ, liền đem Hợp Hoan Tông đẩy lên vách đá. Không chỉ có đem chính mình hái ra ngoài, thậm chí còn cho những tông môn khác một cái sống chết mặc bay lý do chính đáng. Nhưng gia hỏa này, trước đó không phải và Thải Ngọc phu nhân từng có giao dịch, tương đương với chuẩn minh hữu sao? Vậy mà đâm lưng đến như thế bạc gàng. Thật sự là cay nghiệt thiếu tình cảm, trở mặt vô tình. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là làm thỏa mãn Lưu Thịnh tâm ý dù sao, nhiều người phức tạp, không tiện thi triển. Nhưng những người khác nếu là đi, hắn liền có thể triệt để buông tay buông chân. Đó là đương nhiên là tư đoán. Ngân Giác Nưu Yêu đã mở linh trí, tự nhiên nghe hiểu Tạ Bảo lời nói, nhất thời Nưu nhãn lật một cái, cười to nói, bất quá. Tấu chương xong, chương 165, huyết bưu đối Lôi Châu, âm phong đối cuồng điện chương 165, huyết bưu đối Lôi Châu, âm phong đối cuồng điện Châu mình còn có yêu cầu gì? Chúng ta còn muốn đi đường. Tạ Bảo nhíu mày, ngữ khí có chút bất thiện. Đều nói Châu đần, trong đầu đều dài hơn đầy cơ bắp, nhưng trước mắt này Ngân Giác Lôi Nưu lại rất giàu hoạt. Chỉ mong đừng nhắc lại quá phận yêu cầu, nếu không, ngươi đang uy hiếp ta. Nưu Yêu lỗ mũi co lại thả, phun ra nồng đậm sương trắng, trong ánh mắt có lôi đỉnh sinh diệt, quanh người điện quang càng đậm. Bỏ họ, nó hét lớn một tiếng, không trung nhất thời liên tục bổ số đạo điện quang, rơi vào lưng núi, trong rừng, nhất thời đánh cho nham thạch vỡ nát, cây rừng bốc cháy. Thanh thế dọa người, nhưng nó chợt vừa thu lại khí thế, không cam lòng nhìn đám người một chút, lầu bầu nói, lại thêm 20 đầu đại tinh quái, 30 đầu tinh quái. Yêu vật trong mắt, nhân tộc chân hình võ sư chính là đại tinh quái, tạm phụ võ sư là tinh quái. Cái này Nưu Yêu kèm theo điều kiện, là trừ Hợp Hoan Tông đám người, còn muốn lưu lại 20 chân hình võ sư, 30 tạm phủ võ sư, tương đương với đem còn lại giang hồ tán nhân chia hết 3-4 thành. Không được. Tạ Bảo không chút nghĩ ngợi, một tiếng cự tuyệt. Bán đi Hợp Hoan Tông 3 cái luyện khí sĩ đã là cực hạn. Đây là bởi vì hắn thu đến mật báo, biết cái kia Tần Sương, Tiêu Yến cùng Tấn Vương phủ có cấu kết. Tần Sương thực lực mạnh mẽ, nếu có thể giả táng Nưu Yêu chi thủ, đem cùng Tiêu Yến diệt trừ, dù là dựng vào Thải Ngọc phu nhân, tương đối lấy một đổi hai, kiếm lợi lớn. Sau đó, hắn còn có thể có nguyên nhân giải thích, không để người tâm tan rã. Nhưng nếu là ra lại bán nhiều như vậy giang hồ tán nhân, nhường cái kiêm Nưu Yêu khám phá tay chân, được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ không tốt. Cho nên, cự tuyệt nhưng thật ra là vì để cho bước. Danh giới cuối cùng của hắn là 10 người. Cuối cùng, một người một yêu đạt thành hiệp nghị, khó khăn lắm đặt ở Tạ Bảo danh giới cuối cùng bên trên. Quá trình bên trong, Tịnh Nguyệt sư thái, Xích Hà tử bọn người hình như có dị kiến, bất quá tại Tạ Bảo truyền âm nhập bí giải thích xuống, cuối cùng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Thật sự là, Hợp Hoan Tông bản thân thanh danh cũng không tốt. Bọn hắn những này chính phái đã sớm không vừa mắt. Nếu là có thể nói còn nghe được lấy cớ, bọn hắn cũng sẽ không từ đó cản trở. Lại nói, ba người bọn hắn luyện khí sĩ, đánh không lại, còn sẽ không trốn a. Nhiều nhất lầm canh giờ, vào không được Thanh Nguyên động di tích mà thôi. Cái kia có thể trách ai? Dù sao, cái này yêu vật thế nhưng là nói, là tư toán. Cho nên nói, lòng người hết thảy đều là tính toán. An chay niệm Phật Hòa Thượng Ni cô cũng không thể ngoại lệ, thậm chí chấp niệm càng sâu. Chỉ là làm Tạ Bảo bọn hắn kinh ngạc là, từ đầu đến cuối, Hợp Hoan Tông lại không một người nói chuyện. Tựa như từ bỏ dãy rủa, chấp nhận kết cục này. Hảo hảo kỳ quái. Đi đi, có gì đáng xem. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái mở miệng, trong tay chàng hạt ba ba chuyển động, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, yêu vật và tiện nhân đều không là đồ tốt, tốt nhất đồng quy vu tận, chết sạch sành sanh. Đỗ Băng Nhạn lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Hợp Hoan Tông bên kia một chút, quay người đuổi theo nhà mình sư phụ. Đã chết tốt. Rất nhanh, những người khác đi xa. Trong rừng, cũng chỉ còn lại có một khung độc giác kỵ binh xe, cùng với tùy tùng bốn phía Hợp Hoan Tông đệ tử, cùng với 10 tên kinh hồn táng đảm giang hồ tán nhân. Từ đúng lúc này, Nưu Yêu trên thân hồ quang điện bạo phun, giữa không trung lướt ngang một cái bóng mờ. Đầu này quái vật khổng lồ đã nhẹ nhàng rơi vào phía trước, đè sập mảng lớn cây rừng, mặt đất cháy đen. Trong chốc lát, đá nước đất sụt, bước chân tiệm cận, nương theo lấy chói hai hồ quang điện hỏa hoa âm thanh. Không đợi đám người phản ứng, yêu gió chợt nổi lên, điện quang chợt như mưa thác nước rơi xuống, bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Bèn, ầm ầm. Xì 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 chỉ một thoáng, trong rừng sáng sủa một mảnh, gỗ vụn bay tứ tung, kêu thảm thay nhau nổi lên, trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, giữa sân chỉ còn một mảnh cháy đen. Cây rừng thành than, bùn nhão thành gốm, tàn thi khét lẹt, không xé nát tán một chỗ. ASB bằng phụ thủ bỏ họ. Nưu Yêu trong mắt lướt qua một vòng tốt sắc, há miệng hút vào, khắp nơi trên đất khét lẹt tàn thi, liền bị yêu phong cuốn lên, rơi vào huyết bùn đại khẩu, răng rắc vài tiếng, ngài nát nuốt vào. Cho đến lúc này, nó mới chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt phản chiếu ra một cái áo bào đen mặt đỏ trắng hán. Hắn vóc người chín thước, lưng hùm vai gấu, hai mắt ám kim, một thân gân cốt giống cương tiêu thiết chú, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Nắm trong tay lấy đem bảy thước có thừa đỏ sẫm trường đao, yêu dị khát máu, sát khí ngút trời. Thinh linh chính là hổ hóa thân hình dạng người. Theo sát phía sau là Trành Quỷ Tần Sương, một trái một phải, tựa như sâu kiến bình thường, ngăn tại ngân giác lôi nhũ trước mặt. Hậu phương hơn 10 trượng là thần sắc khó coi Lưu Định, cùng thân hình phai mở không ít Trành Quỷ Thải Ngọc. Về phần Hợp Hoan Tông khung xe, cùng với tạm viện các đệ tử, tất cả đều chết lúc trước sấm chớp mưa bao phía dưới. Cái này Lưu yêu mạnh ngoại hạng, lôi điện công kích tốc độ, cơ hồ thuấn phát liền tới, khó lòng phòng bị. Hơn nữa yêu quái này dị thường gian trá, ưa thích đánh lén. Lúc trước nếu không phải Trành Quỷ Thải Ngọc xả thân cứu giúp, hắn cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Một trận chiến này chủ lực cho là Kim Nhãn Huyết Bưu hóa thân. May mắn lên đường trước, tốn hao món tiền khổng lồ nhường nó tiến vào như thế, nếu không hôm nay cũng chỉ có thể trốn. Đã, cái này Nưu Yêu mạnh như thế, cái kia. Quân tử không lập uy dưới tưởng, rút lui trước. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, Trành Quỷ Thải Ngọc liền hóa thành xương mù xám, chui vào trong mắt của hắn, tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng về sau chạy gấp. Đồng cấp tình huống dưới, yêu vật từ trước đều so với luyện khí sĩ cường, bởi vì nó huyết mạch mạnh hơn, thể phách càng tráng, còn có huyết mạch yêu thuật khó lòng phòng bị. Đương nhiên, người sở dĩ khác biệt với yêu, ở chỗ sẽ sử dụng công cụ. Người có thể mặc giáp trụ giáp trụ, tay cầm linh minh, sử dụng phụ lục, nuốt năng lượng, thậm chí còn có thể nhiều người kết trợ. Chân để bù đắp trời sinh không đủ. Đương nhiên, cũng có thiên phú xuất chúng người, có thể đơn đấu, thậm chí ngược sát đồng cấp yêu vật. Nhưng vậy cũng là phượng mao lân giác, cùng thế hệ nhân tài kết xuất, thuộc về đỉnh cao kim tự tháp nhân vật cái thế. Hoàn toàn, Kim Nhãn Huyết Bưu thân có cùng kỳ huyết mạch, mặc dù thành phần tại một điểm, nhưng đích đích xác xác là thượng cổ thập hung một trong huyết duệ hậu đại. Loại cấp bậc này huyết mạch, tại yêu quái thế giới bên trong, cũng thuộc về T1 cấp đường. Đánh thân có quỷ như huyết mạch ngân giác lôi nhu, hẳn là có thể chia 5 năm, cho dù không địch lại, cũng có thể đánh cái 4-6. Tăng thêm bên cạnh có cái nhập đạo tiểu thành Trành Quỷ Tần Sương, phần thắng hẳn là có 7 thành. Tiểu gia trước giấu tại chỗ tối quan chiến, thời khắc mấu chốt, lại hóa thân thành yêu đánh lén, để cho một kích chí mạng. Vài dặm bên ngoài, Lưu Thịnh dừng bước lại, một phen bàn bạc, triệt để chấn định lại. Tạ Bảo tự cho là một phen tính toán, kỳ thực bên trên là tác thành cho hắn. Ít người mới tốt, ít người mới tốt buông ra thi triển. Duy nhất phải lo lắng chính là những người kia có thể sẽ núp ở phía xa nhìn trộm. Hơn nữa, cái này Nưu Yêu thực lực vượt quá hắn đoán trước. Vâng. Đúng lúc này, nơi xa không trung bỗng nhiên tốn rơi một tia chớp, xé rách màn đêm. Điện quang gào thét, tung hoành vài dặm, như cầu nhánh, như rồng rắn, rơi xuống như lưới, lan tràn nửa bên bầu trời đêm. Liên miên cây rừng sụp đổ, khối khối đá núi chết xuất vỡ nát, mặt đất khét lẹt biến thành màu đen, cát bay đá chạy. Cho dù Lưu Thịnh nhận thân nơi, cũng chịu ảnh hưởng. Đáng sợ, đáng sợ. Đúng lúc này, đất bằng đột khởi âm phong, tựa như cạo xương chi nhận, nên tiếp rơi xuống lôi đỉnh địa quang. Giống. Trong chốc lát, một tiếng hổ khiếu phóng lên tận trời, chấn kinh trăm dặm. Giữa thiên địa, đông nhiên sáng lên một mảnh tinh hồng, yêu diễm chói mắt, nở rộ tràn trề sắc cơ, như ngưng thực chết. Lưu Thịnh đồng tử kịch co lại, há to mồm, trong con mắt phản chiếu ra một đạo màu đỏ thân ảnh, tay cầm huyết đao, đối cứng lấy rơi đập đạo đạo điện xà, xông đến ngân giác lôi như phụ cận, đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng đao, đánh xuống. Tấu chương xong, chương 166, âm dương tiêu hồn mải, loạn lôi oanh chương 166, âm dương tiêu hồn mải, loạn lôi oanh ầm ầm. Thô to điện quang nghiêng xuống, cùng phóng lên tận trời tinh hồng đao quang đánh giáp la cả. Trong chốc lát, bạch hồng nhị sắc chia cắt thiên địa, lôi điện sáng tỏ, mật như lưới, tràn ngập khí tức hủy diệt, giống như thần linh phát ra trừng trị, rung động lòng người. Đao quang huy hoàng, chiếu rọi tứ phương, cuốn lên gió tanh mưa máu, muốn cùng thương thiên so độ cao. Đây là trực tiếp nhất va chạm, sức mạnh bắn ra, không có rực rỡ, không có chút nào né tránh. Vâng. Trong chốc lát, hư không xé rách, vân khí sắp xếp đãng, hồ quang điện, đao quang nát tán như mưa. Vô số cỏ cây vỡ nát, hóa thành một mịn, mảng lớn ngọn núi vỡ toang vỡ vụn. Động đất, núi dao động. Cam. Lưu Thịnh chửi nhỏ một tiếng, người đã xông ra ẩn thân nơi, người như chim bay trệ không lướt đi, tránh đi mặt đất vỡ ra từng đạo khe rãnh. Nơi đây khoảng cách giao thủ hiện trường, cách xa nhau 4-5 dặm, ý nguyên tụ tác động đến. Cỏ cây liên miên đổ rạp, trên mặt đất vết dạng tung hành, tựa như tại hói đầu trên trán, rạch ra mấy lô lớn, phá lệ khiếp người. Ngân giác lôi lưu, Kim Nhãn Huyết Bưu đều cố bất phàm huyết mạch, yêu thuật cường hành, nhưng Lưu Thịnh tin tưởng, thắng lợi sau cùng nhất định là nhà ta Tang Bưu. Ân, hổ hóa thân đại danh đơn Bưu Tang Bưu cùng ấm chữ. Vì sao? Bởi vì lão hổ ăn trâu. Thực đơn bên trên viết nhà. Huống chi, bên cạnh còn không có cái thỉnh lình Trành Quỷ Tần Sương nha. Chớ nhìn hắn trước đó giết Tần Sương, 3 lần 5 đi 2, một bộ mang đi. Nhưng đó là trước đó làm chu đáo cẩn thận bố trí, hơn nữa đánh lén trước đây, tăng thêm lục dục khôi chu bản thân đặc điểm, mới tạo thành cuối cùng đáng sợ kết quả. Thật muốn công bằng một trận chiến, gia hỏa này chiến lực cũng không so với hắn yêu cấp hóa thân chênh lệch. Quả nhiên, hắn mới vừa ở một khối to lớn trên sơn nham rơi xuống. Nơi xa liền dâng lên một mảnh hư tối tăm ánh sáng xám. Ánh sáng xám trung ương, hai khói trắng đen xoay tròn như mài, hết lần này tới lần khác có tản mát ra rốt nao ma âm, phá vỡ nhân thần trí. Đây là Tần Sương đòn sát thủ, âm dương tiêu hồn mài. Cùng dục niệm làm dẫn, chân khí bị mài, say nghiền địch nhân hết thời huyết đủ, thần hồn, chân khí, uy lực cường hành. Nhất là, dưới mắt đầu này ngân giác lôi nhu, chính đầy trong đầu dâm dục thời điểm. Chiêu này uy lực còn phải lại bên trên một cái cấp bậc. Sau một khắc, phân loạn trong bụi mù vang lên một tiếng thống khổ châu gạo. Xì xì. Điện quang sinh diệt, một cái bóng mở từ ngân giác lôi như thể nội, bị nạnh sinh sinh lôi kéo đi ra, hút hướng giữa không trung âm dương tiêu hồn mãi. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh lặng yên xuống đến, trong tay huyết đao giơ lên cao cao, hướng phía đầu châu ngang nhiên đánh xuống. Thời cơ, góc độ, sức mạnh, có thể xưng hoàn mỹ, triệt để rõ hiện ra đỉnh cấp liệp sát giả kinh khủng. Hổ hóa thân. Bỏ họ. Thời khắc mấu chốt, cái kiếm lưu yêu song giác bạo phun điện mang, hóa thành một cây lôi mâu, chớp mắt đã áp sát, oanh chúng chảnh vị tần xương. A. Quỷ vật bị lôi hỏa thiên khắc, chảnh quỷ cũng không ngoại lệ. Cái kia lôi mâu chí cương chí dương, tổn thương càng phát ra kinh người. Cũng may chảnh quỷ tần xương tu vi đủ cao, không có bị một kích mà diện, lại xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài. Thân hình phai mở, nguyên khí đại thương, đã mất sức tái chiến. Bị nó đánh ra âm dương tiêu hồn mãi cũng liền tự sụp đổ. Nhưng lưu yêu thần hồn mặc dù quý vị, nhưng đối mặt đơn bưu đánh xuống huyết đao, lại muốn né tránh, đã không kịp. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, to lớn sừng châu bay tứ tung mấy trăm trượng, oanh đục nhập một ngọn núi trung. Bò hò thảm liệt châu gào âm thanh bên trong, cái kiếm lưu yêu thân hình hóa điện, xuất hiện tại trên một ngọn núi khác, thiếu non nửa bên cạnh đầu. Liền con mắt đều mù một cái, máu chảy ồ ạt. Xì 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 yêu huyết lan xuống, hồ quang điện lập loè sinh diệt, nhiệt lượng kinh khủng, thiêu đốt ngọn núi, đem nó chân xuống núi thạch hòa tan. Bò hò, bò hò, bò hò, lưu yêu ngửa mặt lên trời rít gào, độc nhãn trung cửu hận, khắc cốt minh tâm. Theo nó rít gào, nó giống như đỉnh núi nhỏ bằng thân thể bắt đầu tỏa ánh sáng, nhất là phần bụng, lôi đỉnh phun trào, xuyên thấu qua huyết đủ, nở rộ kinh khủng quang mang. Bạch hổ hóa thân trầm mặc bắn gọn, huyết nhiệt đao kéo tại sau lưng, cắt đứt mặt đất, sắc cơ bóc nhặt, ấp ủ lòng trời lở đất. Hắn chạy như bay, âm lanh thấu xương, nếu không có hình chi nhận, phân thảo đoạn mục, liệt thạch băng bùn. Những nơi đi qua, sinh cơ diệt tuyệt, giống như tử vực, bụi mù cuộn cuộn, vặn vẹo thành một đạo dữ tợn hổ ảnh. Bò hò, châu gào kinh thiên, phảng phất giống như thiên cổ lôi bang, chấn kinh tứ phương. Tầng mây phun trào, rát rơi quần cuộn điện quang như rồng, đánh vào Ngưu Yêu trên thân, giống như là hoàn thành cái cuối cùng chính tự. Chỉ thấy một đạo kinh khủng lôi quang từ Ngưu Yêu trong miệng lóe ra, lượn lờ vô tận hổ quang điện, phóng tới lăng không bật lên, vung đao chém xuống hổ hóa thân. Cái này lôi quang tím đậm gần hắc, ẩn hiện huyết sắc, nó hình như rồng giống như mãng, chớp mắt là đến, khó mà trốn tránh. Vang, tiếng vang nổ tung, dãy núi chấn động, điện mang lăng không, đao quang tung hành, đỏ trắng đan xen, đối chọi gầy gắt. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, tán làm khí lãng, hổ quang điện, đao khí cuốn về phía tứ phương, xoắn nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Hơn 10 dặm bên ngoài, Tạ Bảo hạ lệnh nghỉ ngơi. Bọn hắn mấy tên luyện khí sĩ tập hợp một chỗ, nhìn ra xa hậu phương, thần sắc nghiêm túc. Thần xương sử xuất thành danh sát chiêu, cái kiêm lưu yêu sợ là. T. Xích Hà Tử lên tiếng kinh hô, lộng dung nói, cái kia mặt đỏ hán tử là ai? Đao pháp cư nhiên như thế kinh khủng. Đúng là kém chút một đao chém giết cái kiêm lưu yêu. Đao pháp này có vẻ như có chút quen thuộc, tựa như là. Tạ Bảo trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về Đức Vân Hòa thượng, đại sư. Hoàn toàn chính xác có liệt phong đao, hắc hổ quyền cái bóng. Đức Vân Hòa thượng thần sắc khó coi, lại vẫn gật đầu. Cái này hai môn võ học đều tại bọn hắn phục hộ tự chuyển thừa hệ thống chung, bản thân hắn càng đem chi luyện đến cực cảnh. Nơi xa cái kia mặt đỏ hắn tử, tuyệt không có khả năng là phục hộ tự đệ tử. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Người này có lẽ cùng Vũ Tung có quan hệ. Hắn từ Hợp Hoan Tông khung xe bên trên xuống tới, chẳng lẽ nói Hợp Hoan Tông cùng Vũ Tung có cấu kết? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở chúng luyện khí sĩ trong đầu. Cục diện trước mắt thật sự là càng ngày càng ly kỳ. Bất quá, chung quy là cái kia ngân giác lôi nhu chiếm cứ thượng phòng, sử xuất kinh khủng yêu thuật. Cái này yêu thuật bắt nguồn từ huyết mạch, là ngân giác lôi nhu nhất tộc chiêu bài sát chiêu, tên là Loạn Lôi Hoành. Tịnh Nguyên sư thái nhỏ giọng hướng Đỗ Băng Nhạn giới thiệu, lại phát hiện nhà mình đồ đệ sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt phiêu hốt. Đây là thế nào? Không có gì. Đỗ Băng Nhạn tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu, khóe miệng hơi bệnh, lại bị nàng cố gắng ép xuống. Cái kia mặt đỏ hắn tử, mặc dù tăng lên một vòng, nhưng ngũ quan, tỷ lệ và cái kia đoan già giống nhau như lúc, lại cùng hung nhân Vũ Tung có quan hệ, còn từ Hợp Hoan Tông khung xe bên trên xuống tới, thân phận của hắn cũng liền miêu tả sinh động. Cái này tên không có lương tâm, hại chính mình bạch phí công lo lắng một đường, thực sự là không tốt. Trong tầm mắt, cái kia mặt đỏ hán tử vung đao cùng Lưu Yêu rằng co một lát, cuối cùng là không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, va sụp một cái ngọn núi. Trong lúc nhất thời, núi giao động động đất, chấn cảm mãnh liệt. Liên bọn hắn cách xa nhau hơn 10 dặm, đều cảm giác dưới chân lay động, đá rơi như mưa. Cuồng phong gào thét, cắt bụi đầy trời, che đậy ánh mắt. Cái kia mặt đỏ hán tử đang tiếp. Băng Nhạn, ngươi thế nào? Tịnh Nguyệt sư thái lắc đầu, quay đầu chỉ thấy nhà mình đồ đệ sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, lúc này trong lòng siết chặt. Sau một khắc, một tiếng hổ gầm, sát khí lang tiêu, kinh hãi trăm giảm, giống. Đấu chương xong, chương 167, ngân giác lôi nhu, lam, chương 167, ngân giác lôi nhu, lam, tiếng gió hú, cắt bay, thạch đi. Liên màn đêm này, đều giống bị đánh băng, giữa thiên địa bất tỉnh bạch một mảnh. Quần quận bụi mù lộn xộn dương, một đạo kinh khủng huyết ảnh im ắng đứng yên, sát khí ngút trời. Tại bị ngân giác lôi nhu yêu thuật đánh bay về sau, hổ hóa thân triệt để nổi giận. Một con trâu mà thôi, huyết mạch lại làm sao không phạm, cũng trùng quy là trâu. Nói cho cùng, cũng bất quá là thực đơn bên trên đồ chơi. Bây giờ cũng dám được đả lớn tới. Thế là, hắn hiện ra kim nhãn huyết bưu chân thân, khí thế bạo tăng. Kim nhãn, huyết thân, đỉnh đầu vương chữ, lông tóc lộn xộn, chạy như bay, âm lanh thấu xương. Bỏ họ. Trên một ngọn núi khác, Ngân Giác Lôi Nưu thở hổn hển, độc nhãn thần quang ảm đạm, trong miệng phát ra rên rỉ. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, cùng bị yêu tộc, vì sao ngươi đường đường hổ yêu, muốn đầu nhập vào nhân loại? Mặc dù nó tự nghĩ đạo hạnh so với cái này hổ yêu cao thâm, nhưng nguồn gốc từ huyết mạch hoảng sợ, để nó sinh ra dự cảm bất tường. Châu sợ hổ, tựa như dê sợ giống như lang. Nguồn gốc từ chuỗi thức ăn trên dưới phân dai, để nó sinh lòng thiết ý, muốn chạy trốn. Bất quá, nếu có thể vượt qua thiên tính, đánh giết cái này hổ yêu, cũng ăn hết, có lẽ có thể tăng lên đạo hạnh. Cái này Nưu Yêu lại muốn chạy trốn, lại muốn đánh, là có ý gì? Lưu Thịnh trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, quan sát được Nưu Yêu lục dục biến hóa sau khi, trên mặt hiện lên một vòng chần chờ. Hổ hóa thân đơn Nưu mặc dù có thể huyết mạch áp chế Nưu Yêu, nhưng người ta chúng quy là quý Nưu huyết duệ, lại đạo hạnh cao hơn. Đánh không lại, còn có thể trốn. Nhất là lúc trước cái kia có thể xưng như quỷ mị di động, điện quang lóe lên, liền xê dịch trăm trượng, căn bản đuổi không kịp. Đây chẳng phải là bạch đánh một trận, còn đả thương hai đầu chảnh quỷ. Cho nên, trong chốc lát, dưới chân hắn dâng lên sương trắng. Lớp kín tường trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, võ đạp kim liên hư ảnh, ra tốc vọt tới trước, ngang nhiên giết vào giữa sân. Kim nha bạch tượng. Vì triệt để đánh giết đầu này Ngân Giác Lôi Nưu, Lưu Thịnh triệt để thông suốt ra ngoài. Một hổ một voi, hai tướng liên thủ, cũng không tin cái này vẫn đánh không chết. Chỉ có một khắc đồng hồ. Đông, đông, đông. Mỗi một bước đặt xuống, ngọn núi đều muốn kịch liệt lắc lư, yêu phong phồng lên, cỏ cây đều hóa thành một miệng. Mấy hơi thở, liền xông vào giao thủ địa giới. Nơi đây đã thành một mảnh tuyệt địa. Bỏ họ. Lúc này, Nưu Yêu cũng phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự tượng chính đạp không mà tới, hướng nó hung hăng đánh tới. Còn cao hơn nó, so với nó còn đụng, so với nó còn mạnh hơn. Không phải, cái này tượng yêu từ đâu xuất hiện? Ta và nó có thù sao? Nó và bên cạnh đầu kia hổ yêu. Nưu Yêu trong gió lộn xộn, bản năng nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nó toàn thân phát ra kinh khủng địa quang, thân thể mơ hồ bắt đầu hư hóa. Mắt thấy nó liền muốn thi triển lôi độn chi thuật đào tẩu, giống một đạo hổ khiếu vang vọng đất trời, sát khí ngút trời, thương hồn hại phách. Nưu Yêu đột nhiên chỉ trệ, độc nhãn nhất thời phun huyết, bốn vó rung động, kém chút té ngã. Mà lúc này, Lưu Thịnh đã xông đến phụ cận, túi đầu. Thượng Thiêu, cây cột thu hai cây kim ngà voi, hung hăng đâm vào Nưu Yêu ngực bụng, từ một bên khác xuyên qua mà ra. Cái này Nưu Yêu ngày đêm lấy lôi đình điện quang rèn luyện, màng da cứng cỏi, có thể ngăn cản linh minh, lại ngăn không được một đôi kim ngà voi. Phải biết, kim nha bạch tượng, một đôi răng vàng có thể so với thần kim. Trong chốc lát, máu chảy như suối, biểu tung tóe yêu huyết, nhuộm đỏ Lưu Thịnh con mắt. Bên hai truyền đến Nưu Yêu tiếng kêu rên, mỹ diệu như tiên nhạc. Hắn bốn vó phát lực, đỉnh lấy Ngân Giác Lôi Nưu, đạp nát hư không, tung xuống một đường yêu huyết, hung hăng đâm vào ngoài mấy trăm trượng trên vách đá dựng đứng. Oanh! To lớn oanh minh âm thanh bên trong, tuyệt bích sụp đổ, lại một cái ngọn núi đổ sụp vỡ vụn, dâng lên quần quần bụi mù, che khuất bầu trời. Phu cận hơn trăm dặm bên trong, tựa như địa long xoay người, đại địa nứt ra, ngọn núi lăn lư, đá lăn, đất lở, dòng bùn liên tiếp. ASB bằng thủ bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Nưu Yêu kêu rên, quanh thân điện quang phun trào, yêu huyết biểu tung tóe, tan hóa đá bùn, ở tại dưới thân hình thành một mảnh huyết trạch. Nó gầm nhẹ kêu gào, ra sức dây rủa, gân cốt run rẩy, Nưu toàn từ bạch tượng dưới thân thoát ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Châu lực dũng mãnh, nhưng tượng lực cũng hơn. Thật ứng với câu kia lục hành tượng lực thứ nhất mặc kệ kiệt lực dây rủa, vẫn như cũng bị gắt gao chấn áp, lật người không nổi. Sau một khắc, ấm phong đập vào mặt, một đạo tinh hồng huyết ảnh ngang nhiên nhào đến. Hổ hóa thân giết tới. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, chân trước ôm bắt Nưu Yêu, móng vuốt như đao, chụp nhập huyết đủ, đem nó cố định trụ. Huyết hé miệng, cắn Nưu Yêu kiên cố nhất xương cổ, răng rắc. Xương sống lưng vỡ vụn, lôi đỉnh nổ tung. Bò họ. Bò họ. Ngân Giác Lôi Nưu liều chết dây rủa, đạo đạo điện quang bắn ra, sôi trào như biển, bao phủ xung quanh mấy trăm trượng địa giới, cháy bỏng núi đất nát thạch. Cam. Lưu Thịnh thầm mắng một tiếng, mà lấy hắn thời khắc này ra dày thịt béo, cũng kịch liệt đau nhức không thôi. Cũng may hắn có đạp đất tiên phú, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu địa khí, khôi phục thương thế, yêu khí, khí huyết. Vết thương trên người nhìn như kinh khủng, lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. Ngược lại là hổ hóa thân đơn yêu, nửa người cháy đen phát rán, huyết nục hòa tan, hiện ra xương cốt, thương thế nghiêm trọng. Nhưng nó chợt không để ý, kim đồng lấp lóe hung lệ, miệng máu cắn chặt, ra sức hất lên, đúng là đem to lớn đầu trâu, từng chút một từ cổ trâu bên trên rút ra. Phốc 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 yêu huyết tanh hôi, phản phất giống như suối phun sông cao mấy trượng, vẩy xuống như mưa. Nưu Yêu sinh cơ cường đại, còn chưa chết đi, lại hận không thể chết đi, phát ra thê lương buồn đảo. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, xương sống lưng từng tấc ly thể lúc to lớn thống khổ. Có thể so với thụ hình, nhận ngược. Nó kêu rên khóc giống, độc nhãn chảy ra huyết lệ, rất thù hận chính mình vì sao miệng tiện, treo chọc đầu này không nên treo chọc hổ yêu. Nhưng thì đã trễ. Cuối cùng, nó tại vô tận trong thống khổ thảm liệt chết đi. Đầu lâu, tính cả một đoạn lớn đấm máu xương của sống, bị ngạnh sinh sinh nổ cách thân thể. Kim nhãn huyết bưu miệng điêu đầu trâu, đấm máu đứng vững, nửa người cháy đen, trong cổ họng lan ra kinh khủng hổ khiếu. Giống, giống, giống. Cái này tiếng giống kinh thiên động địa, cả trên trời dày đặc mây đen đều bị xé nứt, lộ ra một vòng tàn nguyệt. Răng rắc về sau, cắn xé nhấm nuốt tiếng vang lên, nó bắt đầu ăn. Trên thân dọa người thương thế, theo ăn Nưu Yêu, dần dần khôi phục. Còn có thể như vậy? Gia hỏa này, tột cùng là sống thể, vẫn là. Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh chính mình đều có chút hồ đồ. Hổ hóa thân tốc độ ăn rất nhanh, bất quá đảo mắt công phu, núi nhỏ cũng giống như lôi châu thì liền bị ăn sạch gần một nửa. Lưu Thịnh sợ nó ăn quá nhiều, nhường Lưu yêu tinh phách biến mất, liền vội vàng tiến lên luyện hóa. Trinh sát đến ngân giác lôi Lưu tinh phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được ngân giác lôi Lưu hóa thân. Quen thuộc văn tự ở trước mắt hiện, Lưu Thịnh liền vội vàng gật đầu. Nay niệm vừa lên, lôi châu tinh phách liền hóa thành một đạo màu lam điện quang, chui vào trong cơ thể hắn. Một cỗ thô bạo lực lượng mạnh mẽ tràn vào toàn thân, tựa như bị điện giật bình thường, nhường hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ma. Tha là trước kia từng có không ít cùng loại kinh lịch, Lưu Thịnh y nguyên khó chịu không gì sánh được. Hắn cắn răng trợn mắt, sử xuất lực khí toàn thân đình chỉ, mới không để cho mình phát ra rên. Cả người chóng mặt, mắt nổi đom đóm, trong đầu trống rỗng. Gân xương da thịt, tạng phủ huyết thủy, đều giống bị nấu lại đúc lại một lần, càng phát ra cường hành, đáng sợ. Sức mạnh lại tăng lên mấy thành, đối lôi điện thân hỏa tăng lên trên diện rộng, thậm chí có một loại có thể dung nhập hư không ảo giác. Một lát sau, dị biến kết thúc. Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, trước mắt quang ảnh lưu động, rủ xuống mảng lớn văn tự, luyện hóa ngân giác lôi nhu tinh phách thành công, thu hoạch được ngân giác lôi nhu hóa thân. Người đã thu hoạch được ngân giác lôi nhu thiên phú hình bỏ cự lực lôi linh loạn lôi doanh gia trì. Mới được 4 cái thiên phú gia trì. Thoải mái. Đấu chương xong, chương 168, thiên phú lôi linh, phụ tháng 5 tiểu kết, chương 168, thiên phú lôi linh, phụ tháng 5 tiểu kết, nhường ta xem một chút. Lưu Thịnh xoa xoa đôi bàn tay, ấn mở bảng giới thiệu, ngân giác lôi nhu, lam, này yêu trưởng cư cao nguyên, sơn lĩnh, lôi trạch các vùng, lấy lôi điện, quỷ quái làm thức ăn, thân có quỷ nhu huyết mạch. Tiếng giống như sấm, nhưng nôn địa quang. Nó cao hơn 20 trượng, màng da cứng cỏi, cự lực khó cản, sừng trâu sắc bén, nhưng phát lôi mâu địa vòng, diệt quỷ cấp bách linh. Quả nhiên là quỷ nhu huyết duệ. Bất quá quỷ nhu là thủy lục hai hàng, nước, lôi song sinh, cái này lôi châu chỉ kế thừa một nửa. Lưu Thịnh lông mày điều khiển tinh vi, trong lòng có chút ít thất vọng, nhưng không nhiều. Dù sao, một cái lôi thuộc liền đủ bốn. Đây chính là danh xưng sát thương hủy diệt đệ nhất lôi. Hơn nữa, trong túi trữ vật còn có mấy bản châu tướng võ học có thể luyện. Trừ cái đó ra, hắn còn ghi nhớ vị kia Bạch Liên giáo cử xoáy lôi trọng. Tên kia, lúc trước lấy một địch nhiều, cuối cùng thông dong tối lui, thi triển lôi thuộc võ học có thể xưng kinh khủng. Như có thể đem chém giết, thu được thiên đả lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ có lẽ thực lực còn có thể phóng đại một đợt. Đây đều là nói sau, lại nói. Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, thuận thế ấn mở ra chỉ 4 cái thiên phú, hình bò, thiên phú, cự nhu chi hình, đại sừng kình thiên, 4 vó nước duyên. Thân phụ hình bò người, thân cao thể kiện, gân cường xương tráng, khí lực kéo dài. Cự lực, thiên phú, châu lực dũng mãnh, nhưng thắng sư hổ. Thân phụ này thiên phú người, trời sinh mãnh lực, ngược lại tốn chín châu, cường mãnh cực kỳ. Lôi linh, thiên phú, lôi châu tuân theo huyết mạch, trời sinh lôi linh, thôn lôi an điện, chủ tả diệt quỷ. Thân phụ này thiên phú người, chân khí tự mang lôi sát, nhưng luyện lôi đỉnh điện quang vì lôi nguyên, tôi xương luyện thể, hoặc chữa tại tạng phủ ở giữa. Loạn lôi hoành, thiên phú, cửu thiên cùng lôi, loạn đả như mưa. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tiêu hao thể nội lôi nguyên, đánh ra dọa người công kích. Cự lực thiên phú và thần lực thiên phú trùng hợp, hiệu quả bị che kín. Lưu Thịnh bóp bóp nắm tay, khó trách cảm giác sức mạnh tăng lên, nhưng không chi lúc trước cái loại này hiệu quả nhanh chóng cảm giác. Tượng lực vì lục hành thứ nhất, về sau luyện hóa hóa thân, phàm là lục hành sinh linh, gia tăng sức mạnh hẳn là đều sẽ không quá lớn. Trong lòng hắn dâng lên một tia minh ngộ. Kỳ thực bên trên, không chỉ là phương diện lực lượng, cái khác liên quan đến tốc độ, phòng ngự, phản ứng, thị lực, thính lực chờ các phương diện, tương lai cũng đều sẽ như thế. Đây chính là hóa thân càng ngày càng nhiều về sau, tất nhiên sinh ra kết quả. Nếu là bảng tương lai mở ra đồng loại hình thiên phú hợp thành cơ chế, liền tốt. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng chuyển qua số niệm, có chút nho nhỏ chờ mong. Hình bò thiên phú không nói, lôi linh loạn lôi doanh hai ngày phú, là nguyên bộ. Lôi linh thiên phú, trời sinh lôi linh, tu hành lôi thuộc võ học, tiến triển cực nhanh. Có thể nuốt lôi điện, tại thể nội luyện thành lôi nguyên, lại có thể làm cho chân khí, pháp lực tự mang lôi sát. Là ngân giác lôi như hạch tâm thiên phú. Mà lôi nguyên, có thể thông qua loạn lôi doanh thiên phú, chuyển hóa thành lôi điện, đánh đi ra. Tỷ như lúc trước ngân giác lôi như thi triển mảng lớn sấm chớp mưa bão, phun ra cái kia đạo địa quang, trước khi chết bạo lao ra kinh khủng lôi hải, đều là loạn lôi doanh thiên phú phát huy tác dụng. Chính là bình thường muốn bao nhiêu gặp phải xét đánh mà thôi. Chờ luyện một môn lôi thuộc võ học về sau, mới có thể triệt để phát huy mấy cái này thiên phú tiềm lực. Cho tới bây giờ, hắn an vị ủng tước, gián, hổ, nệ, tượng, châu trở lục đại hóa thân. Ngoại trừ thanh lân hủy bên ngoài, cái khác 5 vị hóa thân đều là yêu cấp. Mặt khác hổ hóa thân đã tiến vào hiện thực, còn lại chính là tích lũy linh ẩn giá trị, đem cái khác mấy tôn hóa thân cũng đều đưa đến bên người tới. Còn lại còn có một cái hóa thân vị, chờ tiến vào thanh nguyên động di tích về sau, lại luyện một đầu lợi hại. Chí ít, hẳn là sẽ so với ngân giác lôi như còn lợi hại hơn. Giống. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng gầm nhẹ. Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, chỉ thấy hổ hóa thân đã đem cả đầu ngân giác lôi như nuốt đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có 2 chi ngân giác. Phong đoan kiêng, một cái khác chi cũng bị kiếm bể. Cái đồ chơi này có thể làm gì? Luyện chế binh khí sao? Hắn cầm lên 2 chi sừng trâu, lẫn nhau đập chạm thử, phát ra đinh đinh giòn vàng, bắn tung tóe ra mảng lớn hổ quang điện hỏa hoa. Hơn nữa chiếu nặng, rất là nện tay, phân lượng không nhẹ. Được rồi, trước thu lại, sau này hãy nói. Mở ra túi trữ vật, cất kỹ 2 chi sừng trâu. Lưu Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn hổ hóa thân đơn yêu, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thế nào cảm giác? Đơn yêu ăn châu về sau, so trước đó mạnh một điểm. Hơn nữa vết thương trên người cũng khá 7-8 phần. Tiểu gia nhưng không vận dụng linh ẩn giá trị khôi phục. Chẳng lẽ hóa thân thăng cấp, ngoại trừ thôi diễn bên ngoài, còn có thể dựa vào ăn hay sao? Sau này có thể thí nghiệm dưới, có lẽ thật phát hiện ẩn tàng mấu chốt. Lưu Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mắt nhìn bốn phía dần dần lắng lại bụi mù, trong lòng khẽ động, quay người nhìn về phía một cái phương hướng. Một cái, hai cái, ba cái. ASB bằng thủ hơn 10 dặm bên ngoài, một chỗ trên đỉnh núi, lúc trước vứt bỏ bọn hắn mà đi tạ bảo bọn hắn, chính hướng bên này xem. Chỉ là trở ngại dãy núi sụp đổ về sau, sinh ra đầy trời bụi mù, che đậy ánh mắt, nhìn không rõ lắm. Bọn hắn mặc dù là luyện khí sĩ, cũng không giống như Lưu Thịnh chư hình ra thân, mắt ứng thấy vật. Đã đều không có đi xa, như vậy. Được rồi, còn muốn lưu lấy bọn hắn và Tấn Vương phủ người tranh đấu. Cái kia ta liền từ sáng chuyển vào tối, lặng lẽ theo tới. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc đích, lúc này nhường đơn bưu trở về bảng. Lại tụ hợp thành quỷ tần xương, đưa nó thu hồi đồng tử trung, lắc mình biến hóa, hóa thành lục dục khôi chu, đuổi theo. Lục dục khôi chu thiện ẩn tàng, tới lui như gió, khí tức hoàn toàn không có, có thể xưng trong đêm tối sát thủ. Thích hợp nhất theo dõi theo dõi. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp tạ bảo một nhóm, xa xa đi theo trong vòng 3-4 dặm sau. Trên đường đi, hắn cũng tổng kết một trận chiến này. Ngự tranh thiên phú, mặc dù nguồn gốc từ thất thập nhị biến đạo quả phẩm bị cao, nhưng cũng tuyệt không hoàn mỹ. Thí dụ như, lôi thuộc sinh linh, đối quỷ khí cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Dù là ngự tranh thiên phú sinh sôi tranh quỷ, là tranh quỷ trùng, ngụy trang tốt nhất, y nguyên không cách nào triệt để che đậy lôi thuộc sinh linh cảm ứng. Cho nên, cái kia Bạch Liên giáo cử xoáy lôi trọng, đang tìm tranh quỷ thanh hạc chắp đầu lúc, mới sẽ phát hiện kỳ lạ, phẫn mà ra tay. Đây cũng là Lưu Thịnh từ hai đầu miệng bên trong biết được một số tình báo, kết hợp với vừa rồi kinh lịch, suy đoán ra. Tính cả trước đó tranh quỷ thanh hạc, hắn tại lôi thuộc sinh linh trong tay tổn thất không nhỏ. Cũng may tranh quỷ thải ngọc, tần xương chỉ cần ôn dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Mà hắn lúc này có thiên phú lôi linh gia trì, lôi pháp đối hắn uy hiếp lại giảm. Thu hoạch rất tốt. Hiện trường lưu lại mảng lớn vết máu, không xe hải cốt, nhưng nhân cùng yêu đều không thấy. Hai bóng người giống như vân hà bay xuống, một đỏ một tím, sau khi hạ xuống hiện ra hai trung niên đạo sĩ, một nam một nữ. Thất Hà Tông trưởng lão, Xích Hà Tử, Tử Hà Tử. Bọn hắn lúc trước trở về thăm dò, lại mang về một bụng nghi hoặc. Không thấy. Nguyên Điệu chờ tạ bảo sửng sốt một chút, trầm mặc không nói. Đáp án này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sở dĩ nhường Thất Hà Tông hai vị luyện khí sĩ quay đầu xem xét, kỳ thực là tích trữ nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Vạn nhất lưỡng bại câu thương, vừa vặn nhặt cái tiện nghi, mọi người chia lãi. Luyện khí sĩ, yêu, cấp tài nguyên, thế nhưng là không thấy nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng là kết quả này. Không thấy đã không thấy tăm hơi, đi nhanh lên, đừng để lỡ chính sự. Tịnh Nguyệt sư thái tính tình cương liệt, vốn cũng không mảnh như thế, thấy thế lúc này tuyên tiếng nhiệm vật, liên thanh thúc rủ. Cái khác mấy cái luyện khí sĩ nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Rất nhanh, đội ngũ một lần nữa lên đường, lại không người phát hiện, lặng lẽ theo ở phía sau Lưu Thịnh. Hai ngày sau, một đoàn người treo non lội suối, khổ chiến yêu vật, rốt cục gặp được một tòa hồ lớn, khói trên sông mênh mông, mênh mông. Ngọc Đình Hồ, đến. Tháng này tiểu kết, một, đổi mới. Số 1 lên cung, 3 một ngày trung đổi mới 21 vé đút chữ. Trong đó thu phí 19 vé đút, 2 vé đút tính đưa tặng, dùng xong tổn cảo 5 vé đút. Chủ yếu là hạ tuần lúc, trong nhà lão phụ nằm viện, bận trước bận sau, mỗi ngày đều phải đi bệnh viện, tinh lực có hạn, chỉ có thể dùng tổn cảo đỉnh lấy. Quảng Châu bên này bệnh viện một lần nằm viện không thể vượt qua 1-4 ngày, 2 ngày này phải bận rộn lấy liên hệ khôi phục bệnh viện tiếp thu, cùng với đến tiếp sau các loại an bài. Tháng 6 thượng tuần đoán chừng chỉ có thể mỗi ngày 2 càng 4 ca giữ gốc, tận lực trung tuần tả hữu khôi phục bình thường đổi mới. 2. Sau đó kịch bản. Chủ yếu là thu khúc dạo đầu phục bút, thanh nguyên động di tích, quyển sách cái thứ nhất đại phó bản. Thế giới quan hội thăng cấp, nhân vật chính bản mệnh công pháp hội lên sàn, còn có thanh lân hủy thăng cấp thôi diễn, 500 năm thành giao, đệ thất tôn hóa thân, các loại. 3. Gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ các vị đạo hữu mỗi một cái đặt mua, nguyên phiếu, phiếu đề cử, bình luận. Chờ ngại độ dài quan hệ, không cách nào đem tên của các ngươi từng cái bày ra, bần đạo mỗi ngày biết chút mở bạn đọc bảng. Vì chư vị niệm một lần kim quang chú, cầu phúc trừ tà. Hôm nay ban ngọ, nguyện chư vị bình an. Mời tiếp tục ủng hộ quyển sách. Chắp tay thi lễ bái tạ. Tấu chương xong, chương 169, ẩn thân mi cô trong chướng chương 169, ẩn thân mi cô trong chướng Ngọc Đỉnh bên hồ. Thủy Nguyệt Tam doanh chướng khu. A Di Đà Phật, niệm thí chủ, thượng tiên có đức yêu sinh. Tĩnh Lâm tiểu ni cô chắp tay trước ngực, vẻ mặt đau khổ, tế thanh tế khi đối doanh chướng trong góc một cái hắc nệ quy lớn. Cái này hắc nệ nước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngồi xổm ở một trường trên lưới nệ, điều khiển lấy tốt hơn một chút rồi trùng thể sát chơi đùa. Một ngày trước trong đêm, cái này dị trùng hắc nện xâm nhập nàng doanh trướng, giữ dằn chiếm đoạt một cái góc. Tĩnh Lâm nếm thử xua đuổi, sau đó bị hắn phong tại kén tầm bên trong một đêm, không thể động đậy, kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, triệt để trung thực. Chủ yếu là cái này tiểu nhi cô thiện tâm, không đành lòng cáo chi sư trưởng, sợ hại cái này hắc nện tính mệnh. Tăng thêm đối phương không biết từ chỗ nào làm bình đan dược cho nàng, xung làm tiền thuê nhà, tràn ngập linh tính. Một người một nện ngược lại cũng hài hòa ở chung được xuống tới. Nàng từng nghe xuống núi trở về các sư tỷ nói qua, vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng, trừ người bên ngoài. Hết thời động vật thực vật, sơn thủy đều có linh tính. Đã từng có tiền bối tại lịch luyện trên đường, kết bạn dị loại, làm bạn hỗ trợ, kết xuống tình nghĩa, chuyển vì giai thoại. Không nghĩ tới, nàng cũng có như vậy kỳ duyên. Chỉ là vị này nện thí chủ, sát tính quá nặng, tổng là ưa thích bắt giết rồi trùng, sau đó điều khiển bọn chúng thể xác chơi bừa. Tựa như trên sân khấu hát hí khúc linh người, đang hát trình diễn dịch. Thấy hát nện bất vi sở động, Tĩnh Lâm thở dài, tận tình khuyên bảo nói, những này rồi trùng, cũng là phụ mẫu sinh dưỡng, bọn chúng, a a. Nói còn chưa dứt lời, Hắc Nhện ngẩng đầu, phun ra một đạo tơ nhện, phong bế miệng của nàng. Cái này tiểu ni cô thiệt tâm, mềm nu đáng yêu, chính là miệng quá dài dòng. Suốt ngày ăn chay niệm kinh, nghe được người đau đầu. Còn khuyên nhện không ăn rồi trùng. Vậy ngươi nói cho ta biết, nhện không bắt rồi trùng ăn, cái kia ăn cái gì? Không khí sao? Lưu Thịnh bất đắc dĩ liếc mắt đang cố gắng xé mở ngoài miệng tơ nhện tiểu ni cô, há miệng lại là biu biu hai lần, đem nàng hai tay của lấy. Lần này, thế giới cuối cùng an tĩnh lại. Đêm đó luyện hóa ngân giác lôi nhu tinh phách về sau, hắn biến thành lục dục khôi chu, bám theo một đoạn đội ngũ. Đi qua thử đi thử lại dò xét, phát hiện cái hóa thân này có thể giấu giếm được một đám luyện khí sĩ linh giác, lá gan của hắn càng lớn hơn. Đêm trước hắn trực tiếp xâm nhập đội ngũ, tuyển tính Lâm Tiểu Nhi cô làm vì chính mình tạm thời ký chủ. Sở dĩ không đi tìm Đỗ Băng Nhạn, đương nhiên là bởi vì không nghĩ bại lộ thất thập nhị biến năng lực. Hơn nữa, cô nương kia tâm trí kiên định, quả quyết tàn nhẫn, như không hiện ra chân thân, xem chừng sẽ bị nàng cầm kiếm chém chết. Những người khác lại không quen. Tuyển tới chọn đi, vẫn là tốt tính cách tính Lâm Tiểu Nhi cô thích hợp nhất. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt, cũng có thể xuất thủ bảo hộ nàng một lần. Dù sao hữu duyên, không đành lòng gặp nàng mất mạng. Thủy Nguyệt Tam trên dưới, ngoại trừ Băng Nhạn lão bà, hắn thích nhất cái này tiểu nhi cô. Làm thành muội muội một dạng. A a. Bên hai vang lên một trận tiếng rên rỉ, Lưu Thịnh ngẩng đầu, chỉ thấy cái này tiểu nhi cô lấy cái mông vì điểm tựa, hai chân bên trên duỗi, cuốn trên cánh tay, cố gắng đi bóc trên tay tơ nhện. Thử ngốc. Lưu Thịnh vừa bực mình vừa buồn cười, há miệng lại phun ra một đạo kia, đem tay nàng chân cùng một chỗ cuốn lấy, phanh một tiếng, té ngã trên đất. Lần này không cách nào đi, hi hi. Nha, chơi không lại còn khóc nhẹ. Bao lớn người a. Nhìn xem tiểu nhi cô trong mắt nổi lên sương mù, Lưu Thịnh trong lòng mừng rỡ. Thao túng mấy cái rồi trùng thể xác, đang muốn đi đùa nàng, doanh trướng bên ngoài liền vang lên một đạo mạnh mẽ tiếng nói, "Tĩnh Lâm, Tĩnh Lâm, sư phụ gọi chúng ta, đi mau." Ngã trên mặt đất tiểu nhi cô nghe vậy, nhất thời không khóc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hắn. "Tĩnh Nguyệt lao nương môn cho gọi, chẳng lẽ muốn phát sinh cái đại sự gì? Hoa Thanh Nguyên động có quan hệ." Chiếm đi cởi xuống. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, nhất thời có quyết định. Hắn nhảy đến tiểu nhi cô trên thân, cởi ra tơ nhện, sau đó tại nàng ánh mắt khiếp sợ trùng, để lộ nhi cô mũ. Bỏ lên đi bảo, ghé vào đỉnh đầu nàng. Ê! Tĩnh Lâm bỏ người lên, không để ý tới chụp bụi, đưa tay liền muốn hướng đỉnh đầu bắt. Lúc này, rèm đẩy ra, Tĩnh Dụng Cụ hùng hùng hổ hổ xông vào, ngươi tại bút tích cái gì, đợi chút nữa sư phụ muốn nổi giận. ASB và phụ thủ thấy Tĩnh Lâm đầy bụi đất, nàng trừng to mắt, hồ nghi nói, ý đi, trên người ngươi bẩn thỉu, té ngã à nha. Tiếp theo, nàng cười ha ha, hoa ha ha, ngươi đều tạm phủ võ sư, còn có thể té ngã. Cười chết ta rồi, ha ha. Nhìn xem cười to Tĩnh Dụng Cụ, Tĩnh Lâm rũ cụp lấy đầu, đều muốn khóc lên. Vốn là bị khi phụ liền rất thương tâm, còn muốn bị chế giễu. A Di Đà Phật, Bồ Tát nhanh nhường đệ tử ngất đi đi. Một lát sau, Thủy Nguyệt Tam trong đại trướng, đồng lô nôn hương, đàn khói lượn lờ. Tịnh Nguyệt sư thái đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực, tay kia chuyển động chẳng hạn, nhìn phía dưới lấy Đỗ Băng Nhạn cầm đầu chư đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tĩnh Lâm với tư cách theo hầu đệ tử, đứng yên ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thần tình nghiêm túc. Con mắt nhưng dù sao không nhịn được hướng đỉnh đầu nhìn, trong lòng xoắn xuýt. Nhận thí chủ giấu ở mũ bên trong, sẽ không bị sư phụ, sư tỷ phát hiện a? Vạn nhất bị phát hiện, nên làm thế nào cho phải? Chỉ là hành vi của nàng rơi tại trong mắt người khác, tựa như là đang không ngừng mắt trợn trắng. Bực này ngả lớn cử chỉ, dẫn tới đệ tử khác nhau nhau ghé mắt. Tĩnh Lâm đây là đối sư phụ bất mãn, quả thực đại nghịch bất đạo. Trong lúc nhất thời, trong chướng bầu không khí của quái, Tĩnh Nguyệt sư thái nhân bật bực nào, chỉ một chút liền phát giác không thích hợp. Lúc này lạnh hừ một tiếng, Tĩnh Lâm, a, sư phụ. Tiểu Nhi cô dọa cái run rẩy, kinh sợ. Người tâm thần bất định, khí huyết táo bạo, hoàn toàn không có định tính, còn thể thống gì? Phạt ngươi trở về chép kinh trăm lượng, không chép xong không cho phép ăn cơm. Tịnh Nguyệt sư thái quy củ cực nghiêm, môn hạ đệ tử có chút phạm sai lầm, liền sẽ phạt chép diệu pháp liên hoa kinh từ 10 lần đến trăm lượng không giống nhau. Chép kinh trăm lượng đã là cực kỳ nghiêm khắc chép phạt. Đệ tử tuân mệnh. Tĩnh Lâm khuôn mặt nhỏ một khổ, ủy khuất khuất không người tuân mệnh. A Di Đà Phật, bị nện thí chủ hại thảm. Đáng đời. Lưu Thịnh cảm thấy cười thầm, ghé vào tiểu nhi cô đỉnh đầu, điểm nhẹ bước chân, tại nàng trên trán chọc chọc, trong chướng tình hình nhất thời phản chiếu trong lòng. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, là liên quan tới Thanh Nguyên động sự tình. Tịnh Nguyệt sư thái thần sắc nghiêm lại, nói lên chính sự. Hai ngày này, ngọc đỉnh trong hồ tuân gia hảo quang càng ngày càng đậm, ẩn có diệu âm truyền vang, sợ là cách hiện thế không xa. Thiên duyên có cầu, người yêu trung trùng. Tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều yêu vật tiếp cận trùng kích, cho nên chúng ta liên thủ bày ra tiểu ngũ hành điên đảo mê hồn trận che đậy phương viên trăm trượng. Đây là thông hành trận này khẩu quyết và lệnh bài, các ngươi đều nhớ cho kỹ, đừng ra sai. Nếu không hám vào trong trận, rơi vào cái bất tỉnh nhân sự, bằng bạch mất đi ta Thủy Nguyệt ta mặt. Nói xong, nàng liền truyền thụ thông hành khẩu quyết, cũng phát xuống lệnh bài. Môn hạ đệ tử có thể cầm lệnh bài, y theo khẩu quyết ghé qua, mà sẽ không xúc động trận pháp. Nói như vậy, đến lúc đó tranh đoạt, ngoại trừ triều đình, tấn vương phủ, bạch liên giáo, còn sẽ có yêu vật một phương thế lực. Lưu Thịnh bước chân liên tục điểm, Tịnh Nguyệt sư thái truyền thụ cho khẩu quyết, bị hắn cấp tốc hiểu rõ suy luận, rất nhanh liền sửa cũ thành mới, lục lọi ra càng nhiều ẩn tàng nội dung. Mượn nhờ lệnh bài, thu hoạch cao hơn quyền hạn, ngầm bên trong trưởng khống hai thành tả hữu. Vang, ầm ầm. Sau một khắc, mặt đất run rẩy dữ dội, tiếng vang truyền đến. Hình như có một cổ phái nhiên khó chống chọi cự lực, liên tiếp đánh vào phụ cận. Cùng lúc đó, một đạo sư hổ bản âm thanh âm vang lên, ta bảo, Ti Đồ Hưu, quốc gia đây thấy Tấn Vương thế tử. Tấu chương xong, chương 170, các phương tụ tập chương 170, các phương tụ tập thanh âm này lạnh lùng khô cứng, từng chữ nói ra, phảng phất như công thành truy bình thường, nện đến người mảng nhĩ đau nhức, mắt nổi đom đóm. Trong doanh trướng mặt đất rung động nhẹ, bụi đất bay tuôn, cả kinh một đám ni cô hoa dung thất sắc. Vẫn là Tịnh Nguyện sư thái tay áo vung lên, đánh ra một mảnh hào quang, mới đứng vững doanh trướng, không đến nỗi sụp đổ. Người đến người nào? Vẹn vẹn một thanh thanh âm, liền có thể dung chuyển pháp trận, tu vi hội cao đến loại trình độ nào? Sư phụ. Đỗ Băng Nhạn thần sắc nghiêm trọng, tay đè chuôi kiếm, thể nội khí cơ bừng bừng phân chấn, lực bụng quang hà phun trào, kích động. La Sát tông chủ, Độc Cô Hùng. Tịnh Nguyện sư thái khoát tay áo, trầm giọng nói, ngươi lưu tại trong trướng, bảo hộ các nàng, vi sư đi ra xem một chút. Nói xong, nàng thân hình loáng một cái, liền đã xuất doanh trướng, cùng mấy vị luyện khí sĩ tụ hợp, không chút kiêng kỵ tản mát ra thuộc về luyện khí sĩ khí cơ. Sư tỷ, La Sát tông chủ rất lợi hại phải không? Tính dụng cụ trời sinh tính mạnh mẽ, nhãn châu xoay động, liền tìm tới Đỗ Băng Nhạn. Trong doanh trướng hơn 10 người thủy nguyệt tam đệ tử cũng đều nhao nhao nhìn sang. Đỗ Băng Nhạn nhìn chúng ni một chút, hít sâu một hơi, mở miệng nói, La Sát tông chủ Độc Cô Hùng, Tấn Châu 500 năm vừa ra tuyệt thế thiên kiêu, hắn bất quá 26 tuổi, đã Tấn Châu 500 năm vừa ra cái thế kỳ tài. 8 tuổi tập võ, 9 tuổi khí huyết, 10 tuổi gân cốt, 11 tuổi tạng phủ, 13 tuổi chân hình, 17 hàng năm đạo đúc cơ, 25 hàng năm đạo viên mãn. Mà hắn năm nay 27 tuổi, nghe nói đã mò tới nhập trên đường cảnh giới. 2 năm trước, hắn đơn thương độc mã, giết tới kền kền núi, đánh giết yêu vật 600 có thừa, 3 cái yêu vật đồ mục, đều là nhập đạo viên mãn cấp bậc, vừa chết 2 thương, cơ hồ bị hắn thanh sơn diệt môn. Đánh khắp Tấn Châu, vô luận người, yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, hắn chính là đương kim Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân. Mà hắn còn có một cái thân phận, Thần Vương nghĩa tử. Đụng chạm đến nhập trên đường cảnh giới. Lợi hại như vậy sao? Lưu Thịnh sửng sốt một chút, đề cao cảnh giác. Đây chính là liền hắn hóa thân đều không đạt được cảnh giới. Vô luận võ đạo, tiên đạo, mỗi cái đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, giống như hồng câu bình thường, đủ để hình thành nghiền ép. Thì như chân hình đối tạng phủ, nhập đạo đối chân hình. Đồng lý, nhập trên đường đối nhập đạo cảnh, cũng sẽ hình thành nghiền ép chi thế. Vị này Tấn Vương nghĩa tử, La Sát tông chủ, nếu là thật sự có nhập trên đường tu vi, chỉ sợ đủ để quét ngang toàn trường. Cho dù hắn lưu mỗi người, át chủ bài tất cả ra, cũng nhiều nhất có thể trốn được tính mệnh. Bất quá, nếu là sư phụ ở đây. Chờ chút, sư phụ tột cùng là tu vi gì? Lần trước vậy mà quên đi. Nhưng là hắn hai đao liền làm sập bắt môn kim vào trận, một đao liền phách kim nha bạch tượng nửa bên đầu, giết đến tạ bảo kẻ ra quần. Hẳn là, có lẽ, có thể là nhập trên đường. Độc Cô Hùng, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lúc này, tạ bảo âm thanh âm vang lên, cùng cái kia La Sát tông chủ đối đầu, lại có vẻ trung khí không đủ, có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Khinh người quá đáng. Ha 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 ha. Chính là lấn phụ các ngươi những ngày rác rưởi, làm sao, không phục. Đi ra đánh một trầu, có thể chống nổi ba chiêu, lão tử quay đầu liền đi, dám sao? La Sát tông chủ mười phần cường thế, vui cười giận mắng, căn bản không đem tạ bảo để vào mắt. Nhưng đối mặt như thế khiêu khích, tạ bảo lại chỉ lạnh hừ một tiếng, liền không có rồi động tĩnh. Lúc này, tư đồ thiên hộ âm thanh âm vang lên, nơi đây hung hiểm có lượng, Độc Cô tông chủ lại chỉ lo miệng lưỡi cạnh mạnh, vạn nhất Tấn Vương thế tử xảy ra chuyện, ngươi sợ là hối tiếc không kịp. Tư đồ thiên hộ lời ấy sai rồi, bản thế tử thiên tư tối dạng, không kịp thập tam đệ vạn nhất, bây giờ nhưng cũng nhập đạo, tự tin đủ để tự vệ. Ngươi tới là khách, chư vị tới ta Tấn Châu địa giới làm khách, vì sao không thông báo một tiếng, cũng tốt nhường bản thế tử tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lúc này, lại có một thanh âm trên bảo, âm lượng không lớn, văn văn lực lượng, tựa như thư sinh bình thường, lại rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Cao quý, khiêm tốn, ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Tấn Vương thế tử. Giam ba câu, liền đem tư đồ thiên hộ đối trở về, thuận tiện còn triển lộ thực lực. Nhập đạo cấp. Theo trước đó Trành Quỷ Tần Sương lời nói, Tấn Vương phủ thực lực, còn vượt trên triều đỉnh tại Tấn Châu thế lực, đủ để cắt cứ một phương. Hôm nay gặp mặt, khí thế bung bung, quả nhiên như thế. Lưu Thịnh nhẹ nhàng gõ gõ bước chân, ngũ giác kéo dài, rất nhanh liền cảm giác được, tại pháp trận biên giới, từng cái lô đen triển khai giằng co. Luyện khí sĩ và yêu sẽ bị động thôn vệ bốn phía ánh sáng, nóng, linh cơ, khiến khí tức nội liễm, khó mà phát giác. Chỉ có bọn hắn chủ động phóng thích, mới có thể bị người cảm giác. Giờ phút này, từng sợi nhập đạo cấp khí tức bay lên, đối chọi gay gắt, tựa như đại sơn áp đỉnh, để cho người ta không thở nổi. Lúc này, cái kia tư đồ thiên hộ trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Chúng ta thân phụ hoàng mệnh, đến đây Tân Châu, như xem như làm khách lời nói, cái này Tân Châu hẳn là không tính ta đại ngu chi địa. Thanh âm hắn trong sáng, nói năng có khí phách, càng nói khí thế càng thịnh, đến một câu cuối cùng, tựa như hạn lôi nổ vàng, đinh thai nhức óc. Ở trước mặt quá lớn, tính là cái gì chứ? Sau một khắc, một đạo ngang ngược bá đạo âm thanh ầm vang lên, trong không khí truyền đến xì xì hồ quang điện tiếng vang. Tựa như lôi công xuất hành, uy danh hiển hách. Thanh âm này Lưu Thịnh nghe qua một lần, nhưng khác sâu ở tượng, chính là Bạch Liên giáo 36 cử xoáy một trong, Ngũ Lôi Thiên Tôn, Lôi Trọng. Một vị nhập đạo viên mãn cấp luyện khí sĩ, lấy lôi pháp lấy xương tại thế. Người của Bạch Liên giáo cũng đến. Trong lúc nhất thời, ngọc đỉnh bên hồ, gió nổi mây phun, sóng nước không ngớt. Lưu Thịnh ghé vào Tĩnh Lâm đỉnh đầu, bước chân liên tục điểm, vũ giác giống như giống mạng nhện tản ra. Thế là, từng cái lô đen phản chiếu tại cảm giác của hắn bên trong. Nếu như nói, luyện khí sĩ tại hắn ngũ giác chung là từng cái lô đen, tạ bảo lô đen lớn nhỏ là 1. Cái kia đại biểu Tịnh Nguyệt sư thái lô đen là 1.3. đại biểu Lôi Trọng lô đen là 1.7, đại biểu Đỗ Băng Nhạn lô đen là 0.7, đại biểu Tấn Vương Thế Tử lô đen là 1.1, mà đại biểu La Sát Tông chủ lô đen là 4.5. Trên lệch cực lớn. Chờ một chút, ta bảo bên cạnh người kia là ai, đại biểu hắn lô đen, vậy mà cùng Độc Cô Phách tương xứng. Quá trình bên trong, Lưu Thịnh ngạc nhiên phát hiện, tại Tạ Bảo bên cạnh lại còn tồn tại một cái lô đen, một cái không kém hơn Độc Cô Phách lô đen. Ý vị này, triều đình một phương cũng tới vị nhập trên đường cao thủ. Chỉ là, Tạ Bảo cái này lao âm bức một mực che giấu, cũng không xốc lên lá bài tẩy này. Lúc trước nếu là vận dụng lá bài tẩy này, cái kia ngân giác lôi như căn bản ngăn không được đường. Lôi Trọng, ngươi cái này phản tặc thật to gan, còn dám ngấp nghé di tích. Tạ Bảo giận quát một tiếng, nghĩa chính ngôn tử, không chút nào yếu thế. Cho dù đồng thời đối mặt Tấn Vương phủ cùng Bạch Liên giáo, hắn mặt cũng không đổi sắc, lực lượng mười phần. Núp ở trong mai rùa làm rùa đen rút đầu, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cút ngay cho ta đi ra. Lôi Trọng tính tình nóng nảy, nghe vậy nổi trận lôi đình, lớn tiếng hạ lệnh. Lần này theo hắn đến đây, đều là Bạch Liên trong quân tinh nhuệ, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, xách cung xiết nỏ. Trong đó càng có 6 tôn luyện khí sĩ, mấy chục chân hình võ sư, ra lệnh một tiếng, cùng nhau phát động. Chỉ thấy mảng lớn quang hà phun trào, tên nỏ như mưa, đánh vào vừa dâng lên ngũ sắc bình chướng bên trên. Ầm ầm. Tấu chương xong, chương 171, nhập trên đường chương 171, nhập trên đường anh. Ầm ầm. Lôi đình như thác nước, ngũ sắc quang hà luân tuần, sóng nước giật phun, nhấc lên mảng lớn chọc lãng bay lên không. Dưới chân ngọn núi chấn động, nước ra, liên miên cây rừng sụp đổ vỡ nát. Tiểu ngũ hành trong trận, một cây cán trận kỳ bị từ trong hư không bắt ra, kịch liệt chập chờn. Dù là ẩn thân trong doanh trướng, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được gian ngoài biến hóa. Nhất là đại trận cấu kết địa mạch, lẫn lộn ngũ hành, liên tiếp nhận đến trùng kích, đã tràn ngập nguy hiểm. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Thính Lâm tiểu ni cô khuôn mặt nhỏ trắng bệ, liên thanh niệm tụ. Trong trướng cái khác thủy nguyệt tam đệ tử, cũng là như thế, nhao nhao niệm Phật tụ kinh, như toàn bình phục nỗi lòng. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Bạch Liên giáo khí thế hùng hùng, nhưng đến cùng không bằng triều đình, chỉ cần Tạ Bảo bên người người kia xuất thủ. Lưu Thịnh ghé vào Tĩnh Lâm trên trán, nhẹ nhàng gõ động bước chân cảm ứng. So ra mà nói, Thần Vương phủ một phương, uy hiếp mới là lớn nhất. Nếu là triều đình cùng Bạch Liên giáo lưỡng bại câu thương, cuối cùng được lợi sẽ là Tấn Vương phủ. Dĩ Tạ Bảo âm hiểm tính cách, chắc chắn sẽ không cho phép chuyện thế này phát sinh. Cho nên, đủ rồi. Sau một khắc, Tạ Bảo hét lớn một tiếng. Một cổ phái nhiên hùng hồn khí tức từ bên cạnh hắn dâng lên, tựa như đất bằng dâng lên một viên mặt trời nhỏ, tàn mát ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ. Dù là thân ở trong doanh trướng, ngăn cách có một khoảng cách, đám người vẫn như cũ cảm giác được không gì sánh được nóng rực. Tựa như đưa thân vào trong lò lửa, muốn bị nướng chín tầm thường. Hoàng đình cảnh, tiểu ngũ hành ngoài trận, vang lên lôi trọng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy kiếm kỵ. Nguyên bản như mưa rông gió bão công phạt, lập tức giống như thủy triều thối lui. Thần ý, ba khí. Lưu Thịnh bước chân liên tục gõ động, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước cái kia liệt dương đốt thân bản cảm giác, chính là luyện khí sĩ thần ý cụ hiện, can thiệp hiện thực. Cùng với khí, đối mặt Bạch Liên giáo uy hiếp, Tạ Bảo bất đắc dĩ, đánh ra át chủ bài. Nhập trên đường, tên là Hoàng Đình. Đối ứng tại yêu vật bên trong đại yêu. Lần này triều đình một phương, có Hoàng Đình cấp luyện khí sĩ toa chấn, cùng cái kia Độc Cô Phách lực lượng ngang nhau. Thật muốn xuất thủ, sợ rằng sẽ đánh cho thiên băng địa liệt, vẹn vẹn dư ba, liền đủ để xoắn nát hiện trường tất cả nhập dưới đường. Kể từ đó, lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại không đánh được. Ngược lại là Bạch Liên giáo, nếu không có Hoàng Đình cảnh luyện khí sĩ toa chấn, sợ rằng sẽ bị Tấn Vương phủ và triều đình hai phe nhân mã liên thủ giáp công. Dù sao, tiên đạo di tích động nhân tâm nha. Quả nhiên, Lôi Trọng bọn người dừng tay về sau, Tạ Bảo bọn người không chịu bỏ qua, liền muốn thừa thắng xông lên. Không thích hợp. Lưu Thịnh ngạc nhiên phát hiện, tại Lôi Trọng bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ dị lô đen. Đại biểu tôn này tồn tại lô đen, đúng là tại 08 năm ở giữa ba động. Rất không ổn định. Cái quỷ gì? Còn có thể như vậy chơi sao? Là thu liễm khí tức nguyên nhân, vẫn là? Chờ chút, vì cái gì có một loại đáng chết đã thị cảm? Giống như ở nơi nào thấy? Sơn động. Thu hoạch kim nha bạch tượng hóa thân chỗ hang núi kia, lúc ấy liền từng có loại cảm giác này. Là sư phụ. Lưu Thịnh một cái lảo đảo, kém chút từ tiểu nhi cô đỉnh đầu ngã xuống. Cái này tình huống gì? Thật chẳng lẽ là sư phụ tới? Nhưng lão nhân ra ngài, tại sao cùng Bạch Liên giáo bọn này đổ chơi cấu kết lại rồi? Tốt cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá cái này quen thuộc câu cá gió, quả nhiên là sư phụ lão nhân ra ông ta. Là nghĩ dụ địch xâm nhập, đem Tạ Bảo dụ ra, sau đó vừa đến chém chết. Bên cạnh ngươi là người phương nào? Lúc này cái kia Tạ Bảo giống như đến nhắc nhở, liền âm thanh đều nhỏ mấy phần, kinh nghi bất định. Tạ Bảo cầu tặc, quên người vũ ra ư? Sau một khắc, Vũ Tung quen thuộc giọng băng lên, lớn tiếng lên án mạnh mẽ, ngươi cái này bán bạn cầu vinh cầu tặc, lần trước tính ngươi mạng lớn, chạy trốn tính mệnh, hôm nay ta tất chặt đầu ngươi. Quả nhiên là sư phụ, vẫn là trước sau như một táo bạo, đi lên liền muốn chặt đầu người. Lưu Thịnh có chút hưng phấn, bước chân liên tục điểm, tựa như gõ như mõ, tại Tĩnh Lâm trên trán cộc cộc nhẹ vang lên. Đau đến tiểu nhi cô nhíu chặt mày lên. Vũ Tung, ngươi đã tự cho là dũng nghị, vì sao như phụ nhân kia bình thường, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Lúc này, Tạ Bảo cũng không cam chịu yếu thế tiến hành phản kích. Hắn tự kiềm chế bên người có Hoàng Đình cảnh luyện khí sĩ bảo vệ, chủ động khiêu chiến, ta đã bố trí xuống pháp trận, có dám vào trận, đánh với ta một trận. Nói xong, hắn càng chủ động kích tướng, nếu là không dám, liền quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi một tiếng Tạ ra, liền tha mạng của ngươi. Không tốt. sư phụ tính khí nóng nảy, nhất chịu không nổi kích, sợ là muốn chung cái này ác nhân gian kế. Lưu Thịnh trong lòng siết chặt, cảm giác chung, đại biểu Tạ Bảo, Tịnh Nguyệt sư thái chờ luyện khí sĩ lô đen, cấp tốc di động, riêng phần mình rơi vị, tấm lưới mà đối đãi. Tạ Bảo cầu tặc kia, cố ý khích sư phụ vào trận, là đánh lấy quần đầu chủ ý của hắn. Nhất là phục hộ tự cái kia lão lựa trọng, càng là và môn hạ một đám võ tăng tại trong trận triển khai tư thế. Lưu Thịnh thầm kêu không ổn, trong lòng lo lắng, lại không biết nên như thế nào nhắc nhở. Cũng may Vũ Tung mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt liền thấy rõ Tạ Bảo âm mưu, cười to nói, ngươi cái này heo chó tầm thường ngu xuẩn, cũng nghĩ kích ta đi bảo. Tốt để cho các ngươi mượn trận bày công. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, tựa như một đạo hổ khiếu rung động thiên địa, tiếp theo có kinh khủng đao quang ngang qua trường không. Trong chốc lát, thiên địa lờ mờ, chỉ còn cái này nghiêm nghị một đao. Rõ ràng cách tiểu ngũ hành trận xa xa đánh rớt, lại phảng phất như từ đáy lòng của mọi người sinh ra, từ ngàn vạn lỗ chân lông lộ ra, muốn đem người chém chia năm xẻ bảy. Ngoài có kinh khủng đao khí, nội ẩn vô thượng đao ý bên ngoài khí, bên trong ý vận mẹo hư không, can thiệp hiện thực. Bành, bành bành bành. Từng cây trận kỳ phát ra rên rỉ, trong hư không kịch liệt lay động, làm cho tới cấu kết địa mạch sát khí đều hiển hóa. Đó là từng cây thổ hoàng sắc sợi tơ, xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa, tản ra mở mịt hoàng vũ. Cuối cùng hình thành một chương tinh mịn lưới tơ, trải rộng toàn bộ nơi đóng quân, bảo hộ triều đình một phương nhân mã. Nhưng Vũ Tung một đao kia quá mức kinh khủng. Chợt nhìn là một đao, lại tại trong khoảnh khắc, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Đảo mắt liền biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo quang ảnh, chẳng tại hiện hóa ra ngoài địa mạch sát khí bên trên. Bang bang. Liền nghe một trận chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, lít nha lít nhít, giống như ma âm rốt não, làm cho người màng nhĩ đau nhức. Càng làm dưới chân ngọn núi run rẩy dữ dội, thổ băng thạch giải, mặt đất vỡ ra. Sau một khắc, những này thổ hoàng sắc địa mạch sợi tơ cuối cùng không chống đỡ được, nhao nhao đứt gãy ra. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, nếu có địa long xoay người, trời đất quay cuồng, cắt bay đá chạy. Từng chiếc trận kỳ ầm vang vỡ vụn, nhấc lên trận trận khí lãng, cuốn về phía tứ phương. Cách hơi gần tông môn đệ tử, giang hồ tán nhân căn bản không né tránh được nữa, liền bị gần như sôi trào khí lãng nghiền nát, hóa thành bao quanh huyết vụ, tung tóe tản ra tới. Dưới một đao, pháp trận vỡ vụn. Đây cũng là nhập trên đường kinh khủng. Vũ Tung, ngươi muốn chết. Tạ Bảo thần sắc đại biến, nghiến răng nghiến lợi, phát ra gầm thét. Sau một khắc, một đạo thảm liệt đao quang lóe sáng, giống như ngày xuân nắng ấm, lại như thịnh hạ mưa rào, không biết từ nơi nào sinh ra, lại trong khoảnh khắc gì tán toàn trường. Cùng Vũ Tung chém xuống đao mang, chạm thẳng vào nhau. Tiếp theo, song song chốt bụi, không có rồi động tĩnh. Một phần không nhiều, một phần không thiếu, vừa đúng, khiến cho nguyên bản đất rung núi chuyển, chỉ một thoáng, khôi phục bình tĩnh. Là hắn. Lưu Thịnh nhận ra người xuất thủ, bước chân trì trệ, cảm thấy hoảng sợ. Tấu chương xong, chương 172, giảng co, nguyên do chương 172, giảng co, nguyên do giữa không trung. Một đạo thon dài thân ảnh đứng lơ lửng trên không, chân đạp thanh vân, thân mang áo đen, đầu đội áo choàng, thấy không rõ diện mục. Tay hắn nắm một thanh dài bốn thước đao, toàn thân ngầm huyền nuốt ánh sáng, nhìn kỹ có thể thấy được thanh mang lưu chuyển, giống như đầm sâu phản chiếu hàn nguyện, lưỡi dao tuyến một ngân bạch, như băng hà vỡ ra. Bừng bừng sát khí cuốn thể, ngưng làm không biết tên hung thú, phát ra như có như không tiếng gầm gừ. Một cỗ viễn siêu đúc cơ luyện khí sĩ khí cơ, di tán toàn trường, như là sơn nhạc, đặt ở hiện trường mỗi cái trên thân thể người. Cho dù là nhập đạo cảnh luyện khí sĩ, tại cái này cổ phái nhiên áp lực kinh khủng dưới, cũng đều bước đi liên tục khó khăn, thốt nhiên biến sắc. Nhập trên đường, hoàng đình cảnh. Triều đình chuyến này giấu dếm át chủ bài, tại tiểu ngũ hành trận bị phá về sau, rốt cục hiện thân. Cùng Vũ Tung giằng co, đối chọi gay gắt. Không tốt, sư phụ khí tức tại suy giảm. Lúc này, Lưu Thịnh giật mình không ổn, cảm giác trung đại biểu Vũ Tung lô đen đang nhanh chóng suy giảm, trong mấy mắt liền rơi vào hạ phong. Hắn cuối cùng trên người có thương, tàn chi chưa hồi phục, cùng kiện toàn hoàng đình luyện khí sĩ so sánh, cuối cùng có vẻ không bằng. Hoặc là, thói quen câu cá. Lưu Thịnh trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được nhà mình sư phụ dự định. Chỉ là, y theo lúc trước bọn hắn triển lộ sức mạnh, một khi chân chính giao thủ, va chạm, dư ba cuốn ngược, hiện trường chỉ sợ sống không được mấy người. Hiển nhiên, ba phe nhân mã cũng biết điểm này, là lấy đều không có lên tiếng. Thẳng đến, Tấn Vương Thế Tử cường thế chen vào nói, chư vị đều là vì Thanh Nguyên động di tích mà đến, bây giờ tiên duyên chưa hiện, liền đả sinh đả tử, để tránh quá uổng phí. Hắn ước chừng ngoài 30, mặt như ngọc, chân mày thanh nhã như mực nhiễm, song đồng tĩnh mịch như đầm, ẩn có tinh huy dầu dếm. Người khoác xanh đen vân vân cầm bảo, và áo lấy kim tuyến thêu lên bàn ly văn, thắt eo bạch ngọc ly lam mang, tay cầm một thanh ô một mạ vàng phiến. Lưng đứng thẳng như tùng, thái dương dấu dếm một sợi tơ bạc, bằng thêm ba phần sương sắc. Hắn hướng cái kia vừa đứng, cũng là người ta không hiểu liên tưởng đến quân tử như ngọc bốn chữ, khí chất cao quý, nho nhã. Sau lưng hắn mấy bước, La Sát Tông chủ độc cô phách ôm cánh tay mà đứng, hình như một tòa thiết tháp thủ vệ hắn. Khí cơ tràn ngập toàn trường, cùng Vũ Tung, áo bào đen người áo choàng xa xa tương đối, không rơi vào thế hạ phong. Hoàng đình cảnh. Tạ Bảo nhíu mắt, kiên kỵ liếc nhìn độc cô phách một cái, nhẹ gật đầu, bản tướng nguyện bán thế tử một bộ mặt, bất quá những tặc tử kia xưa nay xem kỷ luật như không, nếu không đem bọn hắn triệt để diệt trừ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Nói xong, hắn không có hảo ý lừa Vũ Tung, lôi trọng một chút, mê hoặc nói, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem những này loạn thần tặc tử thanh trước sạch sẽ, về sau lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt di tích. Ha ha, Tạ Bảo tiểu nhi, ngươi cái này điệu tư am hiểu nhất quỷ kế đả thương người, không biết ẩn giấu cái gì dạ tâm. Lôi trọng râu dài cùng ngực, báo mắt hung lệ, nhãn châu xoay động, hung ác nói, so sánh dưới, thế tử riêng có hiền danh, tiếng lành đồn xa. không bằng chúng ta hai nhà liên thủ, trước đem Tạ Bảo tên này, còn có những cái kia hôn tạp ra hỏa, hết thể xử lý, chúng ta bàn lại di tích sự tình. Nói xong, hắn chỉ triều đình một phương nhân mã, gàn giọng nói, chớ quên, triều đình mới là Tấn Vương phủ chân chính họa lớn trong lòng. Gia hỏa này đừng nhìn mày rậm mắt to, tính khí nóng nảy, nhưng lòng dạ rất sâu, châm ngòi ly gián phương diện, cũng là một tay hảo thủ. Thậm chí bởi vì bề ngoài hình thô kệch, hiệu quả ngược lại so với Tạ Bảo muốn càng tốt hơn. Chỉ là, Tấn Vương thế tử cũng không mắc mưu, quan xếp bá một cái mở ra, khẽ cười nói, Lôi Cử Soái nói đùa, ta Tấn Vương phủ đời đời trung lương, cùng hoàng đình đồng nguyên cùng tổ, như thế nào hội xem triều đình bị họa lớn trong lòng. Nôn tử ở giữa mặc dù là phủ nhận, nhưng Lôi Cử Soái ba chữ, lại giống như là một cái thuốc can thần, nhường Lôi Trọng thật to nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, triều đình luôn luôn đem Bạch Liên giáo định là tà giáo, một khi truy tầm, tất điều binh khiển tướng chinh phạt chi. Từ trước đến nay lấy nghịch tặc liên phỉ xưng chi, mà Tấn Vương thế tử lại lấy Cử Soái xưng hô Lôi Trọng, lập trường cùng triều đình hoàn toàn khác biệt, trong đó vi diệu, hiện trường đám người vừa nghe là biết. Tạ Bảo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Nói nhảm, Tấn Vương phủ thế nhưng là cùng Bạch Liên giáo có cấu kết. Lưu Thịnh ước lượng bước chân, không nhịn được nghĩ lên diệt trong tay hắn nội thành Ngô gia, cùng với Thanh Hạc trưởng lão. Hai cái này cũng đều là Bạch Liên dùng, thậm chí thân phận của bọn hắn nhãn hiệu, bây giờ đều còn tại trong túi đựng đồ của hắn nằm lấy. Nhưng cái này Tấn Vương thế tử hảo hảo kỳ quái, vì sao không liên hợp Bạch Liên giáo, dứt khoát đem Tạ Bảo bọn hắn một mẹ hốt gọn. Dù là có tổn thất, nhưng cũng có thể gạt bỏ rơi một cái đối thủ mạnh mẽ, chia cắt bên trong di tích càng nhiều lợi ích. Vẫn là nói, cho dù bọn hắn và Bạch Liên giáo liên thủ, muốn ăn hết triều đỉnh phương này thế lực, cũng phải bỏ ra quá giá cao thảm trọng. Đáng tiếc, sau đó Tam Phương liền lâm vào yên lặng, cũng không tái phát lên tiếng, rất là kỳ quái. Trong doanh trướng, có Thủy Nguyệt Tam đệ tử nghi hoặc không hiểu, hướng Đỗ Băng Nhạn đặt câu hỏi. Bọn hắn tại truyền âm nhập bí, thương nghị bí sự. Đỗ Băng Nhạn ánh mắt yếu ớt, trầm mặc một lát, mở miệng giải thích. Bây giờ Tam Phương cự đầu tại nói chuyện riêng, đừng nói nàng cái này vừa mới nhập môn nho nhỏ luyện khí sĩ, liền sư phụ nàng, Đường Đường Thủy Nguyệt Tam trưởng lão, lúc này cũng không chen lời vào, chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Có thể làm cho như nước với lửa Tam Phương tỉnh táo đàm phán, tất nhiên có một ít không vì đại chúng biết yếu tố mấu chốt. Lưu Thịnh loay hoay ngao trì, như có điều suy nghĩ, mơ hồ trong đó giống như đoán được cái gì, nhưng khuyết thiếu bằng chứng. Phải biết, Hắc Phong Sơn trung thế nhưng là yêu vật mọc lan tràn, Ngọc đỉnh hồ di tích hiện thế, sơn có dấu hiệu cùng loại tuôn ra hào quang, sắc trời liền nước, cây khô ngưng sương, trời quang mây tạnh các loại. Với tư cách địa chủ yêu vật, làm sao có thể không có phát giác? Lại liên tưởng lúc đến trên đường gặp phải chúng yêu, đại bộ phận đều vẹn vẹn yêu cầu một chút huyết thực, liền lặng yên tối lui. Cảm giác càng giống là một loại kế sách, một loại vô thanh vô tức, suy yếu nhân tộc sức mạnh kế sách. Cho nên ba phe nhân mã kỳ thật đều đã nhận ra trong núi yêu vật dị thường, cuối cùng mới có thể nguyện ý ngồi xuống đàm luận, để tránh bị yêu vật ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hẳn là như vậy, 89/10. Nện hình tiên phú thăng cấp về sau, trí tuệ của hắn tăng nhiều, nhất là quyền nhu phương diện, trình độ phóng đại. Mấy cái nhìn như dâu ria tin tức, trong nháy mắt liên hệ tới, liền đoán được đại khái. Tại cộng đồng đối mặt trong núi bầy yêu áp lực dưới, triều đình, Tấn Vương phủ và Bạch Liên giáo Tam Phương đều không dám làm quá mức, để tránh tổn thất nghiêm trọng, là yêu vật thừa lúc. Lúc trước cường thế, bất quá là một loại sách lược, vì tiếp xuống đàm phán tranh thủ thẻ đánh bạc. Điểm này, các phương đều lòng dạ biết rõ. Cam, một đám lao âm ức. Lưu Thịnh trong lòng hùng hùng hổ hổ, lúc này liền nhà mình sư phụ đều phàn nàn lên. Thua thiệt lúc trước hắn còn các loại lo lắng, sợ hắn thụ thương có việc, kết quả đều là đang diễn trò nha. Lãng phí tình cảm. Một lát sau, Tam Phương ăn ý tản ra, riêng phần mình quyển định khu vực, tại Ngọc đỉnh bên hồ xây dựng cơ sở tạm thời. Tịnh Nguyên sư thái trở lại trong doanh trướng, nói lên tiếp xuống an bài. Ngày mai Tam Phương biết võ đoạt tên, chỉ có bên thắng mới có thể cầm tới tiến vào danh lệnh. Nàng mắt nhìn trong trướng chư đệ tử, làm sơ trầm mặc, thở dài, tiên đạo quý tranh, có tranh liền có sinh tử, ta không ngăn cản các ngươi. Mỗi người dựa vào ý nguyện, nghe theo mệnh trời. Tấu chương xong, chương 173, thao túng Tĩnh Lâm luyện công chương 173, thao túng Tĩnh Lâm luyện công biết võ quyết tên, sinh tử bất luận. Tổng cộng 300 cái danh lệnh. Luyện khí sĩ không cần tham dự, tự động thu hoạch được danh lệnh. Phương thức bị, hỗn chiến. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp ba phe thế lực riêng phần mình nơi đóng quân, dẫn phát các loại thảo luận. Trong doanh trướng, Tịnh Nguyệt sư thái nói xong, liền nhắm mắt lại, không nói nữa, chỉ là mí mắt giật động, hiển nhiên nội tâm có phần không bình tĩnh. Xuất phát trước, triều đình riêng phần mình đại tông môn đã từng tổ chức qua một lần tương tự biết võ. Lúc đó Tạ Bảo chủ trì mục đích, nhưng thật ra là vì chọn lựa một số hoạt bát huyết thực cung cấp cho dọc đường yêu vật, để đổi lấy qua đường thuận tiện. Mà lần này, lại là thật sự quyết ra tiến vào di tích danh lệnh. Luyện khí sĩ tự động thu hoạch được tiến vào di tích tư cách, còn lại số người 300, thông qua hôn chiến quyết ra. Tham dự nhân viên tiến vào xác định khu vực hôn chiến, cuối cùng 300 tên tồn tại ở nên khu vực người, tức thu hoạch được tiến vào danh lệnh. Phương thức đơn giản, thô bạo, nhưng 10 phần trực tiếp. Sách lược trọng yếu, vật khí cũng rất trọng yếu. Đây là vị sư trước đây không lâu chém giết một tên tà đạo, tịch thu được nhiên huyết đan, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong tăng lên 3 thành thực lực. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái lấy ra một bình đan dược, nhìn xem môn hạ đệ tử, nói khẽ, chỉ bất quá, sau đó hội suy yếu 3 ngày 3 đêm, lại hội vĩnh cửu hao tổn 2 thành khí huyết. Nàng cương điệu, loại đan dược này là cho tham gia biết võ đệ tử bảo mệnh tác dụng. Cũng kỹ càng giảng thuật loại đan dược này phương pháp, cường điệu không phải đến sống chết trước mắt, không được sử dụng để tránh hao tổn bản nguyên nội tình. Cuối cùng, nàng nhường quyết định tham dự biết võ đệ tử ra khỏi hàng. Tiên đạo quý tranh, Tĩnh Lâm, chúng ta cùng một chỗ a. Tĩnh Dụng Cụ nhìn xem lần lượt ra khỏi hàng, tiến lên nhận lấy đan dược sư tỷ, do dự một chút, lôi kéo Tĩnh Lâm cùng một chỗ. A Di Đà Phật, sư phụ nói đến nghiêm trọng như vậy, ta không đi. Tĩnh Lâm lắc đầu, một mặt cự tuyệt. Nàng trời sinh tính buồn phận nhất gan, lớn nhất tâm nguyện chính là tại trong am ăn chay niệm Phật, không thích tranh đấu chém giết. Đã tiến vào di tích, muốn trải qua một phen liều mạng tranh đấu, nàng liền đánh đáy lòng không nguyện ý sợ cái gì, đến lúc đó chúng ta song kiếm hợp bích, canh giữ ở một cái góc là được. Tĩnh Dụng Cụ tính tình mạnh mẽ, lá gan rất lớn, nghe vậy tùy tiện nói ra, có lẽ cùng mấy vị sư tỷ cùng một chỗ, tạo thành tiểu thủy nguyệt kiếm trận, chỉ cần chống đến cuối cùng. Tiểu thủy nguyệt kiếm trận là thủy nguyệt tam đệ tử bắt buộc một môn trận pháp, áp dụng cuộc chiến, ba người liền có thể thành trận. Nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Ta cảm thấy vẫn là. Tĩnh Lâm lắp bắp, còn muốn cự tuyệt. Người muốn đi? Ghé vào đỉnh đầu nàng Lưu Thịnh Huy động ngao trì, há mồm phun ra một cây khiên ti chui vào trong cơ thể nàng. Sau một khắc, chính lắc đầu Tĩnh Lâm đông nhiên cứng đờ, nói tiếp, tốt, ta đi. A, Tĩnh Dụng Cụ còn đợi thuyết phục, nghe được nàng nguyện ý đi, cổ quái nhìn nàng một cái, gặp nàng méo miệng, tựa như muốn khóc lên bình thường, nhất thời cảm động không thôi, ôm nàng an ủi, tốt Tĩnh Lâm, không hổ là ta đồng sinh cộng tử hảo tỷ muội, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta hội bảo vệ ngươi. Bảo hộ cái gì nha? Nguy hiểm như vậy, Bần Nhi thật không muốn đi. Nhận thí chủ đem Bần Nhi hại khổ. Ô ô ô. Tiểu Nhi cô nội tâm gần như sụp đổ, bị Tĩnh Dụng Cụ lôi kéo tiến lên nhận lấy nhiên huyết đan. Tĩnh Nguyệt Sư Thái kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới ngày xưa nhát gan sợ phiền phức nàng dám tham dự bực này hiểm sự tình, cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này khích lệ nói, Tĩnh Lâm không sai, có một viên hướng đạo chi tâm, tiên đạo bí tranh, cơ hội đều là tranh đi ra. Nói xong, chăm chú bàn giao, để các nàng đến lúc đó bất loạn muốn đi, tạo thành tiểu thủy nguyện kiếm trận, chống cự cương địch, kéo dài thời gian. Lại phân phát đan dược, cẩn thận căn dặn một phen. Có lẽ là biết, lần này rất có thể thiên nhân vĩnh cách, Tĩnh Nguyệt Sư Thái phá lệ ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Không thấy ngày xưa uy nghiêm, phân phát xong đan dược về sau, lại dẫn chúng đệ tử đủ tụng diệu pháp liên hoa kinh an thần thành hơi, điều chỉnh trạng thái. Về sau, trở lại trong doanh trướng, Nghi Lâm lấy xuống ni cô mũ, đem Lưu Thịnh nâng ở lòng bàn tay, vẻ mặt cầu xin, "Nhện thí chủ, ngươi hại thảm ta." Nói vậy, tiểu gia là cho ngươi tranh thủ một cái thu hoạch được tiên duyên cơ hội. Lưu Thịnh nghiêng qua nàng một chút, bước chân nhẹ nhàng phát lực, liền nhảy đến nàng trần trùng trục trên trán. Vẫn là vị trí này dễ chịu, chân mượt như cái tiểu trứng mặn. Ba vừa cực kỳ. Nhưng Bần Mi luyện võ 8 năm, mới tạm phủ nhập môn, luyện thông thận, nhiều cao thủ như vậy hỗn chiến, như thế nào đánh thắng được? Tiểu Nhi cô ủ rũ, nhỏ giọng nói ra, mặc dù có các sư tỷ hỗ trợ, tạo thành tiểu thủy nguyện kiếm trận, ta cũng sẽ là kiếm trận yếu kém điểm, liên lụy các vị sư tỷ. Nàng tiên tính thuần thiện, nhát gan sợ phiền phức, không thích đao binh, vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn cùng người liều mạng tranh đấu, tiện tay chân như nhuộn ra. Lại nghĩ tới, bởi vì mình duyên cớ, liên lụy người khác, liền càng phát ra vẻ bài, nhỏ giọng nức nở. Cái này tiểu Nhi cô quá nhát gan, xem ra cần phải bên trên chút thủ đoạn. Lưu Thịnh nói thầm một tiếng, nệ trong mắt lấp lóe lục sắc quang mang kỳ lạ, liền nhìn thấy trong óc nàng đều là huyền hắc quang sương mù. Màu đen quang mụ, đại biểu cho hoảng sợ. Cái này tiểu nhi cô đều nhanh muốn đem chính mình hủ chết. Cũng may tiểu gia có biện pháp. Hắn há mồm phun ra một cây màu xanh lục dục kia, chui vào Tĩnh Lâm thể nội. Màu xanh, thuộc lá gan mục, vì mắt muốn. Lá gan trắng thì gan chân, có thể tăng lên nó dũng khí. Tĩnh Lâm tiểu nhi cô trời sinh nhát gan, Lưu Thịnh lợi dụng giận tăng thêm lòng dũng cảm, người vì để trấn đảm lượng của nàng. Liên tục ba cây màu xanh lục dục kia xuống dưới, tiểu nhi cô con mắt hơi đỏ lên, tính tình đại biến. A Di Đà Phật, ta Tĩnh Lâm thân là Thủy Nguyệt Tam đệ tử, chính là danh môn chính tông, 8 năm cổ tu. Nàng đột nhiên rút ra trường kiếm, cổ tay kiếm hoa, trong mắt tinh mang lộ ra, tinh thông kính hoa kiếm quyết Phật Liêu kiếm quyết nghe chiều chính thức ba môn kiếm pháp, cạnh đoạt di tích danh lệch, còn gì phải sợ. Nói xong, nàng liền tại trong doanh trướng luyện lên kiếm tới. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh bà sa, gào thét sinh phong, bọc lấy nàng thật nhỏ thân ảnh, tại trong một tấc vuông cổ đãng, tựa như một bộ tuyết quang phụ thân, hết sức kinh người. Tiểu nha đầu nội tình rất vững chắc, ba môn kiếm pháp đều luyện đến tinh thông cấp độ, thiên phú không tồi. Lưu Thịnh ghé vào trên đầu nàng, bước chân liên tục điểm, đem trong doanh trướng tất cả sự vật đều chiếu rọi đến mảy may có thể thấy được. Hắn có hình dáng tiên phú gia trì, bản thân cũng đem mấy môn kiếm pháp luyện đến cực cảnh, nói là kiếm đạo tông sư cũng không đủ. Loại suy phía dưới, rất nhanh liền đem kính hoa kiếm quyết Phật Liêu kiếm quyết nghe chiều chính thức nắm giữ hiểu rõ, cũng nộ ra được chân ý mạnh như thác đổ phía dưới, lại nhìn Tĩnh Lâm diễn luyện, liền phát hiện không ít lỗ thủng. Thôi được, hôm nay tiểu gia liền ban thưởng ngươi một đoạn cơ duyên. Hắn làm sơ do dự, chui vào Tĩnh Lâm thể nội, tiếp trưởng thân thể nàng. Hơi nước di tán, mơ hồ trong đó, hình như có một vòng trăng tròn sắp xuất hiện. Bất chi bất giác, một ngày đi qua, thu hoạch to lớn. Nơi xa, càng có ồn ào truyền đến. Lập tức muốn bắt đầu sao? Vậy liền. Sợ. Sau một khắc, Tĩnh Lâm con mắt ửng đỏ, khóe miệng hơi bệnh, lộ ra và hắn giống nhau như lúc mỉm cười, vén rèm mà đi, đến rồi. Tấu chương xong, chương 174, huyết tinh hôn chiến chương 174, huyết tinh hôn chiến ngọc đỉnh bên hồ. Sóng nước bay lên không, sóng lớn vô bờ. Nồng đậm màu vàng đất hào quang trung, chỉ thấy một phương bệ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững sóng nước phía trên, chừng vài mâu khoáng đạt. Càng có màn nước dâng lên, với tư cách bình chướng, che chắn bốn phía, trừ khử dư ba khí lãng. Ba đạo băng cầu ngưng kết nối bờ hồ cùng bệ đá, với tư cách thông đạo, phóng ánh sáng long lanh, ở trên trời quang chiếu rọi, lập lòe chói mắt. Trong lúc nhất thời, vân vụ lượn lờ, quang hà tràn ngập, phảng phất giống như tiên cảnh tầm thường. Phù lục, pháp khí, đi qua luyện khí sĩ thôi động, có thể so với thời cổ tiên Phật. Đồng dạng một tấm bùa chú, tại võ sư trong tay và tại luyện khí sĩ trong tay, phát huy ra hiệu quả, có thể xưng tiên địa khác biệt. Lưu Thịnh cảm thấy nghiêm nghị, bước chân kích thích, nhường Tĩnh Lâm cùng trong đám người yên nhận chờ đợi. Không bao lâu, tam phương luyện khí sĩ toàn bộ trình diện. Không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp tuyên bố biết võ bắt đầu. Ba đạo băng cầu đồng thời nở rộ quang hà, một đỏ một xanh tái đi, xuyên qua hơi nước, liên tiếp đến bệ đá. Ra lệnh một tiếng, tham dự biết võ ba phe nhân mã lúc này hành động. Triều đình một phương thông đạo là màu đỏ băng cầu. Phục Hổ Tự, Thất Hà Tông, Ngũ Hà Môn, Ngũ Hành Môn, Long Môn tiêu cục, thôi, Vương hai nhà trở tông môn đệ tử, con em thế gia, chen chúc mà đi. Liên liên những cái kia may mắn còn sống sót giang hồ tán nhân cũng đều thu được tư cách. Nhân số chẳng được mấy trăm. Tĩnh Lâm con mắt loạn chuyển, nghĩ muốn nói chuyện, miệng lại là đoán quá chặt chẽ, đi theo chúng sư tỷ, sư muội một đạo, đeo kiếm mà ra, bước lên băng cầu. A Di Đà Phật, Bần Nhi bị nện thí chủ làm yêu pháp khống chế, phải làm sao mới ở đây? Tiểu Nhi cô kinh hồn táng đảm, nhưng nhớ tới lúc trước trong doanh trướng múa kiếm lúc, loại kia huyền diệu khó giải thích thần kỳ trạng thái, lại không hiểu an tâm mấy phần. Đổi lại người khác, bị Thiên Ti điều khiển, khẳng định sợ hãi hoảng sợ muốn chết, hết lần này tới lần khác nàng lại tư duy phát tán, nghĩ đến sự tình khác. Tiểu cô nương này, chủ đánh một cái không tim không phổi, bản thân hướng dẫn. Tĩnh Lâm, ánh mắt ngươi không thoải mái a, làm sao đổi tới đổi lui? Bên cạnh Tĩnh Dụng cụ giữ chặt Tiểu Nhi cô, luôn cảm giác nàng hôm nay có chút không đúng. Ta. Trong mắt tiến vào trùng. Lưu Thịnh thao túng Tĩnh Lâm ứng phó một câu, chợt tăng tốc bước chân, thoát khỏi Tĩnh Dụng cụ, bước lên băng cầu. Cái này mạnh mẽ Tiểu Nhi cô tâm tư cực nặng, tại bên người nàng ngốc lâu, sợ là sẽ phải bị nhìn ra kỳ lạ. Không bao lâu, trong hồ trên bệ đá, liền hội tụ tam phương hơn nghìn người. Cũng không biết ai bắt đầu trước động thủ, đao quang kiếm ảnh ở giữa, rất nhanh trên bệ đá liền tiếng kêu giết dầm trời. Lệ thuộc triều đình các phái đệ tử, Tấn Vương phủ dưới trướng Thiết Kiếm môn, Huyền Yến môn, Ngũ Hổ môn, Kỵ binh sẽ, Lưu Vân kiếm tông, La Sát tông trở, cùng với nhân số thưa thớt, nhưng người người tinh nhuệ Bạch Liên quân, nhất thời giết làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bay ra các nơi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí đâm vào, cắt chém huyết nhục phốc phốc cầm thành, hỗn hợp cùng một chỗ, phản phất như nhân gian luyện ngục. Trong đó, lấy Phục Hổ Tự, La Sát tông, Bạch Liên quân sát tính mạnh nhất, riêng phần mình kết trận, trong đám người xuyên thẳng qua, giết chóc. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một phương, an ý thanh tràng, giết đến tàn chi khắp nơi trên đất, người ngã ngửa đổ. Nam, nam, nam. 18 Phục Hổ Tự võ tăng kết thành La Hán Phục Hổ trận, cầm trong tay đồng côn, miệng phát Phục Hổ khiếu âm, thanh thế kinh khủng. Những này võ tăng, từng cái lưng hùm vai gấu, cơ bắp từng cục sôi sục, tràn đầy tính dễ nổ sức mạnh. Nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đều lộ ra lực lượng kinh khủng. Những nơi đi qua, cơ hồ không có một chiêu chế địch. Cho dù là chân hình võ sư, rơi vào trong trận, cũng không kiên trì được mấy chiêu, liền bị đánh thành huyết vụ. Thây nằm khắp nơi trên đất, tồi khô là hủ, không người có thể địch. Cùng Phục Hổ Tự võ tăng cùng loại, La Sát Tông 36 tên đệ tử tạo thành La Sát Truy Hồn trận, cũng đồng dạng uy thế kinh người. Bọn hắn người khoác thiết giáp, cầm trong tay truy hồn đao, cơ hồ một đường quét ngang. 6 tên Ngũ Hạc môn đệ tử, tại 2 tên Tiêu Ngạo Tôn Mộ Bạch chân hình võ sư xuất lĩnh dưới, tới giao thủ ngắn ngủi. 3 chiêu về sau, những này Ngũ Hạc môn đệ tử, bao quát 2 tên chân hình võ sư, liền bị chém thành khối vụn, máu chảy đầu rơi. Đồng dạng còn có Bạch Liên quân, quân dung cường thịnh, cho dù không sử dụng cung nỏ bắn trụm, nhưng thương đại đao, tiến lên như tường, những nơi đi qua, người như thảo nằm, không chừa mảnh giáp. Trừ cái đó ra, Lưu Vân kiếm tông, Ngũ Hành môn, Liệt Hỏa tông mấy cái đại phái, đồng dạng kết trận. Mặc dù không bằng Phục Hổ Tự, La Sát tông, Bạch Liên quân cường thế quét ngang, nhưng cũng biểu hiện xuất sắc, một mực chiếm cứ một phương. Trong lúc nhất thời, mấy trăm giang hồ tán nhân, cùng với cùng loại Long môn tiêu cục, Huyền Yến môn, Thiết Kiếm môn trở môn phái nhỏ đệ tử, thành tàn sát đối tượng, tử thương thảm trọng. Có chút võ sư thấy tình thế không ổn, nhảy xuống bệ đá, rơi vào trong nước, mặc dù đã mất đi tư cách, nhưng cũng bởi vậy bảo toàn tính mệnh. Về phần cùng là đại phái Thủy Nguyệt Am, chúng ni chiếm cứ một chỗ ngóc ngách, kết tiểu Thủy Nguyệt kiếm trận, bằng vào nghiêm mật phòng thủ, chém giết hơn 10 người. Phần lớn là chút tự kiềm chế vũ dũng, cảm thấy một đám tiểu ni cô dễ khi dễ giang hồ tán nhân, cùng với tiểu phái tông môn đệ tử. Trên bệ đá, chém giết thảm liệt, đại lượng tàn chi, huyết thủy rơi vào trong hồ, dẫn tới ngàn vạn thủy tộc. Tôm cá cua bối, đầy đủ mọi thứ, tranh nhau cạnh ăn. Ai cũng không chú ý tới, dưới nước dần dần sinh vận sóng. Sâu không biết mấy phần đáy hồ, mơ hồ trong đó nở rộ hào quang thủy khí, hình như có một tòa hư ảnh, chậm rãi ngưng thực. Theo thời gian chuyển rời, lưu tại trên bệ đá nhân số giảm mạnh. Giang hồ tán nhân, môn phái nhỏ đệ tử, chết thì chết, rơi xuống nước, còn lại còn trên này, đều là thủ đoạn đủ cứng, dám đánh dám giết xương cứng. Hơn nữa, ỷ vào bệ đá đủ lớn, bọn hắn cũng không chủ động tiến công, mà là học Thủy Nguyệt Tam bình thường, tuyển một chỗ ngóc ngách, liên thủ lại địch. Những người này, thân phận hỗn tạp, nhưng đều có chỗ hơn người, tu vi phổ biến tại Tạng phủ đại thành phía trên, tổng số vượt qua 50 người, hạch tâm 12 người, càng là có được chân hình cảnh thực lực. Trên giấy sức mạnh, thậm chí còn vượt trên Phục Hổ Tự, La Sát Tông, Bạch Liên Quân. Còn có hơn 500 người, đến giảm bớt bệ đá diện tích, nếu không nhân số hội vượt qua 300 người. Bệ đá bốn phía, vây xem rất nhiều luyện khí sĩ bên trong, Tạ Bảo ánh mắt lấp lóe, cùng Tấn Vương Thế Tử, Lôi Trọng trao đổi một cái ánh mắt. Sau một khắc, trên mặt hồ bệ đá ầm vang rung động, màu vàng đất quang vụ lưu chuyển, địa khí co vào. Đảo mắt công phu, cả tòa bệ đá liền co lại đến trăm trượng lớn nhỏ. Kết quả là, nguyên bản đều chiếm một phương Phục Hổ Tự võ tăng, La Sát Tông đệ tử, Bạch Liên Quân, Thủy Nguyệt Tam chúng nhi, môn phái khác đệ tử, giang hồ tán nhân, lẫn nhau tiếp giáp, gần trong gang tấc. Giết. Có giang hồ tán nhân vung đao, chủ động công hướng Thủy Nguyệt Tam chúng nhi. Môn phái khác đệ tử cũng đều hiếp yếu sợ mạnh, e ngại cường thế phục hộ tự, La Sát Tông, Bạch Liên Quân, hướng Thủy Nguyệt Tam chúng nhi thống hạ sát thủ. Như là Tấn Vương dưới trướng kỵ binh sẽ, Thiết Kiếm môn, Huyền Yến môn trở, từng cái ra chiêu hung tàn, không hề cố kỵ. Liên liên triều đình một phương, nguyên bản nên Thủy Nguyệt Tam minh hữu thôi thị, Vương thị, thậm chí Ngũ Hành môn trở, cũng đều bỏ đá xuống giếng. Bọn gia hỏa này, khi dễ Thủy Nguyệt Tam chúng nhi ít người, lại nghi ngờ lòng từ bi, như toàn nhất cử đưa các nàng đánh tan. Vì tiến vào di tích danh lạch, cái gì đạo nghĩa giang hồ, hết thể ném đến một bên. Trong lúc nhất thời, Thủy Nguyệt Tam chúng nhi tạo thành tiểu Thủy Nguyệt kiếm trận, tứ phía đối địch, gặp áp lực thật lớn, tràn ngập nguy hiểm. Kiếm trận bên ngoài, chúng nữ liên tiếp bị thương, mắt thấy kiếm trận đem bại, sặc. Một tiếng kiếm minh, biến hóa đột khởi. Tấu chương xong, chương 175, ngăn cơn sóng dữ, cầu truy đặt trước, chương 175, ngăn cơn sóng dữ, cầu truy đặt trước, bệ đá bên cạnh. Mắt thấy chúng đệ tử bị vây công, Tịnh Nguyệt sư thái đột nhiên biến sắc, trên thân cả xa không gió mà bay, ngực nở rộ vân quang người nước. Nàng giơ tay đè chặt chuôi kiếm, trong mắt tinh mang bạo phun như mang, đáng giận. Sư thái, chúng ta đã nói xong, một khi lên đài, nghe theo mệnh trời, không được can thiệp. Lúc này, Tạ Bảo mở miệng, ánh mắt băng lãnh đạm mạc. Các phái khác luyện khí sĩ cũng đều nhao nhao nhìn sang, khí cơ di tán, đưa nàng và Đô Băng Nhạn khí cơ khóa chặt. Cảnh cáo ý vị nồng đậm. Tên này, tại công báo tư thủ, trả thù ngày đó Nhạn Nhi rơi mặt mũi của hắn. Tịnh Nguyệt sư ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy giật mình, thống hận bản phận. Hưu tâm xuất thủ cứu rút, nhưng bị chúng luyện khí sĩ ngăn cản, đã không kịp. Sợ làm muốn, toàn quân bị diệt. Sư phụ, mau nhìn. Đột nhiên, bên cạnh Đô Băng Nhạn lên tiếng kinh hô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Liền nghe trên bệ đá chợt có kiếm minh truyền đến, thanh thủy êm tai, như thanh tuyển rơi vào trên đá, len ken rung động. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới tiểu Thủy Nguyệt kiếm trong trận, một đạo thân ảnh gầy nhỏ đột nhiên xung ra, trường kiếm trong tay liên tục điểm, nên hướng 6 tên địch nhân. Trong chốc lát, kiếm ảnh phân hóa, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, hư hư thật thật, khó phân biệt thật giả. Giống như hoa trong gương, khó mà suy nghĩ. 6 người này thực lực mạnh mẽ, 3 tên chân hình võ sư, 3 tên tạng phủ võ sư, là vây công Thủy Nguyệt Tam chúng nhi đám người chung, tương đối mạnh mẽ một nhóm. Nhưng đối mặt công tới kiếm ảnh, 6 người này lại phân biệt không ra thật giả, đội vàng ứng đối, lộ ra sơ hở. Soạt, soạt, soạt. Trong điện quang hòa thạch, kiếm rít liền khối băng lên, phản phất giống như sóng lớn trào lên, hơi nước tản mạn, giống xương trắng chế lớp. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó kiếm ra như hồng, từ trong xương mù nhô ra, hoặc cướp hoặc điểm, hoặc cắt hoặc rồi, xẹt qua 6 người mặt, cổ họng chờ yếu hại. Đợi đến huyết vụ dâng trào, đầu người rơi xuống đất, người xuất thủ đã lui vào trong kiếm trận. Bốn phía luyện khí sĩ từng cái ngũ giác nhạy cảm, nhao nhao tập trung vào trong trận đạo thân ảnh tiểu tiểu kia. Tĩnh Lâm, Tịnh Nguyệt sư thái trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Biết đồ chi bằng sư, nàng đồ đệ này trời sinh tính thuần thiện, nhát gan trung thực, không thích nhất vũ đao lộng đường, trước đó chưa hề giết qua sinh. Vốn là thiên phu xuất chúng, bị ký thác kỳ vọng, đáng tiếc không có một viên thắng tâm, được chăng hay chớ, là lấy tu vi tuy là không yếu, nhưng không có tác dụng lớn. Trước đó nhìn nàng báo danh tranh đoạt danh lạch, còn cảm thấy nàng chỉ là góp đủ số, không nghĩ tới, lại tại hiểm cảnh trung một phát. Không chỉ muốn quả kích chúng, thậm chí lấy yếu giết cường. Lúc trước 6 người kia, thế nhưng là có 3 tên chân hình võ sư, đều đến từ Thiết Kiếm môn, lẫn nhau phối hợp ăn ý, lại đem kiếm pháp luyện được chân ý, nhưng không ngờ, tại Tĩnh Lâm trong tay sống không qua 3 chiêu. Sư phụ, Tĩnh Lâm sư muội đem Kính Hoa kiếm quyết, Phất Liễu kiếm quyết, Tính Triều cựu thức đều luyện đến chân ý đại thành. Đỗ Băng Nhạn trong mắt dị sắc liên tục, khoe miệng mỉm cười, trên lệch một bước liền đăng phong tạo cực, trong ngày thường nhưng từ không thấy nàng triển lộ qua. Nha đầu này trời sinh tính không dễ đấu, buồn phận an tâm, ngay cả vi sư đều không nghĩ tới, nàng vậy mà ngoài mềm trong cứng, đã có Bồ Tát tâm địa, lại có kim cương thủ đoạn. Tịnh Nguyệt sư thái không nhịn được nghiêng qua bốn phía những cái kia luyện khí sĩ một chút, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, giết đến tốt. Cùng lúc đó, trên bệ đá Tĩnh Lâm tiểu nhi cô trong lòng cuồng niệm A Di Đà Phật bị bay tứ tung máu tươi giật mình, tại chỗ mí mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Cũng may Lưu Thịnh lấy khiên ti thao túng, thuận thế lui vào trong kiếm trận, không có lộ tẩy. Người ở bên ngoài xem ra, nàng lại là nhắm mắt cầm kiếm, một phái phong phạm cao thủ, nhường Thủy Nguyệt Tam chúng nhi sĩ khí đại trấn. Đúng lúc này, hướng đông bắc truyền đến kêu đau một tiếng. Lại là tên là Tĩnh Ngọc nữ nhi lúc trước nhìn lại lúc, lộ sơ hở, bị đối tay nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên ngực. Người xuất thủ, thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn linh hoạt, gương mặt, bu bàn tay trở nơi sinh ra hắc bạch tiên đung, ánh mắt lạnh lùng, là tên đến từ Huyền Yến môn cao thủ. Huyền Yến môn, lúc trước yêu đương náo nạp Lan Nhu chỗ tông môn. Tĩnh Ngọc, sư tỷ, cẩn thận. Tĩnh Ngọc bị trọng thương, tiểu Thủy Nguyệt kiếm trận lúc này xuất hiện chỗ thủng. Cái khác vây công mấy phương, lúc này đều ra sát chiêu, làm áp lực, nhu toan một đợt phá tan kiếm trận, đem Thủy Nguyệt Tam chúng ni thanh trừ giết hết. Tiên duyên cảnh đoạn, có ta không ngươi. Giết. Lưu Thịnh nhẹ hừ một tiếng, bước chân điểm nhẹ, thao túng ngất đi Tĩnh Lâm phi thân mà ra, trường kiếm trong tay quét ngang bạch một cái. Trong chốc lát, tựa như yếu liêu đông đường, thanh phong dần dần lên, trong một tấc vuông chỉ còn ảo ảo nhẹ văng lên. Trong lúc mơ hồ giống như ngày xuân con đê, thúy liêu đông đường, phát họa gió dấu vết. Chân ý đại thành Phất Liêu kiếm quyết một khi thi triển, kiếm quang trong nháy mắt nội liễm, hóa thành vô hình, che đậy ngũ giác. Đợi đến cái này mấy tên Huyền Yến môn đệ tử giật mình không ổn, thả người bắn lên, thuận thế né tránh thời khắc, bên tai bỗng nhiên vang lên cảnh liêu đông đưa thanh âm, ào ào tắc giết giết giết. Sau một khắc, mấy người kia thân hình mãnh liệt trệ, chợt ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, tán làm mười mấy khối, rơi vào trên bệ đá, máu chảy đổ rơi. Mà lúc này, Lưu Thịnh sớm đã thao túng tiểu nhi cô phong tao tẩu vị, tránh đi biểu tung tóe huyết thủy, đi vào góc tây nam, kiếm rít như nước thủy triều, công hướng Thôi thị, Vương thị con cháu. Hai nhà này đều là Tấn Châu đại tộc, thực lực hùng hậu, kiêu ngạo đại phái. Nguyên bản cùng Thủy Nguyệt Tam một dạng, đều nghe lệnh của triều đình. Nhưng vì cạnh đoạt tiến vào di tích danh lệch, bọn hắn thậm chí cùng Tấn Vương phủ dưới trướng thế lực liên thủ, bỏ đá xuống giếng. Lúc này, đối mặt Lưu Thịnh phản kích, lại là gặp hai bạn. Chân ý đại thành thính triều cựu thức thi triển đi ra, trong chốc lát, phản phất giống như hải triều bành trướng. Nhất là nơi đây ở vào trên hồ, hơi nước đầy đủ, uy lực lại tăng mấy thành. Chỉ thấy tiểu nhi cô thanh kiếm nhoáng một cái, sắc trời phản chiếu, giống như lơ lửng ba bọc kim, chiếu lên người hai mắt mở. Mà lúc này, trung điệp kiếm ảnh liền đã ngang nhiên giết tới. Một kiếm nhanh hơn một kiếm quan trọng hơn một kiếm, tầng tầng điệp điệp, như nước thủy triều giống như sóng. Càng có kiếm rít tung tùm, tràn trề ồn ào sôi sục, phản phất giống như sóng lớn vô bờ, đinh tai nhức óc. Không, cái này một nhóm hơn 10 người, trong đó 3 tên chân hình võ sư, thấy tình thế không ổn, muốn rút lui, đảo mắt liền bị kiếm triều thôn phệ. Thành bao quanh huyết vụ, nổ tan ra. Từ đó, ba đợt nhân mã, gần 50 người, trong nháy mắt liền bệnh tang tại chỗ. Chỉ là chân hình võ sư, liền vượt qua 10 người. Như thế chiến tích kinh khủng, có thể xưng ngăn cơn sóng dữ, chấn kinh toàn trường. Còn lại còn đang vây công võ sư nhóm, quá sợ hãi, nhao nhao rút lui. Cho dù quét ngang toàn trường phục hộ tự võ tăng, La Sát Tông đệ tử và Bạch Liên Vân cũng đều nhao nhao ghé mắt, đều nói người xuất ra lòng dạ từ bi, không nghĩ tới sư thái các đệ tử lại đều xuất thủ tàn nhẫn, nhất là vị này tiểu sư phụ, căn bản không giống Phật gia bên trong người. Tạ Bảo sắc mặt khó coi, lúc trước Tôi thị, Vương thị con cháu trưởng bối cũng đều cùng hắn giao hảo. Bên cạnh Tôi thị, Vương thị luyện khí sĩ cũng đều mắt ngậm sắc ý, thần sắc bất thiện. Tạ tướng quân chẳng lẽ quên, một khi lên này, nghe theo mệnh trời, không được can thiệp. Tịnh Nguyệt sư thái cười lạnh một tiếng, mở mày mở mặt, đem lúc trước Tạ Bảo lời nói còn nguyên trả trở về. Ngươi, Tạ Bảo giận dữ, đang muốn nói chuyện, bên hai liền vang lên Vũ Tung cười to, ha ha ha, Tạ Bảo tiểu nhi, ngươi quả nhiên là đoàn cướp chó, đi đến đâu thối đến đó, ngay cả người mình đều đoàn kết không được, còn muốn cướp đoạt tiên duyên. Ngươi, có thể ngừng, nhân số đã thấp hơn 300. Lúc này, Thần Vương Thế Tử mở miệng, đánh gậy Tạ Bảo. Độc Cô Phách nghe vậy, phất tay lăng không ấn xuống. Trong chốc lát, một cỗ như núi cao kinh khủng khí cơ trầm ngưng mà xuống, rơi vào trên bệ đá. Nguyên bản chém giết chính liệt đám người, thật giống như bị nhân xuống tạm dừng khóa, động tác im bặt mà dừng, không thể động đậy. Tấu chương xong, chương 176, yêu tộc đến, cầu truy đặt trước, chương 176, yêu tộc đến, cầu truy đặt trước, biết võ kết thúc, không được lại động thủ. Tấn Vương Thế Tử bá mở ra quạt xếp, ánh mắt đảo qua bệ đá, cuối cùng tại Tĩnh Lâm tiểu nhi cô trên thân dừng lại chốc lát, cất cao giọng nói, còn trên đài người, đợi di tích hiện thế về sau, nhưng theo ta trở tiến vào bên trong, tìm kiếm tiên duyên. Nói xong, hắn làm cho người phát xuống chuẩn bị tốt lệnh bài, làm vì tương lai tiến vào di tích bằng chứng. Lần này biết võ, trên đài cuối cùng còn lại 282 người. Tĩnh Lâm, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tĩnh Dụng Cụ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí, ta đem trước đó đoạt ngươi đậu hũ đều trả lại ngươi, ngươi đừng đánh ta. Nàng sức ăn khá lớn, trong ngày thường thường xuyên khi dễ Tĩnh Lâm, dùng dao xanh đổi người ta đậu hũ. Lần này thấy Tĩnh Lâm vi phòng, rất là thất vọng, sợ bị đánh. Lợi hại? Lợi hại gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tĩnh Lâm con mắt trực chuyển, lơ ngơ. Nàng lúc trước dọa ngất đi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lại khi tỉnh lại, phát hiện chung quanh vây quanh một đống lớn sư tỷ sư muội, thái độ quá tốt rồi. Liên liên trong ngày thường đều là khi dễ nàng Tĩnh Dụng Cụ, cũng đều cẩn thận, ăn nói khép nép. Thằng đến nàng nghe lén một hồi, mới biết chính mình lúc trước đại phát thần uy, giết gần 50 người. 50 người? A Di Đà Phật, Bồ Tát Từ Bi, đệ tử không có, không phải đệ tử. Vâng. Nện thí chủ. Nhớ tới trên trán nằm sấp cái tia thần kỳ hắc nện, trong bụng nàng giật mình. Khẳng định là nện thí chủ, lúc trước thừa dịp ta hôn mê, thao túng ta giết người. Ai, nhưng cái này tội nghiệt lại là ghi tạc đệ tử trên thân. A Di Đà Phật, Bồ Tát thứ tội. Đến rồi. Đúng lúc này, Vũ Tung đột nhiên mở miệng, quay người nhìn hướng về phía đông nam hướng. Cùng lúc đó, Độc Cô Phách cùng với Tạ Bảo bên cạnh cái kia áo đen người áo choàng cũng đều nhao nhao quay đầu. Ba cô thuộc về hoàng đình cảnh kinh khủng khí cơ, phóng lên tận trời, không còn che giấu. Được rồi, cả cái này vừa ra cho ai nhìn a? Đúng lúc này, một đạo hùng hậu tiếng nói âm vang lên, mang theo nồng đậm đại cặn bã vị, làm ta lão hùng là dọa lớn sao? Trong chốc lát, yêu phong gào thét, mây đen cuộn, lại có phạm âm truyền bang, đàn hương lưu động. Mơ hồ trong đó, hình như có sói chu hổ khiếu, ngựa hí hết đều, khí thế hung hùng. Yêu tộc, Hắc Phong Sơn yêu tộc, Thanh Nguyên động di tích hiện thế trước, đủ loại dấu hiệu, bọn hắn với tư cách địa chủ, như thế nào hội không biết? Tùy ý triều đình, Tấn Vương phủ, người của Bạch Liên giáo tiến đến, là nghĩ một mẹ hốt gọn, vẫn là kiếm một chén canh. Trong lúc mơ hồ, Lưu Thịnh cảm ứng được, một cái cự đại lô đen cấp tốc tới gần. Cái lô đen này bảng thạc không gì sánh được, không chút kiên kỵ thôn vệ hết thảy xung quanh, so với đại biểu lôi trọng, Độc Cô Phách, thậm chí sư phụ lô đen còn một lớn. Tại cái này cái cự đại lô đen xung quanh, còn vây quanh một đám nhỏ một chút lô đen, số lượng kinh người, vượt qua 20 số lượng. Một đầu nhập trên đường đại yêu, cùng với 22 con yêu. Còn lại đại tinh quái, chân có mây trăm nhiều, so với hiện trường nhân tộc võ sư, chỉ nhiều không ít. Một lát sau, một đoàn yêu quái đuổi tới ngọc đỉnh bên hồ. Cầm đầu yêu vật, thân người đầu gấu, người khoác cà sa, đầu đội kim cô, làm hòa thượng cách ăn mặc. Tại hắn quanh người, một đám yêu cũng đều nhao nhao hóa hình, biến thành hình người, mặc quần áo, miệng nói tiếng người, có thể cùng người giao lưu. Hắc Phong đại vương, cái này Thanh Nguyên động di tích chính là nhân tộc ta chi vật, chỉ sợ cùng các ngươi yêu tộc vô duyên. Lúc này, Tấn Vương Thế Tử mở miệng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, lực lượng mười phần, bản thế tử quên ngươi, không muốn nhớ thương thứ không thuộc về ngươi, để tránh gây họa tới tính mệnh. Thế tử lời nói rất đúng, đây là ta đám nhân tộc tiên hiền lưu lại di tích, cùng các ngươi yêu tộc không quan hệ. Tạ Bảo sau đó mở miệng, biểu lộ triều đình một phương thái độ. Bản giáo mặc dù ưa thích tạo phản, nhưng thiên hạ này chung quy là nhân tộc ta thiên hạ, không tới phiên xuất sinh làm chủ. Lôi Trọng lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay có điện quang sinh diệt, sát khí bừng bừng. Vũ Tung không nói gì, chỉ là mãnh liệt rót mấy ngụm rượu, trong tay giới đao nở rộ ô quang, kích động. Nguyên lai đầu này cổ quái gấu yêu, tiêu Hắc Phong đại vương. Lưu Thịnh điểm nhẹ bước chân, cảm thấy giật mình. Tấn Vương Thế Tử một ngụm liền kêu lên tên của nó, tất nhiên sớm liền hiểu nó tồn tại, cũng không xa lạ gì. Chỉ là một đầu yêu quái, thế mà mang kim cô, khoác cả sa, đây là cái gì thuyết pháp? Thành Phật môn hộ pháp sao? Bất quá, đầu này yêu vật thực lực kinh khủng, chính là một đầu đại yêu, tương đương với nhân tộc hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ. Nó đánh vào đạo cảnh luyện khí sĩ, quả thực là tay cầm ném bót. Thậm chí, vị kia Ngũ Lôi Thiên Tôn Lôi Trọng, tại trước mặt nó, đều sống không qua mấy chiêu. Bất quá, nhân tộc ba phe thế lực, tại đối mặt yêu vật lúc, có thể buông xuống thành kiến, lẫn nhau liên thủ, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ là, A Di Đà Phật, thế giới tốt đẹp như thế, các ngươi vì táo bạo như vậy. Hắc Phong đại vương niệm một tiếng niệm Phật, gấu trong mắt lướt qua một vòng hồi ức chi sắc. Nó lông xù gấu chảo đặt tại cà sa bên trên, chầm chậm nói, thôi được, bản vương rất lâu đều không có cùng người đạo thủ, đã các ngươi muốn đánh, vậy liền đánh thông khoái. Nơi đây quá nhỏ, không tiện thi triển, có dám theo ta đến? Vũ Tung rượu vào miệng, xách đao đạp sóng, thẳng đến ngọc đỉnh hồ chỗ sâu. Có gì không dám? Hắc Phong đại vương gấu trừng mắt, cuốn lên một trận yêu phong, đuổi theo. Nó dưới trướng chúng yêu, làm nhao nhao khởi hành đi theo. Thế tử đợi chút, ta đi chặt cái kia gấu yêu liền hồi. La Sát Tông chủ độc cô phách cười lạnh một tiếng, liền muốn khởi hành. Không sao, bản thế tử đang muốn chiếu cố những yêu vật này. Tấn Vương Thế Tử khép cười một tiếng, tiến lên cùng độc cô phách một đạo, cuốn lên vân hà, thẳng đến nước hồ chỗ sâu. Về sau, Lôi Trọng, Tạ Bảo cùng với tùy tùng, Tình Nguyệt sư thái, Xích Hà tử, Tử Hà tử chờ một chút, Tam Vương luyện khí sĩ cũng đều nhao nhao lướt sóng mà đi. Và anh. Sau một khắc, tiếng nổ lớn từ ngọc đỉnh hồ chỗ sâu truyền đến, toàn bộ địa giới kịch liệt lay động. Đây là một trận luyện khí sĩ cùng yêu hôn chiến, thanh thế dọa người. Sóng nước bay không, chụp lên ngàn đống nát tuyết, vân vụ lượn lờ, hào quang quấy động, sấm sét vang rội, tiếng vang kinh điên, giống như tiên thần chém giết, sát khí lang tiêu. Cho dù cách thật xa, dư ba vẫn như cũng nhường đám người tim đập nhanh không thôi. Ven hồ nhân, yêu lương tộc, võ sư cùng tinh quái nhóm cũng không động thủ, kiên nhẫn chờ đợi. Tại ngọc đỉnh hồ chỗ sâu cuộc chiến đấu kia phân ra thắng bại trước, bọn hắn râu ria. Dầm dầm yêu phong phồng lên hơn trăm dặm, nhấc lên trăm trượng sóng biển. Sóng lớn bu bờ, cuốn lên lơ lửng mạn, đưa tới mảng lớn tôm cá tươi thủy tộc, mùi tanh đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt hồ đúng là trôi đến hàng vạn mà tính thủy tộc thi thể tàn chi, tại huyết thủy trung chìm chìm nổi nổi. Trận này kinh khủng đại chiến, vẹn vẹn dư ba chỉ làm dưới như thế sắc nhiệt. Nếu là bọn họ tại ven hồ giao thủ, chỉ sợ hiện trường võ sư, tinh quái đem không một may mắn thoát khỏi. Nhất là cái kia Hắc Phong đại vương, thực lực vậy mà như thế kinh khủng, chỉ sợ tại đại yêu cảnh đều đi ra tương đối dài một đoạn đường. A Di Đà Phật. Tĩnh Lâm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong lòng thành kính tụng kinh, Bồ Tát phù hộ sư phụ bình an vô sự, Bồ Tát phù hộ. Không thích hợp, sư phụ đang sờ cá, căn bản không xuất lực. Lưu Thịnh điểm nhẹ bước chân, ngao chi lốt bốt hai lần, làm sơ cảm ứng, liền phát hiện chỗ kỳ hoặc. Đúng lúc này, ngọc đỉnh dưới hồ chấn động mãnh liệt, cả tòa Hắc Phong Sơn đều kịch liệt lay động. Trên mặt nước hiện ra một cái cự đại nước cơn xoáy. Cơn xoáy miệng phát sáng tỏa sáng, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, làm cho trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, hào quang thủy khí trung mơ hồ có một tòa mông lung hư ảnh chậm rãi ngưng hình, tựa như từ trong hư vô từng chút một xâm nhập như thế. Đó là cái gì? Lưu Thịnh toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc từ cái kia hư ảnh trung truyền đến. Chẳng lẽ là cầu truy đặt trước lập tức sẽ tiến vào di tích phó bản, các vị đạo hữu mời truy lập thành, kéo xuống số liệu bái tạ. Đấu chương xong, chương 177, di tích hiện thế. Chương 177, di tích hiện thế. Anh thiên cổ lôi bang, thiên hoàng sợ động. Trên bầu trời sấm sét vang dội, mưa to như thác nước, nhưng hướng xuống rủ xuống ngàn trượng, tất cả lôi đình địa quang, gió lớn của vũ lại bị sán lạn ngời ngời vân quang ngăn cách, tiên khí lở lở, hào quang vạn trượng. Xuống chút nữa, sóng nước liễm diễm, phù quang bạc kim cùng phía trên kỳ cảnh tôn nhau lên thành thú. Cho đến lúc này, thụy khí tản ra, vân hà quần quận ở giữa mơ hồ có một vật tàng trong đó. Đây là Thanh Nguyên động di tích hiện thế rồi. Trong lúc nhất thời, phu cận sinh linh đều bắt đầu sao động. Vô luận là nhân tộc võ sư, luyện khí sĩ, vẫn là yêu tộc tinh quái, yêu đều hô hấp nặng nề, dục dịch. Tiên đạo di tích mang ý nghĩa thành tiên chi pháp, tuyệt thế kỳ chân, thượng cổ di bảo, nhưng tục mệnh duyên thọ, thoát thai hoa cốt, đột phá cảnh giới, thậm chí đắc đạo thành tiên. Thì ra là thế. Lưu Thịnh bước chân chấn động, ngao chi loạn vũ, cảm thấy giật mình. Lúc trước biết võ, trên danh nghĩa là cướp đoạt danh lệnh, kỳ thực bên trên bất quá là một trận huyết tế. Dùng võ sư liều mạng tranh đấu lúc, khuấy động chân lý võ đạo, tinh thần ý chí, huy sái huyết đục làm tế phẩm. Nhường Thanh Nguyên động di tích sớm hiện thế. Đây là Tam Phương ăn ý. Vẫn là nói, là Tạ Bảo quỷ kế. Vâng. Đúng lúc này, phương xa trên mặt hồ, cuồn phong gào thét. lần lượt từng bóng người lướt sóng mà đến, lao thẳng tới giữa không trung di tích. Cầm đầu một cái, bọc lấy yêu phong, người khoác cà sa, đầu đội kim cô, toàn thân mọc đầy đồng đậm lông đen, thân người đầu gấu, thình lình chính là Hắc Phong Đại Vương. Lúc này nó hơi có vẻ chật vật, trên người cà sa đều rách mấy lỗ, trên đầu húng mau đều khét lẹt mấy cây. Hiển nhiên lấy một địch nhiều, cũng không phải là không có đại giới. So sánh dưới, sau lưng nó chúng yêu cũng có chút thảm rồi. Lông tóc khét lẹt, máu thịt bé bét, thiếu cánh tay cụt chân, không phải số ít. Về phần nhân tộc luyện khí sĩ nhóm, tại nhân số chiếm ưu, lại có linh minh, pháp bảo, phù lục, đan dược tương trợ tình huống dưới, y nguyên xuất hiện giảm quân số. Từ Hà Tử cùng với Tấn Vương phủ bên kia một cái luyện khí sĩ không đi theo trở về, hiển nhiên vẫn lạc tại chỗ. Một trận chiến này thời gian kéo dài không lâu, lại xuất hiện nhân viên thương vong, sở dĩ không hạ được đi, bởi vì di tích hiện thế. Di tích, Lưu Thịnh bước chân đông đưa, có chút sao động bất an, cảm giác chung phương xa giữa không trung cũng không bất cứ gì thường nào, và phụ cận không khác nhiều. Cái kia thanh nguyên động di tích vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Đây là hắn thu hoạch được nhện hình thiên phú gia trì về sau, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí, lấy lục dục khôi chu loại này yêu cấp sinh linh, đều cảm giác không đến thanh nguyên động di tích chuẩn xác tồn tại. Trước mắt tiên đạo di tích, có lẽ cũng không tồn tại. Hoặc là nói, cũng không tồn tại ở hiện thế, nhưng lại vì sao có thể bị người trông thấy? Không biết rõ. Sư tỷ. Lúc này, người bên bờ cùng yêu, tất cả đều bắt đầu sao động. Không hẹn mà cùng, hướng về trong hồ cái kia phiến quang hà phóng đi. Sư phụ và sư tỷ thụ thương, làm sao bây giờ? Một đám thủy nguyệt tam ni cô lông mày nhíu chặt, phát hiện nhà mình sư phụ sư tỷ thụ thương về sau, nhao nhao nhìn về phía Tĩnh Lâm. Lúc trước chính là nàng ngăn cơn sóng dữ, cứu phần đông đồng môn, đoạt được tiến vào di tích danh lệch. Vân Nhi cũng không biết. Tĩnh Lâm sắc mặt cứng đờ, hoang mang lo sợ, nhưng chợt trở nên đã tính trước, đi di tích. Nói nhảm, đã sinh đã tử, đều đến nước này, khẳng định phải hướng di tích bên trong đi một chuyến. Lưu Thịnh trong lòng thầm hô một tiếng, thao túng tiểu ni cô lướt sóng đi nhanh, lẫn vào trong đám người. Vâng. Đột nhiên, giữa không trung di tích chấn động kịch liệt, quang hà loạn chiến, vân vụ lan lộn. Đi đầu phóng tới thanh nguyên động di tích Hắc Phong Đại Vương, đúng là bị một cô vô hình sức mạnh đánh bay ra ngoài. Đầu này yêu quái, lúc trước cường thế không gì sánh được, lấy một địch nhiều, lệnh được nhân tộc luyện khí sĩ đều vẫn lạc hai tôn. Lần này lại ngã xuống cái té ngã, bị di tích ngăn cản ở ngoài. A di cái đà Phật, lang cái vấn đề nha, thế nào không cho ta đi bảo. Ngoài mấy trăm trượng, Hắc Phong Đại Vương sở lấy sưng lên bao lơ chán, mặt mũi tràn đầy bị quất. Nó không tin tà, lúc này bọc lấy yêu phong, lại đi thanh nguyên cửa hàng đánh tới. Lần này, nó thôi động toàn thân yêu khí, đem thiên hạ vân vụ đều nghiền ép đến ken két rung động, kích thích mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hiển nhiên sử xuất toàn bộ thực lực. Cho dù là một cái ngọn núi, tại nó cái này va chạm phía dưới, cũng phải hôi phi yên diệt. Nhưng, bành. Sau một khắc, nó lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, huyết vẩy bên đường, một thân cả xa vỡ vụn, va sụp hai ngọn núi, mảng lớn cây rừng, phương mới dừng lại, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, theo sát phía sau vọt tới Độc Cô Phách, Vũ Tung hai người, cũng đều bị một cô vô hình chi lực đánh bay ra ngoài. Di tích bị huyết tế hiện thế, bản thân không đến canh giờ, bình chướng chưa phá. Tạ Bảo ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra, cần phải liên thủ đánh vỡ bình chướng mới có thể đi vào. Nguyên bản, bọn hắn lấy biết võ danh nghĩa, lấy mấy trăm võ sư huyết tế, cưỡng ép nhường di tích hiện thế, chính là muốn đánh cái thời gian chênh lệch, tránh đi yêu tộc. Không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Vậy còn chờ gì, đánh. Lúc này, Hắc Phong Đại Vương từ đổ sụp dãy núi trung dãy rùa đi ra. Đầy bụi đất, vết máu loang lổ, trên đầu kim cô đều lệch ra đến một bên, lại không ai dám có chút bất kính. Nó tế lên một cây thiền trượng, đánh về phía di tích cửa hàng. Cái khác yêu tộc cũng đều nhao nhao động thủ, hoặc là miệng phun hỏa châu, hoặc là phiến ra phong nhận, trong lúc nhất thời yêu phong đại tác. Nhân tộc luyện khí sĩ nhóm cũng không cam chịu yếu thế, đao quang kiếm ảnh, phù lục pháp khí, thủ đoạn ra hết. Thằng đánh cho đất rung núi chuyển, chọc lãng trùng thiên. Quang hà lưu chuyển, tiếng vang kinh thiên, dị tượng xuất hiện, muôn hình bản trạng. Mênh mông mặt hồ bị một cỗ vô hình chi lực sinh sinh đè xuống mấy trượng, sóng nước mãnh liệt, cuồn phong gào thét, rất là dọa người. Vọt tới võ sư, tinh quái, tại hơn 10 dặm bên ngoài nhao nhao dừng bước, thần sắc hoảng sợ. Sau 3 canh giờ, mắt thấy sắc trời đen ngầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Di tích bốn phía thủy khí, hào quang ầm vang vỡ vụn, hiện ra một cái sơn động miệng. Hang động này không lớn, bị ngũ sắc mở mịt che lấp, phía trên mơ hồ có 3 cái cổ sơ long triện. Từ trong động ẩn tiết sáng sắc, phản phất giống như thế ngoại thấu tới một vòng sắc trời, tiên khí phiếu miểu, làm người say mê. Thanh nguyên động di tích. Bạch. Sau một khắc, một bóng người thừa dịp đám người không sẵn sàng, xông vào trong đó. Là Vũ Tung. Đáng chết. Tạ Bảo mắng to một tiếng, cùng bên cạnh áo đen người áo choàng trong nháy mắt ra tốc, xông vào trong động. Siêu siêu. Hắc Phong Đại Vương, Lôi Trọng, Tịnh Nguyệt Sư Thái, Tấn Vương Thế Tử trời yêu, người thấy thế, cũng đều đâm đầu thẳng vào trong động, không thấy tung tích. Rất nhanh, trong sân một đám luyện khí sĩ liền nhao nhao tiến vào di tích bên trong. Đợi đến phần đông võ sư, tinh quái nghe hỏi đổi tới, phụ cận sớm đã không có mưa hay. Tĩnh Lâm, chúng ta đi sao? Có Thủy Nguyệt Tam Ni cô đặt câu hỏi, khắp khuôn mặt là do dự. Tĩnh Nghi càng là đi sát đằng sau, một tấc cũng không rời, con mắt xoay thích chuyển, chặt chằm chằm Tĩnh Lâm. Lưu Thịnh thao túng tiểu Ni cô, đứng ngoài quan sát 10 cái võ sư, tinh quái tiến vào trong động vô sự, liền yên lòng, thiên đạo quý tranh, chỉ có tiến không có lùi, cơ duyên đã đến cổng, có thể nào không đi? Thú hổ, sư phụ và sư tỷ ở bên trong. Nói xong, hắn điều khiển Tĩnh Lâm thả người nhảy lên, xông vào thanh nguyên trong đậu. Ông, tấu chương xong, chương 178, nông gia tiểu viện. Giới tử tu di. Chương 178, nông gia tiểu viện. Giới tử tu di. Sơn động tâm thúy, phản phất nếu có ánh sáng, có thể nhập bên trong về sau, cũng rất là chật hẹp, chỉ có thể một người thông qua. Bốn phía đen kịt, không thấy năm ngón tay, ngũ giác thất thường, khó phân biệt đồ vật. Chỉ có phía trước một điểm sắc trời, như đèn dẫn đường, để cho người ta không tự chủ được hướng phía trước. Đi về phía trước một lát, Tĩnh Lâm tiểu nhi câu ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ khôi phục đối khống chế của mình. Trước lúc trước cái loại này bị thao túng trạng thái, chẳng biết lúc nào đã thoát ly. Nàng bỗng nhiên dừng bước, nhỏ giọng mở miệng, "Tĩnh Nghi, Tĩnh Vương, Tĩnh Mẫn." Nàng kêu gọi đồng môn, lại ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào mọi người đi rời ra. Bốn phía ảm đạm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình và tiếng bước chân. "A Di, A Di Đà Phật, Tĩnh Nghi, các ngươi ở đâu?" Nàng niệm tiếng niệm Phật, đang do dự là rời khỏi, vẫn là tiến lên, trên trán liền truyền đến ba lần gõ nhẹ. "A Di Đà Phật, nhận thí chủ, ngươi còn tại." Tiểu Ni cô trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vui mừng, thận trọng nói, "Bần Ni bây giờ và sư tỷ các nàng tẩu tán, không biết nên làm thế nào cho phải, nhận thí chủ, ngươi nói là nên tiếp tục đi vào trong, vẫn là lui ra ngoài?" Nói nhảm, đương nhiên là hướng phía trước. "Ngươi cái này tiểu Ni cô lá gan cũng quá nhỏ." Lưu Thịnh tức giận liếc mắt, bước chân điểm nhẹ, ra hiệu nàng đi nhanh lên, chính mình lại là nhìn về phía bảng bên trên rủ xuống từng hàng quang ảnh. Linh ẩn điểm 7, linh ẩn điểm 5, linh ẩn điểm 6. Từ vào sơn động về sau, bảng liền không ngừng đổi mới tương tự nhắc nhở. Mỗi lần gia tăng linh ẩn điểm không nhiều, chỉ có vị trí, nhưng thời gian khoảng cách ổn định. Đại khái tiểu Ni cô mỗi đi 30 bước sẽ xuất hiện một lần. Đến bây giờ, tích lũy gia tăng linh ẩn điểm đã vượt qua 200 số lượng. Bởi vậy suy đoán, Thính Lâm tiểu Ni cô đã đi hơn 600 bước, nhưng còn không nhìn thấy cuối cùng. Này sơn động rất là cổ quái, sau khi đi vào, tất cả cảm ứng thủ đoạn đều lần lượt mất đi hiệu lực. Hơn nữa, tất cả khống chế thủ đoạn, tỉ như khiên ti tại tiến đến sát na, liền mất đi hiệu quả. Nơi này nhìn như chật hẹp bức người, nhưng không khí lưu thông cũng không khí muộn, rất là cổ quái. Hơn nữa, trước sau vào động mấy trăm người, tại nhập động về sau lại đều quỷ dị, không thấy tung tích. Bây giờ xem ra, đường ra duy nhất chính là dọc theo đầu này đường hẹp đi đến mọi nguồn. A Di Đà Phật. Bần Nhi cái này đi lên phía trước. Bị Lưu Thịnh lặp đi lặp lại gõ vài chục cái chán, Tĩnh Lâm tiểu Nhi cô rốt cục lấy hết dũng khí, lại đi chỉ chốc lát, trước mắt rộng mở trong sáng, bốn phía hư minh một mảnh, vân vụ vần quanh, cuối cùng rõ ràng là một tòa tiểu viện. Ông đúng lúc này, đỉnh đầu nàng Nhi cô mũ đông nhiên lắc một cái, từ đó lăn xuống ô quang, sau khi hạ xuống lăn khỏi chỗ, biến thành hình người. Thình linh chính là Lưu Thịnh. Cộng lại còn có một đạo cấm chế, có thể đem người yêu bách ra nguyên hình. Hắn đứng thẳng người lên, trong lòng kinh nghi không chừng. Từ sơn động đi ra trong mấy mắt, hắn cảm giác được một cỗ vô hình vĩ lực đảo qua trên thân, đem hắn bách ra hóa thân trạng thái. Đây là hắn thức tỉnh kim thủ chỉ đến nay, lần thứ nhất bị ép từ hóa thân hình thái rời khỏi. Chưa bao giờ có. Tăng thêm nhập chỗ độc cầu, nhường hắn khiên ti thiên phú mất đi hiệu lực tình huống. Cái này một đoạn sơn động, bảo đảm mỗi cái tiến đến sinh linh đều là tự chủ, lại không có dấu diếm. Hơn nữa, không biết phải chăng là ảo giác, lúc trước cái kia đạo vĩ lực đảo qua về sau, hắn đôi trước mắt chỗ này địa giới, đúng là sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như người xa quê trở về nhà, lại như cố nhân chủ phùng. Mà đồng nguồn, thình lình đến từ phía trước tiểu viện. Khu nhà nhỏ này vô cùng đơn giản, chính là một gian bình thường nông gia biệt lạc, cổng tre, hàng rào, tường đất, khe nước, đất cát, cùng với nằm ngang lối thoát. Một đầu chó đen. Nhện thí chủ. Lúc này, sau lưng vang lên một đạo yếu ớt thanh âm. Quay đầu chỉ thấy Tĩnh Lâm ngây người cổng, trừng to mắt nhìn lấy mình, còn không có trước đại biến người sống trong lúc khiếp sợ, tỉnh táo lại. Cái gì nhện thí chủ, kêu tỷ phu. Lưu Thịnh giữ dằn một giọng nói, đưa tay sờ sờ nàng tiểu trong đầu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiểu Ni cô nhất thời xấu hổ gương mặt đỏ bừng, hung hăng niệm Phật, trong lòng càng là phát lên không ít nghi hoặc. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, trên đầu nện thí chủ đã không thấy tăm hơi, sau đó cái này Lưu tỷ phu. Không đúng, cái này Lưu công tử liền xuất hiện. Mặt cười với đôi mắt hình trái tim ca sủ ản đặt IS dù SCTA cờ lật ở đây. Silut ta mẹ ý tình họ môn in rùa ạ dệ tổ đầy. ASB bằng phụ nhưng, người có thể biến thành yêu nện sao? Ngay tại nàng một mặt mê hoặc lúc, cửa tiểu viện mười mấy bóng người, nhao nhao nhìn lại, thần sắc khác nhau. Có nam có nữ, có người có yêu, đều là trầm mặc không nói. Trong đó, chân hình và đại tinh quái chiếm cứ đa số, thậm chí còn có một vị bạch liên giáo luyện khí sĩ cùng với hai đầu yêu. Khí cơ sông nghiêm, giống như là đang đối đầu. A Di Đà Phật. Bần Nhi Thủy Nguyệt Tam Tĩnh Lâm, gặp qua chư vị thí chủ. Tiểu Nhi cô rất có lễ phép, vội vàng đem nghi ngờ trong lòng ném đến một bên, lắp bắp tiến lên hành lễ. Những người này, có Thất Hà Tông, phục hộ tự môn nhân, nhường nàng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trước đó có không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cùng một trận doanh. Hơn nữa mặt khác Tấn Vương phủ một bộ, cùng với người của Bạch Liên giáo, cũng là nhân tộc. Chỉ là, những người trước mắt này, cho dù là cùng một trận doanh Thất Hà Tông, phục hộ tự môn nhân đệ tử, cũng vẹn vẹn gật đầu ra hiệu, rất là đề phòng. Lúc trước bệ đá tranh phong, chết tại cái này tiểu nhi cô trong tay người, thế nhưng là gần 50. Ngược lại là đối Lưu Thịnh, bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua, không có gì ấn tượng, cũng không để ở trong lòng. Tiên đạo quý tranh, bên trong di tích kỳ chân có hạn. Sau khi đi vào, cho dù là cùng một trận doanh, cũng là lẫn nhau đối thủ. Tiểu Nhi cô thật sự là nhiệt tình mà bị hờ hững. Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy rõ ràng, cũng không để ở trong lòng, quay đầu nhìn về trước mắt nông gia tiểu viện. Gần nhìn gian viện từ này, bên phải có một tòa thấp bùn núi, bên trái có một đầu đục ngầu khe nước tính cả hồ nước. Trong hồ nước, đứng thẳng một tòa cũ nát bệ đá. Chính giữa bệ đá, đào cái lỗ khảm, bên trong hình như có thủy dịch, hiện hiện mờ mịt. Ngoài ra, trong viện cỏ dại rậm rạp, hoa dại khoe sắc, mặt đất mấp mô, lộ ra một loại khó tả quỷ dị. Cái này nông gia tiểu viện, chính là tiên đạo di tích chỗ. Lưu Thịnh trên mặt hiện lên vẻ của quái. Cái này chẳng phải một gian phổ phổ thông thông sân nhỏ sao? Bên trong thật sự có tiên duyên. Nếu thật sự là như thế, những người này và yêu, vì sao chen tại cửa ra vào, không đi vào? A Di Đà Phật, tiểu tăng đi đầu một bước. Liền lúc này, tên kia phục hộ tự võ tăng niệm tiếng niệm Phật, đẩy ra hở khép cổng tre, bước vào sân. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Tại hắn tiến vào viện trong nháy mắt, cả người đúng là cấp tốc thu nhỏ, biến thành hạt bụi nhỏ bình thường, không nhập viện trùng cỏ dại, không thấy tung tích. T. Tĩnh Lâm tiểu nhi cô dọa đến lui lại mấy bước, tránh sau lưng Lưu Thịnh, sắc mặt trắng bệch. Viện này lại đem một người sống sờ sờ biến thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ. Cái này hẳn là chính là chân chính tiên gia thủ đoạn. Giới tử nạp tu di, Phật gia giới tử nạp tu di đạo gia tụ lý càn khôn trong bầu nhật nguyệt đều là liên quan đến thời không đại thần thông chi thuật. Lại trong tiểu viện này hiện ra, lưu lại chỗ này di tích chủ nhân, tu vi hội cao đến loại trình độ nào? Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía lúc trước cái kia phục hộ tự võ tăng biến mất vị trí, cố gắng phân biệt, y đồ đem nó tìm ra. Một màn này, cùng túi chứa vật sao mà tương tự, chỉ là một cái chứa người, một cái nạp vật. Như phỏng đoán không sai, cái này nho nhỏ một tòa nông gia tiểu viện, chỉ sợ bên trong không gian đại đến kinh người. Chân chính tiên duyên liền tàng ở trong đó. Như vậy, hội ở chỗ nào? Hắn trừng to mắt, muốn xem cho rõ ràng, đồng thời ý đồ đem chọn cái tiểu viện bố cục nhớ kỹ. Đã thấy cái kia trong viện chẳng biết lúc nào sinh ra sương mù, tựa như lụa mỏng bao phủ, mơ mơ hồ hồ, làm cho người nhìn không rõ. Cũng may hắn ký ức hơn người, bằng vào sương mù sinh ra trước ký ức, khóa chặt trong viện bà khu địa giới. Trong hồ nước bệ đá, thấp bùn núi, cùng với chính đường nhà cỏ. Nếu có tiên duyên, có khả năng nhất xuất hiện cái này bà khu địa phương. Bởi vì cái này ba khu địa điểm đối với hắn kêu gọi với tư cách mãnh liệt, nhất là chính đường nhà cỏ. Từ nơi sâu xa cảm ứng được nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang chờ đợi hắn. Tốt cùng là cái gì? Lưu Thịnh sờ lên cái cằm, trong lòng sinh nghi. Đúng lúc này, giữa sân yêu gió chợt nổi lên, cổng che trước giằng co luyện khí sĩ cùng yêu, cuối cùng là đánh. Trong đó một đầu xương lang yêu cùng bạch liên giáo luyện khí sĩ giằng co, bên kia báo đen yêu phát ra kêu gào, hướng rất nhiều người tộc võ sư xuất thủ. Và anh đấu chương xong, chương 179 Lôi Châu trận chiến mở màn, đâm giết báo yêu. Chương 179, Lôi Châu trận chiến mở màn, đâm giết báo yêu. Siêu. Lưu Thịnh dẫn theo Tĩnh Lâm cổ áo, bay rất ra ngoài. Đưa tay nhấn một cái, lòng bàn tay lưu chuyển âm dương hai kình, tựa như một cái hai màu trắng đen tối say, hướng phía trước trùng điệp đè xuống, cùng bọn tới yêu khí chạm thẳng vào nhau. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, khí lãng ồn ào sôi sục, hỏa hoa nở rộ, một cỗ lực lượng tràn trề đánh tới, cùng âm dương tối say kịch liệt va chạm. Lưu Thịnh kéo lấy tiểu nhi cô vừa lui lại lui, cho đến tới gần cửa sân động, mới ngừng lại được. Không có thụ thương, lấy chân hình nhập môn tu vi, đối kháng một đầu yêu mà không bị thương, có thể xưng kỳ tích. Thật sự là trên người hắn ra chỉ thiên phú, quá nhiều quá mạnh, tuyệt đại đa số đến từ yêu trung đỉnh lưu, hiệu quả nổi bật, tại chân hình cảnh đã vô địch thủ. So sánh dưới, hiện trường cái khác võ sư liền gặp hai bạn. Đối mặt báo yêu tập kích, bọn hắn căn bản không kịp phòng bị. Hoặc là nói, trên thực lực chênh lệch thật lớn, để bọn hắn hữu tâm vô lực, muốn né tránh, căn bản không kịp. Phốc, phốc phốc. Trong lúc nhất thời, yêu phong gào thét, mùi tanh loé sáng. Lệ thuộc vào Thất Hà Tông, Ngũ Hành Môn, La Sát Tông, Bạch Liên Quân nhóm thế lực võ sư, dù cho là võ sư bên trong người nổi bật, nhưng tại đầu này báo yêu trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, tử thương thảm trọng. Huống chi còn có không ít tinh quái, đại tinh quái hiệp trợ vây giết. Chỉ thấy từng đám huyết vụ nổ tung, trước tiểu viện nhân tộc võ sư, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Hừ. Một bên khác, cùng Xương Lang yêu giao thủ Bạch Liên Quân luyện khí sĩ rên lên một tiếng, thối lui đến cổng che trước. Trên người hắn trọng giáp lõm biến hình, bị xé mở ba đạo dọa người lỗ hổng, chính ra bên ngoài rớm máu. Hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Thương Xương Lang yêu liếm liếm trên đuốt huyết thủy, mắt sói tỏa ánh sáng, sát khí bừng bừng. Lưu Sư Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tĩnh Lâm tiểu nhi cô rụt rụt bả vai, nhìn trước mắt tựa như lò sát sinh tầm thường tình hình, trong lòng cuồng niệm A Di Đà Phật. Người đang cho bọn hắn niệm kinh siêu độ. Lưu Thịnh hất lên ống tay áo thông gió, thổi ra bay tới huyết vụ. Những người này lúc trước đối ngươi lãnh đạm cam thủ, ngươi bây giờ lại lấy ơn báo oán, cho bọn hắn niệm kinh siêu độ. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, người chết sổ sách yêu, vần ni vì bọn họ siêu độ, bất kể ân cửu, chỉ cầu an tâm. Tĩnh Lâm ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Thịnh cái óc, chân thành nói, Lưu sư ca như là chết, ta cũng đều vì ngươi niệm kinh siêu độ. Lưu Thịnh khỏe miệng giật một cái, trở tay đặt tại nàng trần trùng trục trên trán, dùng sức trà sát. Cái này tiểu nhi cô thật không biết nói chuyện, cũng không biết là như thế nào dài lớn như vậy, vậy mà không bị đánh chết. Đang khi nói chuyện, cái kia Bạch Liên Quân luyện khí sĩ buồn bực giống một tiếng, sử xuất sát chiêu bức lui Xương Lang yêu, chính mình thả người bổ nhào về phía trước, vượt qua cổng tre. Trong nháy mắt co lại thành hạt bụi nhỏ, ẩn vào tạm trong cỏ, không thấy tung tích. Cái kia Xương Lang yêu vẫn không chịu buông tha, rít gào một tiếng, cũng theo đó xông qua cổng tre không thấy. Những người còn lại tộc võ sư, tại báo đen yêu và một đám tinh quái, đại tinh quái vây quanh dưới, đã còn thừa không có mấy. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, huyết thủy vãi đầy mặt đất. Giống. Đúng lúc này, một đầu xương lang tinh gào thét đánh tới. Đây là một đầu đại tinh quái, thân hình có thể so với voi, miệng phun băng vụ, hung thần ác sát. Hẳn là lúc trước đầu kia xương lang yêu thủ hạ. Lưu Sư Ca, cẩn thận. Tĩnh Lâm lên tiếng kinh hô, liền siêu độ kinh văn đều quên niệm. Cẩn thận cái gì? Lưu Thịnh rỗi ra hai ngón tay, phát sau mà đến trước, chuẩn xác đâm trúng xương lang tinh lỗ mũi, ngón cái nhấn một cái, liền đau đến nó ngao ngao kêu thảm. Tay kia thuận thế đi lên, nắm cái này sói tinh chán, năm ngón tay dùng sức một nắm. Thiên phú thần lực điệt ra cự lực gân cốt ma sát, tràn trề khó chống chọi lực lượng kinh khủng, tầng tầng quán thông, xuyên thấu qua đầu ngón tay. Một tiếng vang dọn, xương sọ vỡ nát. Đầu này sói tinh liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền không một tiếng động. Đầu lâu to lớn, giặt vẹo, thành một đống bùn nhão. Cẩn thận. Bạc Tu Át Tiểu Nhi cô ha to mồm, còn lại nửa câu làm sao đều nói không ra miệng. Một đầu tương đương với chân hình võ sư đại tinh quái, cứ như vậy, bị Lưu Sư Ca tiện tay bóp chết. Đây chính là một đầu đại tinh quái. A, sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhường nàng bừng tỉnh. Một La Sát Tông đệ tử, bị báo đen yêu một chảo móc ra trái tim, tại chỗ hồng hộp gặm ăn đứng lên. Hiện trường ngoại trừ nàng và Lưu Thịnh, tất cả nhân tộc võ sư đều chết sạch. Lúc này, từng đôi lấp loé quang mang kỳ lạ thú mắt nhìn sang, hoặc hồng hoặc lục, băng lãnh vô tình. Áp lực to lớn. Đang lúc nàng không biết làm sao thời khắc, bên hai vang lên Lưu Thịnh đếm xem âm thanh, 1, 2, 3, 7. Không phải, đến lúc nào rồi, vẫn đang đếm số. Vào lúc này, không phải hẳn là mau trốn a, làm sao? Dù là Tĩnh Lâm phản ứng trì độn, lúc này cũng phát giác được không thích hợp. Sau đó, nàng cũng cảm giác được trên gáy chẳng biết lúc nào thêm một cái tay, sau đó cả người liền bay lên, lao thẳng tới cổng tre sau tiểu viện. Muốn chết. Báo đen yêu hai mắt nhíu lại, gầm nhẹ lên tiếng. Trong chốc lát, nó thân ảnh mơ hồ một mảnh, bọc lấy quần quần yêu khí mà đến, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại cổng tre trước, rồi chảo chụp vào Tĩnh Lâm. Cùng lúc đó, còn lại 6 đầu tinh quái, nhao nhao rít gào xuất thủ. Hoặc nào hoặc nhảy, hoặc ngăn hoặc cản, phong kín Tĩnh Lâm bốn phương tám hướng, nhường nàng lâm vào tuyệt cảnh. Ngược lại là Lưu Thịnh bên kia, không có một đầu tinh quái, đem yêu vật lấn mềm sợ bản tính, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xì xì sau một khắc, lôi đỉnh chợt hiện, điện quang như thác nước, tràn vào yêu vật ở giữa, một mảnh trắng xóa. Bước lên trong sương mù khói trắng, một đầu ngân giác lôi như tùng tùng đạp đất mà đến, ngân giác như thường, vọt tới báo đen yêu. Những nơi đi qua, ngân xả của vũ, du tẩu hư không, kích thích liên tục hỏa hoa, hồ quang điện. Nga ô cạc cạc. Giống, trong vòng mấy trăm trượng, tất cả yêu vật, vô luận lớn nhỏ, mạnh yếu, nhao nhao ngã xuống đất run rẩy, kêu rên kêu thảm, tản mát ra hôi thối mùi khét lẹt. Thử thương hầu như không còn. Liên liên sắc mặt hung tàn, muốn một chảo đem tiểu nhi cô phân thây báo đen yêu, cũng thốt nhiên biến sắc. Đối mặt tựa như một tòa lôi sơn đánh tới Lưu Thịnh, nó không lo được trước mắt điểm tâm nhỏ hướng bên cạnh thả người nhảy lên. Bỏ gần trong gang tấc Tĩnh Lâm, quanh co bọc đánh, ý đồ từ phía sau cách khác chiến trường đánh lén. Sau một khắc, Lưu Thịnh há mồm phun ra một đạo yêu khí, đem Tĩnh Lâm thổi qua cổng tre, rơi vào trong tiểu viện, không thấy tung tích. Mà lúc này, báo đen yêu đã ngang nhiên đánh tới, thi triển yêu thuật, thân hình chia ra làm ba, chia ra tấn công vào Lưu Thịnh răng, hông, bụng, hầu chờ yếu hại. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bỏ họ. Đột nhiên, to rõ châu gào tiếng vang lên, phản phất giống như thiên cổ gióng lên, rung động lòng người. Kinh khủng điện quang giống như sóng lớn tiết ra, đạo đạo to như thùng nước, tựa như một ngụm lôi chỉ, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Thiên phú, loạn lôi hoành. Báo đen yêu chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, hai đạo thân hình liền bị xé nứt, hóa thành khói xanh, yêu thuật bị phá. Thừa lại hạ một đạo chân thân kịch liệt run rẩy, trơ mắt nhìn Lưu Thịnh quay đầu vọt mạnh mà tới, túi đầu. Chọn sừng. Phúc. Sắc bén ngân sắc sừng châu đâm vào báo yêu cổ họng, từ nó phía sau cổ sâu ra. Đâm giết giữa không trung, huyết rơi như mưa. Trinh sát đến u ảnh báo đen tính phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được u ảnh báo đen hóa thân. Đấu chương xong, chương 180, thận trùng, khác biệt chương 180, thận trùng, khác biệt không. Lưu Thịnh dưới chân sinh sương mù, biến trở về bản tôn, không chút nghĩ ngợi, liền giúp cho cự tuyệt. Cái này u ảnh báo đen quá yếu, liền ngân giác lôi như đều đánh không lại, mặc dù có thể dùng đại lượng linh ẩn điểm tới thôi diễn thăng cấp, nhưng không có lợi. Theo hóa thân hóa hình công có thể mở ra, hắn mỗi nhường một vị hóa thân tiến vào hiện thực, liền muốn tiêu hao một vạn điểm linh ẩn. Mà cái này còn bèn bèn yêu. Ngoài ra, hóa thân thụ thương, phục sinh cũng đều cần tiêu hao đại lượng linh ẩn điểm, căn bản không đủ dùng. Có thể tiết kiệm, tận lực tiết kiệm. Hơn nữa, còn không có tiến vào di tích chủ thể, nói không chừng trong viện còn có lựa chọn tốt hơn. Cũng không biết tiểu nhi cô một người rơi vào bên trong, hội có cái gì cảnh ngộ. Hy vọng nàng bình an không có sao chứ. Lưu Thịnh đem u ảnh báo đen thi thể thu vào trong chữ vật đại, sau đó thu thập hiện trường, các loại công pháp bí tịch, đan dược, phù lục, vũ khí thu một đồng lớn. Sau đó, hắn lại vòng quanh nông gia tiểu viện đi chạy một vòng, có phát hiện. Tiểu viện không gian bốn phía, ước chừng một lượng mẫu lớn nhỏ, vùng men là nồng đậm bụi khu. Tiến vào bên trong, vô luận hướng phương hướng nào hành động, cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại cửa tiểu viện. Cùng loại với quỷ đả tường nhưng lại cao cấp rất nhiều. Lúc này, cửa sơn động vang lên một loạt tiếng bước chân. Lại có người hoặc yêu vật tiến đến. Lưu Thịnh không muốn nhiều chuyện, làm sơ chần chờ, liền vượt qua cổng tre. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, hình như có một đạo ôn nhuận như ngọc gầm thanh âm vang lên, lại nghe không rõ. Một lát sau, mấy bóng người từ trong sơn động lần lượt đi ra, đi vào trước tiểu viện. Nhìn đầy đất xác chết cháy, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Một người trong đó người khoác vảy cá giáp, cánh tay quấn xiềng xích, tay cầm trường qua, thân hình hùng vĩ. Thinh linh chính là lấy yêu giáo ý, kỳ cương. hắn là ngũ hành môn chân truyền, lần này ỷ vào một kiện linh binh, may mắn thu được danh lệch. Lúc này gặp đến đầy đất xác chết cháy, cố gắng phân biệt, dựa vào cảm giác, lờ mờ phát hiện trong đó mấy cái là người quen. Đến từ La Sát Tông, Thanh Thành Kiếm Tông, Thất Hà Tông, Bạch Liên Quân Trở, và hắn thực lực tương đương. Bây giờ, lại đều nằm trên mặt đất, thành thi thể lạnh băng, tàn khuyết không đầy đủ, hoàn toàn thay đổi. Từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, hung thủ là một đầu có thể điều khiển lôi điện yêu vật, dấu móng giống như trâu. Ngân giác lôi nhu. Hắn không hiểu liên tưởng đến, lúc đến trên đường gặp phải con trâu kia yêu. Bất quá, đầu kia yêu vật không phải cùng Hợp Hoan Tông ba tôn luyện khí sĩ, đồng quy vu tận à. Vẫn là nói chung có khác nguyên do. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, quay đầu nhìn về phía cổng tre sau tiểu viện. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, đây là nơi nào? Tĩnh Lâm tiểu nhi cô nhìn bốn phía cao vút trong mây cỏ cây, khuôn mặt nhỏ căng cứng, không biết làm sao. Nàng lúc trước bị ném qua cổng tre về sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ dưới chân dâm thực về sau, thình lình phát hiện mình thân ở một mảnh rậm rạp cánh rừng. Nói là cánh rừng kỳ thực càng giống là một mảnh phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần bãi cỏ. Thỉnh thoảng xen lẫn từng đóa kỳ hoa, sắc thái rực rỡ, to đến dọa người. Cỏ cây dị hoa gian, càng là phiêu đãng thải sắc sương mù, có chút mộng ảo. Còn có một số côn trùng, rõ ràng là con giun, châu chấu, dế mèn, bọ rùa, vừa hình lại lớn như núi đầu, nhảy một cái liền bay ra chân trời. Quá dọa người. Vân Nhi muốn về nhà, cũng không biết sư phụ sư tỷ, còn có Tĩnh Nghi các nàng, bây giờ ở đâu. Còn có Lưu Sư Ca, hắn lưu tại cửa viện, và đầu kia báo yêu đại chiến, cũng không biết cuối cùng là không đào thoát tính mệnh. Tĩnh Lâm túi đầu niệm âm thanh A Di Đà Phật trên mặt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Nên như thế nào tìm tới bọn hắn đâu? Tĩnh Lâm. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng tiếng lạnh tiếng nói. Tiểu Nhi cô toàn thân run lên, trên mặt hiện vẻ đại hỉ, quay người chỉ thấy sư tỷ Đỗ Băng Nhạn đứng ở mười mấy bước bên ngoài, chính một mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Sư tỷ. Tĩnh Lâm tiểu nhi cô nhất thời nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên, huyên huyên nói một trận, đem nàng lúc trước nhìn thấy tình hình đều cáo chi. Báo yêu, làng yêu. Qua cổng tre, liền làm hạt bụi nhỏ. Đỗ Băng Nhạn trong mắt lấp lóe kỳ quang, đưa tay sờ về phía Tĩnh Lâm chán, bực này đại thần thông, sợ là chỉ có Bồ Tát, Thiên Tôn trở đại năng lực giả mới có thể thi triển. Nơi đây rất có thể là một vị Bồ Tát đạo tràng. Ân, sư tỷ và ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng cảm thấy là như thế này. Tĩnh Lâm liên tục gật đầu, cảm giác sư tỷ lời nói này nói đến trong tâm khảm của chính mình, há miệng ngáp một cái, đúng rồi, sư tỷ, ngươi tìm tới sư phụ sao? Vậy lại sao? Ngủ đi. Đỗ Băng Nhạn mắt bên trong chạy xuôi bảy sắc quang mang kỳ lạ, sờ lấy đầu của nàng, thanh âm dần dần trở nên lơ lửng không cố định. Chỉ một thoáng, bối rối cấp trên. Kỳ quái, ta làm sao đột nhiên tốt? Khốn. Tiểu Nhi câu ngáp liên tục, khuôn mặt nhỏ một mảnh mơ hồ. Mấy tức về sau, nghiêng đầu một cái, nằm trên mặt đất, nằm ngáy ho ho ho. Gió thổi qua, Đỗ Băng Nhạn thân hình tựa như bọt nước bàn tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn mấy cái quỷ dị đom đóm, long đầu trùng thân, thấu thả bảy sắc sương mù. Phu cận trong bụi cỏ hoa, luồn ngang lộn xộn nằm lấy gần 20 đạo thân ảnh, có nam có nữ, có người có yêu. Đều tại nằm ngáy ho ho, trang diện hết sức kinh dị dọa người. Đây là đâu? Mãnh liệt cảm giác hôn mê giảm đi, Lưu Thịnh hai mắt lập tức híp lại. Linh ẩn điểm 14 trước mắt quang ảnh rung động, bảng bên trên thêm ra một hàng chữ viết. So trước đó tại sơn động và trước tiểu biệt lúc, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Là bởi vì linh cơ càng thêm nồng đậm nguyên nhân. Nơi này hẳn là tiến vào trong viện. Hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là màu sắc diễm lệ hoa cỏ lại khỏa khỏa to lớn cự, so với Hắc Phong Sơn bên trên của mục, còn tốt đẹp hơn cao. Hoa cỏ ở giữa, càng có bảy sắc sương mù phiêu đãng, khiến cho tia sáng càng phát ra lờ mờ tối nghĩa. Hắn thoáng dùng sức dậm chân, lòng bàn chân truyền đến kiên cố xúc cảm, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Làm sao có thể? Phải biết, hắn chư hình ra thân, nhất là thần lực cự lực hai đại thiên phú, nhường lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi chân hình võ sư cực hạn. Thậm chí trước đó bằng vào ma lực, liền quay giết thân là luyện khí sĩ Tiêu Hiến. Toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể tùy tiện va sụp một đỉnh núi nhỏ. Dù là thoáng dùng sức, thấu suất lực đạo, chí ít cũng có mấy vạn thạch. Lại chỉ ngồi trên mặt đất lưu lại một cái tấp hơn sâu dấu chân. Cái này sao có thể? Là lực lượng của ta bị hạn chế, vẫn là bên trong di tích mặt đất phá lệ rắn chắc. Lưu Thịnh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút tựa hồ và ngoại giới không khác chút nào bầu trời, chập ngón tay lại như dao, hướng bên cạnh cao lớn cỏ cây chém tới. Phốc hình kiếm cỏ cây ứng thanh đứt gãy, tận gốc ngã xuống, màu xanh nước vẩy ra, vẩy đến khắp nơi đều là. Hắn nhíu nhíu mày, lại đi phía trái phải nếm thử một phen, liên tục chạm gãy mấy cây kiếm thảo về sau, cuối cùng là dừng tay, đến có kết luận. Kiếm này thảo cứng cỏi có thể so với bách luyện tinh thiết, vùng ven sắc bén, mang theo răng cưa, phóng tới di tích bên ngoài, đều là thượng giai vật liệu. Hơn nữa, trên người hắn ra chỉ rất nhiều thiên phú, cũng không mất đi hiệu lực. Chỉ là phương tiên địa này, hoặc là chỗ này bên trong di tích không gian, so với di tích bên ngoài muốn kiên cố nhiều lắm. Là bởi vì linh cơ xa so với ngoại giới nồng hậu dày đặc nguyên nhân. Cho nên, địa khí càng phong, địa mạch càng ổn, cho nên đại địa trầm hơn dày, vững chắc. Gánh chịu phá hư hạn mức cao nhất cao hơn, càng không dễ dàng bị phá hư. Di tích bên ngoài, yêu và luyện khí sĩ động thủ lúc, thường thường đánh cho sơn băng địa liệt. Nhưng tại chỗ này bên trong di tích, bọn hắn đánh nhau lúc đối hoàn cảnh phá hư trình độ, có lẽ cùng võ sư tại ngoại giới chém giết lúc tương đối. Đồ đệ, ngươi làm sao tiến đến rồi? Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói. Lưu Thịnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ Vũ Tung đứng ở mười mấy bước bên ngoài, chính một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn, vi sư không phải bàn giao ngươi, không nên dính vào đến di tích bên trong đến a. Tấu chương xong, chương 181, xem rõ toàn cảnh chương 181, xem rõ toàn cảnh sư phụ. Lưu Thịnh sửng sốt một chút, đang muốn tiến lên, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng tự mình. Hả? Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt lấp lóe lục sắc quang mang kỳ lạ. Ngũ giác dọc theo đi, lại gặp phải áp lực từ lớn, sinh ra mãnh liệt cản trở cảm giác, phạm vi rút lại gần chín thành. Dù là như thế, Vũ Tung vị trí vẫn còn đang cảm ứng bên trong. Không có quen thuộc lỗ đen chỉ còn lại có khí huyết ba động, cùng với rất nhỏ yêu khí. Là tinh quái. Huyễn thuật. Thế nào, cánh cứng cắt rồi, ngay cả vi sư lời nói đều không nghe. Lúc này, Vũ Tung lên tiếng lần nữa, lông mày nhíu lên, thần tình nghiêm túc, trong giọng nói tràn ngập trách cứ, như muốn nổi giận. Nghe, đương nhiên nghe, sư phụ lời của ngươi nói, đồ đệ ta đương nhiên hội nghe. Lưu Thịnh ánh mắt cúi xuống, bước nhanh tiến lên, ra vẻ thần bí nói, thật sự là bởi vì. Cái gì? Bởi vì. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới gần, cơ hồ mặt đối mặt. Khoảng cách gần như thế, tại hắn bén nhảy ngũ ra dưới, một số dấu vết để lại khó ẩn trốn. Tỷ như sư phụ Vũ Tung thể phách kinh người, tùy tiện đứng một cái, đều giống như đạp đất mọc rễ, như to như cột điện, khí thế kinh người. Mà trước mắt cái này Vũ Tung mặc dù ngoại hình, bộ dáng, thần thái, động tác đều và trong trí nhớ sư phụ giống nhau như lúc, nhưng khí thế lại khó mà xuất hiện lại. Có một loại nhẹ nhàng kém cảm giác. Người đang chết. Lưu Thịnh khẽ quát một tiếng, thể nội khí huyết đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa, tay phải hướng phía trước vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo vô hình đao khí từ hắn trưởng xôi theo bay ra, thuấn phát cho đến, vô thanh vô tức. Vũ Tung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, thể nội truyền ra phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, cả người liền như bọt nước bàn tán đi. Bảy sát xương ngủ tản ra, nguyên địa chỉ còn lại có 5 con bánh xe lớn nhỏ đồng đóm, long đầu trùng thân, nhao nhao nứt làm hai nửa. Thi hài bên trên, hiện ra từng đoàn màu xanh nhạt trùng sáng. Trinh sát đến thận trùng tinh phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được thận trùng hóa thân. Thận trùng. Lưu Thịnh mắt nhìn 5 đầu thận trùng trên thi thể hiện tinh phách, như có điều suy nghĩ. Màu xanh nhạt, tại tinh quái chung đều tính yếu nhược, càng đừng đề cập và đại tinh quái so sánh. Chỉ là lúc trước cái kia dĩ giả loạn chân huyết thuật, nhường hắn đều kém chút trúng chiêu, tuyệt đối thuộc về yêu cấp. Trong này, có hắn không biết bí mật, có lẽ cùng thận trùng thiên phú có quan hệ. Chỉ bất quá, bây giờ hóa thân vị khẩn trương, vì biết rõ bí mật này mà luyện hóa thận trùng tính phách, rất là không công ngoan. Hắn lắc đầu, lựa chọn không. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này trên đồng cỏ, nổ ngang lộn xộn chạy đến 5 bóng người có yêu, có nam có nữ. Nhìn phục sức, một tên lấy yêu giáo úy, một tên long môn tiêu cục tiêu sư, còn có một cái lưu mây đệ tử của kiếm tông. Ngoài ra, chính là một dê một chó hai đầu tinh quái, thực lực đều không kém. Lúc này vô luận người, yêu đều lâm vào trong mộng đẹp, nằm ngáy ho ho, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào mỏng manh bảy sắc sương mù. Lưu Thịnh tiến lên thử một cái, sử xuất không ít phương pháp, cùng loại cái tát, hát nước, đoạn chỉ trở, đều không thể đánh thức bọn hắn. Tình hình như thế, nhường hắn sợ không thôi. Còn tốt có hổ gầm chấn ngục lôi linh cái này ba cái tiên phú, nhường hắn đối các loại huyền thuật, tinh thần mị hoặc, khống chế loại yêu thuật, có cực cao khả tính, mới không trúng chiêu. Bằng không mà nói, bây giờ nằm dưới đất, còn muốn tính nhiều hắn một cái. Nhường ta xem một chút, ta bây giờ tại cái gì phương vị? Lưu Thịnh Nguyên Điệu đứng đó một lúc lâu, mượn nhờ đạp đất thiên phú, khôi phục tiêu hao thể lực và khí huyết. Không đến thời gian một chén trà công phu, liền triệt để khôi phục lại. So với tại di tích bên ngoài, phải nhanh 6-7 thành. Đại khái là bởi vì, nơi đây linh cơ, so với ngoại giới muốn đầy đủ nhiều lắm, cho nên thiên phú gia trì hiệu quả, cũng so với ngoại giới mạnh hơn không ít. Cho nên, cái này thận trùng đừng nhìn bẹn bẹn chỉ là tinh quái, kỳ thực bên trên chiến lực có thể so với ngoại giới đại tinh quái. Liên hợp lại, đánh ngã chân hình, đại tinh quái, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Thịnh tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên. Cái này chẳng phải là nói, tại bên trong di tích, thực lực của mình cũng sẽ bị động tăng phúc mấy thành. Có hy vọng lấy bản tôn, khiêu chiến luyện khí sĩ hoặc yêu. Được rồi, không thể phiêu, vẫn là dùng hóa thân bảo hiểm chút. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dưới chân sinh ra xương trắng, dây lát ở giữa, liền biến thành liệt không tước, hai cánh chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức, yêu phong gào thét, thổi đến phụ cận kiếm thảo liên miên đổ dạng, ào ào rung động. Ngày này, tôi cùng cao bao nhiêu? Lưu Thịnh đi lên bay không biết mấy phần, chỉ cảm thấy phương này địa giới bầu trời giống như có vô cùng cao. Xuyên qua một tầng lại một tầng biển mây, nhưng thủy chung không nhìn thấy cuối cùng. Cực kỳ giống trước đó tiến vào trước tiểu viện, hắn tại vùng Benju tàu lúc cái loại cảm giác này. Vân khí từ lông vũ ở giữa lướt qua, mang theo từng sợi thanh lương nhuận ý, xúc cảm không gì sánh được chân thực. Tầng mây bên trong càng có sấm sét vang dội, ầm ầm rung động. Cũng huyễn cũng thật, khó phân thật giả. Vượt ra khỏi hắn ngũ giác phân biệt cực hạn. Cuối cùng, hắn không ngừng hạ xuống, xuyên qua không biết nhiều ít mây tầng biển, rốt cục phía dưới xuất hiện mảng lớn xanh đậm. Mới tính triệt để chui ra tầng mây. Ở trên cao nhìn xuống, bốn phía nhìn ra xa, đã thấy toàn bộ mặt đất đều bị đại quy mô sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phân biệt ra được một số đại khái hình dáng. Tòa kia cao vút trong mây, tựa như trụ trời tầm thường sân nhạc, hẳn là bên ngoài viện nhìn thấy tòa kia thấp bùn núi. Nếu là như vậy, đầu kia trùng trùng điệp kéo dài không biết bao nhiêu dặm đại giang, nhưng thật ra là đầu kia vũng nước đục danh mương. Đại giang tụ hợp vào cái kia phiến đại dương mênh mông, là chiếc kia nhàn nhạt hồ nước. Đại dương mênh mông bên trên hòn đảo lớn kia, chính là trong hồ nước cái kia đá vương đài rồi. Mà tại càng xa xôi, cuối trời, nồng vụ chỗ sâu nhất, mơ hồ hình như có một tòa thiên cung, nối liền đất trời, dài không biết mấy phần, rộng không biết mấy phần. Không phải là chính đường tòa kia nhà cỏ. T. Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, từ trên cao rơi xuống, biến trở về bản tôn. một bên mượn nhờ thiên phú khôi phục thể lực, một bên suy tư bước kế tiếp hành động. Trước quan chắc được tình huống đến xem, trong sân không gian cực lớn, cho dù lấy liệt không tức tốc độ, cũng phải bay không thiếu thời gian. Thấp vùng núi, hồ nước bệ đá, chính đường nhà cỏ, cái này ba khu hư hư thực thực mấu chốt khu vực, nhất định phải tìm đòi. Ba yêu cầu duyên thọ chi vật, sư phụ yêu cầu kỳ chân thoát thai hoàn cốt, gãy chi trọng sinh, mà ta. Chân hắn dẫm bất đinh bất bắt bước, cảm giác cấp địa khí khôi phục lúc trước biến thân tiêu hao thể lực, ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ. Cái hướng kia, quen thuộc kêu gọi càng phát ra rõ ràng mãnh liệt, như có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn đi qua. Đó là chính đường nhà cỏ vị trí. Tột cùng là cái gì? Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như là ta đã từng đánh rơi. Hắn chợt chật lưỡi, làm sơ suy nghĩ, liền định ra điều lệ, đi trước hồ nước bệ đá bên kia nhìn xem. Dù sao, bên kia khoảng cách gần nhất, lại là thông hướng chính đường nhà cỏ phải trải qua. Duy nhất lo lắng là, trước tiến vào di tích những cái kia hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ, hoặc là đại yêu. Hắc Phong đại vương, La Sát tông chủ độc cô phách, Tạ Bảo bên cạnh cái kia thần bí người áo choàng, không thông báo không cũng tại cái này bà khu địa phương. Đối mặt bọn hắn, cho dù Lưu Thịnh Át chủ bài tề xuất, cũng đánh không lại. Trước đi qua nhìn một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tình huống không ổn, liền tranh thủ thời gian rút lui. Một lát sau, Lưu Thịnh triệt để khôi phục lại, lắc mình biến hóa, thành một đầu liệt không tước, vỗ cánh mà đi. Tấu chương xong, chương 182, kinh khủng Hắc Phong đại vương chương 182, kinh khủng Hắc Phong đại vương linh ẩn điểm 16 linh ẩn điểm 14 linh ẩn điểm 17. Lưu Thịnh chấn động hai cánh, vút không mà qua, bảng bên trên xẹt qua từng hàng văn tự, linh ẩn điểm chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Tại di tích này bên trong, mỗi gian phòng cách 10 cái hô hấp tả hữu, liền sẽ gia tăng một lần. Cảm giác chỉ cần tại di tích này trung đợi thời gian đủ lâu, liền có thể tích lũy đủ tất cả hóa thân hóa hình đi vào hiện thế cần thiết linh ẩn giờ rồi. Hắn một bên bay, một bên điều chỉnh phương hướng. Năm đó chế tạo chỗ này di tích đại năng, lấy thần thông nạp tu di tại giới tử, đem một mảnh to lớn địa giới nạp tại một tòa tiểu viện bên trong. Càng là xâm nhập hiểu rõ, càng có thể trải nghiệm vị kia thần nhân thâm bất khả trắc. Ứng câu kia hạ trùng không thể ngữ băng. Không tu luyện, xem nó như hết giếng nhìn trời, thấy bất quá tấp vùng, vừa vào đạo, xem hắn như kiến càng nhìn nhạt, chợt cảm thấy tự thân như hạt bụi nhỏ. Thần mây bên trong, không biết bay bao lâu. Bảng bên trên gia tăng linh ẩn văn tự, xoát trên trong đi, góp nhặt linh ẩn điểm đã vượt qua 5000 số lượng. Nơi xa cái kia vốn nên là vũng nước đục danh mương đại giang, buôn đằng như giận, thủy thế quần quận, chọc lãng trục hùng, tiếng vang kinh thiên. Như vạn mã buôn đằng, rót vào một phiến bông dương đại hải, nhấc lên cuồn phong sóng biển. Giống. Đúng lúc này, phía trước vân vụ đột nhiên tản ra, hiện ra một tòa núi lớn. Một đạo kinh khủng màu đen gió lốc từ trong núi dâng lên, tương tự cái phế ước, quét sạch vân khí, liên tiếp tầng mây cùng đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, tựa như một vị đồng hồ cát. Càng có một đạo gấu gào âm thanh từ trong gió truyền đến, hùng tráng mạnh mẽ, khí thế bằng bạc. Chỉ là không hiểu mang theo một cỗ bi ý, giống như đang khổ cực nhẫn mại lấy đau khổ. Không tốt. Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, vội vàng thay đổi phương hướng, vỗ cánh muốn bay. Nhưng đã quá muộn. Một cổ phái nhiên hấp lực từ cái kia hắc toàn phong trung truyền đến, đem hắn cuốn vào trong đó. Mà lấy liệt không tức sức mạnh, ý nguyên khó mà tránh thoát. Ly. Lưu Thịnh phát ra từng tiếng cứu, được yêu xương tỏa ánh sáng, trong nháy mắt bay ra một đạo sáng chói thanh mang, tựa như thiên đao đánh rớt, chạm hướng về phía trước hắc toàn phong. Thiên phú, liệt không. Chỉ là uy lực so sánh với ngoại giới, muốn rút lại 8-9 thành. Oeng. Trong tiếng nổ, hắc phong có chút dừng lại, vẩy xuống trăm tỷ tỷ cát bụi, ra thiên tế địa. Lưu Thịnh liên tiếp vũ cánh, không để ý tiêu hao, thoát ra vài dặm, lại cảm giác bốn phía cảnh vật tại dư quang trung xé rách thành lưu tuyến, hướng trước người gào thét mà đi. Càng có hô hô tiếng gió hú băng lên, đinh hai nhức óc. Ta đang lùi lại. Hắn đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, đồng tử kịch co lại, cảm thấy hoảng hốt. Liền thấy mình chẳng biết lúc nào đã lui đến hắc toàn phong phụ cận. Một đôi tinh hồng mắt đỏ, xuyên thấu qua đầy trời báo cát, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hung lệ, khát máu, lộ ra kinh khủng ma tính. Cam, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lưu Thịnh chấn kinh vạn phần, cố gắng bu cánh, chụp đặng khí lưu, cố gắng hướng phía trước, muốn rời xa. Lại phát hiện, không khí bốn phía như có ý thức bình thường, tự chủ tiêu hao hết hắn vung cánh sức mạnh, nhường hắn vô thanh vô tức về sau lướt tới. Như là đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi. Xuống tới. Sau một khắc, một đạo hung ác điên cuồng âm thanh ầm vang lên, đỉnh núi màu đen gió lốc đống nhiên tăng lên. Một cỗ ô nông nông yêu khí phóng lên tận trời, hóa thành cự trường, hướng Lưu Thịnh ngang nhiên bổ xuống. Là đại yêu. Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy bốn phía khí lưu đều làm phản rồi chính mình, thành nhân, trở ngại, không có chút nào sức chống cự. Bị yêu khí đại thủ chiếm lấy, kéo vào trong núi. Oeng. Sau một khắc, trong núi truyền đến tiếng vang, mắt trần có thể thấy gợn sóng trùng kích tứ phương, đem mảng lớn kiếm thảo, bùn đất tung bay. Cả tòa núi lớn đều mãnh liệt lay động mấy lần, đá rơi cuồn cuộn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu là ở di tích bên ngoài, chỉ sợ phương viên trăm dặm đều sẽ đổ sụp thành phế tích. Lưu Thịnh không hiểu dâng lên hoang đường quái niệm, cố gắng tiêu giảm từ các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Lúc trước từ trên cao rơi xuống đất, mà lấy liệt không tức cường hành thể phách, cũng bị thương không nhẹ. Hai cánh đứt gãy, máu thịt bé bét, hai chảo vỡ nát, liền thân bên trên cứng rắn nhất yêu sườn đều có vết dạng. Mặt cười với đôi mắt hình trái tim ca sủ ản đạt is dù sctar cờ lật ở đây. Silusta mẹ ủy tình họ môn in rùa ạ lệ tổ đấy. Asb bằng phù yêu huyết dân trào, ngồi trên mặt đất rót thành một phương vũng máu. Thoi thoát. Cái này chính là yêu cùng đại yêu trên lệnh. Cái trước ở người phía sau trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là Lưu Thịnh loại này, lấy đạo quả thôi diễn thăng cấp đi ra, gần như hoàn mỹ yêu. đây là hắn thu hoạch được thất thập nhị biến đạo quả đến nay đối mặt hung hiểm nhất cục diện. Thực sự không được, nhường đơn mưu đi ra chống đỡ cái 2-3 chiều, tranh thủ thời gian lại dùng độn địa phủ thoát đi. Hắn tỉnh táo suy nghĩ, cấp tốc có quyết đoán. Hổ hóa thân tất nhiên đánh bất quá trước mắt đầu này đại yêu, nhưng có thể tranh thủ chạy trốn thời gian. Về sau phục sinh, muốn tiêu hao 1 vạn điểm linh ẩn, nhưng chỉ cần tại bên trong di tích cầu một đoạn thời gian, là có thể đem hao tổn linh ẩn điểm tự động bổ đủ. Đáng giá thử một lần. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một tòa núi thịt chậm rãi đi tới, chấn động đến mặt đất lay động không thôi. Bốn phía hắc phong chẳng biết lúc nào ngừng, đầy trời cắt bụi tốc tốc mà xuống, ngồi trên mặt đất đọc lại thành đống đống núi cát. Lưu Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, hô hấp đông nhiên chỉ trệ, thân cao trăm trượng, toàn thân lông đen như giáp, hai mắt tinh hồng, đầu đội kim cô, người khoác gấm lan cà sa, ngực ẩn hiện ám kim sắc vạn chữ Phật văn. Bốn phía hắc phong như sợi, tựa như giống như cá bơi, vòng quanh nó tùy ý xuyên thẳng qua. Hung ác điên cuồng, ngang ngược, khát máu, làm cho người ngạt thở. Hắc phong đại vương, quả nhiên là nó. Lưu Thịnh nuốt miệng bọt máu, vô ý thức run run cánh muốn chạy trốn, lại cảm giác một trận toàn tâm đau nhức. Xong. Hắc phong đại vương kinh khủng, sớm khi tiến vào di tích trước đó, hắn liền tận mắt nhìn thấy. Đó là có thể lấy 1-3, đồng thời khiêu chiến Vũ Tung, Độc Cô Phách, cùng với triều đỉnh tôn này hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ kinh khủng đại yêu. Vẹn vẹn giao thủ dư ba, liền đánh giết phương viên mấy trăm dặm thủy tộc kinh khủng tồn tại. Bây giờ, chính mình lại muốn một mình đối mặt nó. Huống chi, gia hỏa này trạng thái rõ ràng không đúng, tựa như phát cuồng tầm thường. Trên người nó món kia gấm lan cà sa, nở rộ kim hà bảo quang, mê người hai mắt, hiển nhiên là kiện hiếm có gì bảo. Nếu có thể giết nó, bảo bối này cà sa coi như rơi vào trong tay ta. Chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Thịnh trong lòng liền không hiểu lên một tia tham nghiệm. Nhưng hắn sinh ra đáng sợ ý nghĩ, muốn đem cái này gấu yêu diệt trừ, nưu đoạt nó trên người cà sa. Ngươi, ưa thích ta trên thân cái này cà sa. Lúc này, Hắc Phong đại vương bước chân dừng lại, tinh hồng gấu mắt chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thịnh, giữ tợn cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, ngươi muốn giết ta, chiếm cái này cà sa, đúng hay không? Không, ta không có, đừng nói mỏ. Lưu Thịnh lưu luyến không rời mà liếc nhìn cà sa, nghĩ một đằng nói một nẻo lắc đầu. Ngươi nói láo. Hắc Phong đại vương hơi thở hổn hển, con mắt đỏ đến tỏa sáng, miệng mũi phun ra sương trắng, thân hình lại bành trướng một vòng. Ngươi chính là muốn giết ta, đoạt ta bảo bối này cả xa. Nó càng nói càng gấp, càng nói càng tức, đến cuối cùng mặt mũi tràn đầy điên cuồng, giơ vuốt bóp nát không khí, hướng Lưu Thịnh vào đầu vồ xuống. Ngươi cái này ưng con non, còn muốn lừa gạt ta? Ta muốn làm thịt ngươi. Trong chốc lát, ác phong đánh tới, khí lãng rào rạt. Lưu Thịnh thần sắc biến đổi, lại muốn né tránh, cũng đã không kịp. Đúng lúc này, gấu yêu trên đầu kim cô ầm vang sáng rõ, cuốn trên thân hiện từng cái lớn chừng quả đấm kinh văn, thấu phóng phật ánh sáng, thanh tịnh tuệ triệt. Trong lúc mơ hồ, hình như có lao tăng ngồi xếp bằng hư không, chắp tay trước ngực niệm tụng A Di Đà Phật. À, tấu chương xong, chương 183, Phật ma tranh chấp, yêu tâm khó dò chương 183, Phật ma tranh chấp, yêu tâm khó dò trăm bước có hơn. Núi thịt cũng giống như Hắc Phong đại vương ôm đầu kêu đau đớn, quanh thân hắc vụ phun trào, cụ hiện thành từng sợi hắc sợi hô, tựa như giống như cá bơi, khuấy động xuyên thẳng qua. Đỉnh đầu hắn kim cô, Phật quang đại thịnh, hiện hiện từng cái cổ sơ kinh văn, trong hư không càng hình như có lao tăng tụ kinh, trầm ngưng rộng lớn. Tiên diễm gấm lan cả xa, bảo quang cao dựng, kim hà phun trào, liệt liệt rung động. Rõ ràng là kiện Phật môn bảo vật, lại vẫn cứ lộ ra câu hồn phách người ma lực, để cho người ta hận không thể chiếm làm của riêng. Trong lúc nhất thời, hắc vụ kim quang như nước với lửa, đối chọi gay gắt. Thậm chí, hắc vụ dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này, Hắc Phong đại vương ra lông dưới, sáng lên đạo đạo kim văn, lấy ngực vạn chữ làm hệ tâm, nở rộ Phật quang, phát hỏa thành hình. Rõ ràng là một vị Quan Âm Bồ Tát giống. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, đơn trưởng phủ dưới. Giống. Hào quang sáng do gấm lan cả sa trùng, truyền ra một tiếng quái hống, cấp tốc cảm đạm đi, thành kiện phổ phổ thông thông đỏ chót cả sa. Trong chốc lát, tất cả ánh sáng ảnh đều tiêu tán. Hắc vụ, Phật âm đều là tận ảm đạm, chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở, hóa thành gió tanh, đập vào mặt. Cam. Lưu Thịnh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lúc trước bị câu lên tham nghiệm, cũng giống như thủy triều thối lui, nhưng cũng nhường tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Loại kia tựa hồ cảm giác thân bất do kỷ, cả người bị tham nghiệm chiếm cứ kinh khủng, hắn không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Cái này ca sa, có gì đó quái lạ. Hô, hô, hô. Hắc Phong đại vương ngồi chồm hổm ở, toàn thân đại mồ hôi như mưa, trong mắt tinh hồng rút đi, khôi phục thanh tịnh. Nó án lấy trên người gấm lan cà sa, yếu ớt thở dài, ánh mắt phức tạp. Sau đó, nó quay đầu, nhìn về phía Lưu Thịnh, gấu khắp khuôn mặt là ấy nấy, tiểu ương tệ, lúc trước là ta không đúng, đã thương ngươi, cái kia. Nó chất phát cười một tiếng, rồi ra móng vuốt, gãi gãi trên trán mấy cây ngân sắc lấp lông, từ trên cổ tay ngân trong vòng lấy ra một hạt tử kim sắc bảo đan ném tới, đây là ta luyện chế tử kim thất bảo đan, có thể trợ ngươi khôi phục thương thế, tăng lên đạo hạnh. Bảo đan một viên chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tử kim, lấp lóe linh huy, bên trên có đan văn bản ngồi, mùi thuốc nồng đậm. Yêu quái này vẫn rất có lễ phép. Nhìn xem ném tới bên miệng bảo đan, Lưu Thịnh sinh lòng kinh ngạc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắc Phong đại vương là hắn tiếp xúc con thứ nhất đại yêu, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng hành vi cử chỉ, quả thực quái dị. Trên người cà sa, trên đầu kim cô, dưới da quan âm văn hình, đều và bình thường yêu vật không hợp nhau, không giống bình thường. Về phần viên này bảo đan có ăn hay không, hắn có vệ độc thiên phú gia trì, có độc không có độc cũng không đáng kể. Bất quá cũng không thể nói như vậy. dù sao cũng là đại yêu luyện chế đan dược, bên trong dược liệu không thể tầm thường so sánh, vạn nhất độc tính vượt ra khỏi thiên phú ứng đối phạm chủ, vậy liền đại họa. Cổ ngữ có nói, thiện lặn người chìm, thiện đối người đoạn. Vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sao thế, còn sợ có độc? Người cái này ưng con non, tâm nhãn tạp nhiều, ta muốn hại ngươi, trực tiếp đem ngươi làm thịt ăn hết chính là. Hắc Phong đại vương cảm giác nhạy cảm, thấy Lưu Thịnh chần chờ, lúc này bất mãn hừ ra âm thanh đến, nếu không phải nhìn ngươi cùng vì yêu tộc, thụ ta liên lụy, mới sẽ không cho ngươi cái này tử kim thất bảo đan. Cái này gấu yêu thoạt nhìn có chút độc, tuyệt không ý thế hiếp người, có lẽ có thể lắc lư dưới. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, đang muốn mở miệng, trước mắt chợt có quang ảnh lưu động, kiểm tra đến hóa thân liệt không tức trọng thương tương vong, sắp rời khỏi hóa thân trạng thái. Phải chăng tiêu hao 9876 điểm linh ẩn, triệt để khôi phục thương thế. Cam. Tiểu gia hiện tại góp nhặt linh ẩn điểm đều không đủ 6000. Lưu Thịnh trong lòng siết chặt, đây là hắn thu hoạch được đạo quả đến nay, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Bên cạnh còn có một đầu đại yêu. Một khi rời khỏi hóa thân trạng thái, biến trở về bản tôn, cho dù nó đầu óc có chút không dùng được, chỉ sợ cũng phải phát giác được không đúng. Cần biết, người, yêu có khác. Cái này Hắc Phong đại vương đối yêu vật rất nhiều kiên nhẫn, thậm chí còn có chút chất phác, nhưng mặt đối nhân tộc chưa hẳn như thế. Làm sao bây giờ? Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, dưới chân liền dâng lên xương trắng, ngay lúc sắp biến trở về bản tôn. Liều mạng. Lưu Thịnh quyết tâm liều mạng, há miệng nuốt vào tử kim thất bảo đan. Sau một khắc, trong vũng máu liệt không tước, tại trong xương mù khói trắng, biến thành một cái vĩ nạn thiếu niên. Thân hình cao lớn, mày kiếm mắt ưng, ánh mắt sáng tỏ, sáng ngời hữu thần, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cao ngạo ngạo nghễ. Anh tuấn, cao ngạo, liếc mắt nhìn người. Khí chất cùng ứng loại rất giống. Đây là hắn vì lắc lư ở trước mắt cái này gấu yêu, mà cố ý bóp khuôn mặt. Người đây là hóa hình rồi. Lúc này, Hắc Phong đại vương mở miệng, gấu trong mắt tràn đầy thưởng thức, trong miệng tán thưởng không thôi, không sai không sai, thật là tuấn a, so với ta hóa hình bộ dáng, muốn trông tốt nhiều. Người thức tỉnh huyết mạch, so với ta đều lợi hại hơn. Địa bộ này, đúng là không có chút nào hoài nghi Lưu Thịnh là nhân tộc. Là bởi vì lúc trước vào trước là chủ, thấy liệt không tức hóa thân, nhận định tiểu gia là yêu, mà chính mình ngã bổ. Lưu Thịnh trong mắt lướt qua một vòng cổ quái, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Người khác nói một vài lần, không bằng chính mình náo bổ một lần. Chỉ cần hắn không chủ động nói ra trận tướng, chỉ sợ tại cái này gấu yêu nhãn bên trong, hắn liền thật là một đầu loại ương yêu vật. Dưới mắt bất quá là hóa hình trạng thái. Ngược lại là chính hợp tâm ý của hắn, tiết kiệm được nguyên vốn chuẩn bị giải thích. Nếu như nhất định phải nói không ổn, đó cũng là hắn lúc này bộ dáng, càng triệt để hơn, càng đẹp mắt. Có chút yêu vật đạo hạnh không sâu, hóa hình về sau sẽ còn lưu lại yêu vật đặc thù. Thì như thai thỏ, đuôi cáo, hổ văn, sừng châu các loại. Hơn nữa, dị loại hóa hình còn có một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Hóa hình đến càng triệt để, càng tiếp cận hình người, nó mạch máu trong người liền càng cao quý hơn, cường đại. Lưu Thịnh bây giờ tại Hắc Phong Đại Vương trong mắt chính là một cái huyết mạch cao quý, tiềm lực to lớn, tương lai đều có thể yêu tộc thiếu niên. Đáng giá lôi kéo, vung trồng. Nó lắc mình biến hóa, quanh người sinh ra hắc vụ, đảo mắt liền biến thành một cái đầu mang kim cô, người khoác cả sa mặt đen hòa thượng, cùng thường nhân không khác. Duy một cặp tròn trịa gấu hai, lông sủ rũ cục lấy, mang theo vài phần thú trinh. Mắt nhỏ, miệng động, chất phát trung thực. Không sai không sai, tiểu ưng mà, ngươi kêu cái gì tên? Nó gãi gãi lỗ tai, nhặt lên thiền trượng, đi tới, rất là nhiệt tình, đã thức tỉnh cái gì huyết mạch. Trong nhà nhưng có trưởng bối. Hồi đại vương, ta tên Bạch Vũ. Lưu Thịnh cung kính hành lễ, trầm giọng nói, đã thức tỉnh phi liêm huyết mạch, trong nhà đã mất thân cho nên. Lúc trước thôi diễn tức hóa thân lúc, nó từng tại Mang Sơn thống ngự chư chim, tự xưng Bạch Vũ đại vương dành tự này vừa vặn lấy ra dùng. Này, thiên hạ yêu tộc là một nhà, khỏi phải cùng ta khách khí. Phi liêm thế nhưng là thượng cổ cự yêu, lại xưng phong bá. Hắc Phong đại vương vô vô Lưu Thịnh bà bay, một thanh nắm cả hắn, càng phát ra nhiệt tình. Chúng ta yêu tộc thiên sinh địa dưỡng, muốn đắc đạo, muôn bản khó khăn, cũng chính là thiên biến về sau, linh cơ khôi phục mới dễ dàng không ít. Thả tại quá khứ, không có mấy trăm năm khổ tu thủ vững, cùng với tiên duyên kỳ ngộ, đó là nằm mơ. Ngươi những cái kia thân cho nên, đoán chừng sớm đã hóa thành bùn đất xương khô. Thiên hạ yêu tộc là một nhà. Cái này gấu yêu thật là lớn cách cục. Sợ là đã không vừa lòng chỉ là một tòa Hắc Phong Sơn. Lưu Thịnh trong lòng hơi giật mình, nhìn về phía bên cạnh đầu này thật thà gấu yêu, cảnh giác tăng nhiều. Lúc này, Hắc Phong đại vương chỉ phía trước, ta thu nạp một chút yêu tộc đồng bào, ngay ở phía trước. Bây giờ di tích này nguy cơ tứ phía, đoàn người vẫn là tụ lại cùng một chỗ vi diệu. Nói xong, nó liền nhiệt tình nắm cả Lưu Thịnh, đi nhanh mà đi, không cho Lưu Thịnh bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Khổ quá. Lưu Thịnh khỏe miệng phát khổ, trên mặt còn muốn giả trang ra một bộ vẻ chờ đợi, để tránh bị Hắc Phong đại vương phát giác được dị thường. Chỉ là như vậy vừa đến, sợ là muốn rớt xuống yêu quái trong ổ nguy hiểm. Đấu chương xong, chương 184, một quật yêu quái chương 184, một quật yêu quái vô danh đỉnh núi. Kiếm thảo giận sinh, lít nha lít nhít, gió thổi cỏ lay, giống như một mảnh lục hải. Trên sườn núi trong động quật, quái thạch đá lởm chởm, yêu phong trận trận, bầu không khí nhiệt liệt, rất là ồn ào. Đây là Lưu Thịnh lần thứ nhất tiến vào yêu quái hội tụ địa phương, trong lòng còn có mấy phần thần trương. Dĩ vãng gặp được yêu quái đều là đả sinh đả tử, lời nói đều rất ít vượt qua ba câu. Dưới mắt cũng là bị Hắc Phong đại vương kéo lấy, tiến vào chỗ này lâm thời mở trong động quật. Gặp được mười mấy đầu yêu quái, có xương lang yêu, báo yêu, heo yêu, thỏ yêu, biên mực yêu, chim cắt yêu, xà yêu trời yêu, lúc này đều là hóa thành hình người, đang uống rượu gặm thịt, mùi tanh tưởi đập vào mặt. Bọn chúng đạo hạnh không đủ, huyết mạch tiềm lực bình thường, hóa hình về sau trên thân còn lưu lại một số thú loại đặc thù, cũng không triệt để. Không ít thậm chí trực tiếp chính là đầu thú thân người, cái đuôi, móng vuốt trở cũng còn không hóa đi. Từng đầu hình thể to lớn tinh quái, ra ra vào vào, thêm rượu đưa thịt, đội vàng hầu hạ. Đẳng cấp rõ ràng sông nghiêm. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, đem trong động cảnh tượng thu hết vào mắt, cảm thấy hiểu rõ. Yêu vật đạo hạnh càng cao, huyết mạch càng mạnh, hóa hình lúc mới càng giống nhân tộc. Lúc trước bạch tượng hóa hình thành tái đi ra cự nhân, ngoại trừ thân cao, phương diện khác cùng thường nhân không khác, có lẽ chính là bản thân nó huyết mạch cao quý nguyên nhân. Ngoài ra, bảo tượng trong chùa, nói không chừng cũng có chuyên môn hóa hình bí quyết có thể cung cấp yêu vật tu luyện. So với trước mắt bọn này không có truyền thừa ra yêu còn mạnh hơn nhiều. Đại vương trở về á. Đại vương mau tới, vừa rồi lang tướng quân làm thịt một đầu dê hai chân, lưu lại phó nhất ngon tâm can cho ngài. Thấy Hắc Phong đại vương trở về, một đám yêu quái nhao nhao thả ra trong tay ăn uống, hướng nó vẫn an bắt chuyện. Trong động lân hỏa điểm điểm, chiếu rọi ra bọn chúng trong tay ăn uống rõ ràng là mới mẹ huyết đủ. Đùi, cánh tay, nội tạng. Nơi xa một cây trên măng đá, còn treo ngược lấy mấy cỗ xác người, lông tóc kiều thành miếng ngựa, da thịt nát làm bùn đất. Bốn phía tản mát vũ khí, áo bào mảnh vỡ, tiết lộ thân phận của bọn nó. Triều đình lấy yêu giáo úy cũng có, Thất Hà Tông, Huyền Yến môn đệ tử cũng có, thậm chí còn có một vị Bạch Liên quân luyện khí sĩ. Lại là cái người quen. Chính là trước kia tại tiểu viện cổng che miệng, cùng Sương Lang yêu giao thủ không thấp về sau, trốn vào tiểu viện tên kia luyện khí sĩ. Tôn này Bạch Liên giáo luyện khí sĩ vận khí chênh lệch tới cực điểm. Cũng không biết hắn như thế nào rơi vào bọn này yêu vật trong tay, bị phế đi tu vi, sâu giữa không trung. Cắt thịt lấy máu, moi tim mổ phổi, toàn thân máu thịt bé bét, lại còn chưa chết đi, tựa như đầu nhục trùng, xoay đến mặt mèo, kêu thảm kêu rên. Tại ngoại giới, vô luận là ở đâu phe thế lực, đều tính là đại nhân vật luyện khí sĩ, giờ phút này lại thành một đám yêu quái khẩu phần lương thực. Hoang đường, buồn cười. Nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Đại vương, nếm thử. Lúc này, đầu kia Sương Lang yêu bưng lấy một bộ tâm can đến gần, túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy định ngọt. Nó trong tay cục cưng, còn băng băng nảy loạn, hoạt tính mười phần, thanh hôi trung lộ ra một sợi khác hương thơm. Người này vận khí thật chênh lệch, cuối cùng không trốn qua. Lưu Thịnh mắt nhìn trước mặt Sương Lang yêu, rủ xuống ánh mắt. Yêu quái này cũng là con yêu. Trước đó tại tiểu viện cổng che trước, chính là nó và báo đen yêu cùng với vài đầu đại tinh quái đối nhân tộc phát động đánh lén. Nó đuổi theo Bạch Liên quân luyện khí sĩ tiến vào tiểu viện, mà báo đen yêu lưu lại đối phó đám người, kết quả đã trúng thiết bản bên trên, bị hắn biến thành ngân giác lôi nhưu, đâm giết tại chỗ. Dưới mắt, vậy mà lại gặp nhau, cũng là hữu duyên. Lấy ra, quên ta ăn chay. Hắc Phong đại vương lấy tay bịt mũi, thuận tay đem Lưu Thịnh đẩy lên trước người, ôm bụng nói, cho Bạch Minh đệ nếm thử tươi. Nói xong, nó lại hướng chúng yêu giới thiệu Lưu Thịnh, nói nó đã thức tỉnh phi liêm chân huyết, tiền đồ rộng lớn. Bạch Minh đệ lại là thượng cổ cự yêu huyết duệ, thất kính thất kính. Sương Lang yêu cười híp mắt xoay người, đem một bộ tâm can đưa tới Lưu Thịnh trước mặt, chẳng biết tại sao, ta đối Bạch Minh đệ mới quen đã thân, tựa như thất lạc nhiều năm huynh đệ. Đánh rắm. Không nghĩ tới yêu quái này bên trong cũng có bực này thuốc ngựa chưa cần, đã xa tùy côn bên trên vô lại. Cũng không biết gia hỏa này là cảm giác nhạy cảm, vẫn là đánh bậy đánh bạn. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, chợt nhếch miệng, quay đầu đi, nghiêng qua nó một chút, ta san phong lẩm lộ, không ăn thức ăn mặn nhiều năm. Trực tiếp đoạn cự tuyệt chi, đem ứng loại cao ngạo triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này Sương Lang yêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Thịnh không cho mặt mũi như vậy, không khỏi nhìn về phía Hắc Phong đại vương, trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc. Mọi người đều biết, con mồi tâm can là toàn thân mềm nhất, cảm giác tốt nhất, dinh dưỡng phong phú nhất địa phương. Yêu vật ở giữa, hướng đối phương dâng lên con mồi tâm can, đại biểu cho cực lớn thành ý cùng tôn kính. Nhất là sơ lần gặp gỡ, dâng lên một bộ tươi mới cục cưng, đại biểu cho mãnh liệt giao hảo ý nguyện. Cự tuyệt đối phương dâng lên tâm can, đại biểu cự tuyệt giao hảo, mang ý nghĩa chiến tranh. Trừ phi đến Hắc Phong đại vương loại thực lực này nghiền ép cấp, có thể không câu nệ tiểu tiết. Nếu không, phổ thông yêu quái ở giữa vẫn là phải tuân thủ nghiêm ngặt một số cơ bản quy củ. Mà quy củ mang ý nghĩa văn minh. Đây cũng là yêu quái, không đem bình thường dã thú coi là đồng tộc nguyên nhân. Chỉ là Lưu Thịnh trung quy là người, đối yêu quái quy củ cũng không hiểu rõ. Hơn nữa, coi như xong giải, hắn cũng sẽ tự tuyệt. Dù sao đây là tâm can của người ta, mà hắn là người. Hắc Phong đại vương gãi gãi gấu tai, nhìn một chút Lưu Thịnh, lại nhìn một chút bưng lấy một bộ cục cưng, cương tại nguyên chỗ Sương Lang yêu, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu quật đều an tĩnh lại. Vài đầu yêu quái thả ra trong tay huyết thực, ra vào phục vụ tinh quái nhóm, cũng đều trung thực ghé vào bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Đục ngầu tanh hôi không khí, tựa như đọc lại. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Hắc Phong đại vương trên thân. Bành! Sau một khắc, cái này gấu yêu đống nhiên một trưởng bố tại Lưu Thịnh trên bay, trong miệng cười ha ha, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta rốt cuộc tìm được một cái và ta một dạng không thích thức ăn mặn đồng tộc. Nói xong, nó một thanh nắm ở Lưu Thịnh, hướng động vật chỗ sâu đi đến, tới, ta cái này có trăm năm ong tử tinh vương mật, ha ha ha, là ta tiến đến di tích về sau, lấy được hàng tốt. Vừa mê vừa say, ăn ngon cực kỳ. Nhìn cái vai sắt cánh rời đi Hắc Phong đại vương và Lưu Thịnh, Sương Lang yêu lặng tại nguyên chỗ. Một lát sau, nó lấy lại tinh thần, cúi đầu mắt nhìn trong tay của cưng, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói, "Ca mấy vị, có ai trước đó và vị này Bạch Minh đệ đã từng quen biết, hoặc là nghe nói qua nó sao?" Hắc Phong Sơn những năm này mặc dù không ngừng sinh trưởng, nhưng thành yêu tinh quái cuối cùng có hạn, lại đều riêng phần mình xác định địa bàn. Không có khả năng chống rống toát ra một đầu yêu quái. Trừ phi, Hương A. Động vật chỗ sâu, Hắc Phong đại vương trịnh trọng lấy ra một cái bình uống. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp. Nhất thời, từ đó bay ra nồng đậm mật hương, thấm vào ruột gan, lệnh người tinh thần đại chấn, tâm thần thanh thản. Nếm thử. Nó lấy ra một cái ngọc môi, múc ra một môi tử sắc mật ong, lại đau lòng đổ về nửa môi, lúc này mới đưa cho Lưu Thịnh, cái này ong tử tinh vương mật, cần hái ngàn vạn linh hoa bảo thực linh thúy, một ngày phương ngưng một dọn, chân quý dị thường. An không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể nện vững chắc căn cơ, chiết xuất huyết mạch, trọng yếu nhất chính là có thể khai ngộ trí tuệ, kéo dài tuổi thọ. Lưu Thịnh chỉ nghe nửa câu đầu, phía sau liền nghe không nổi nữa, bên hai lặp đi lặp lại tiếng vọng lên kéo dài tuổi thọ bốn chữ. Cái này không phải liền là bà cần thiết duyên thọ kỳ chân. Không nghĩ tới, vừa mới tiến di tích không lâu, liền gặp. Hắn mắt liếc Hắc Phong đại vương kẹp ở dưới nách bình uống, kìm lòng không đặng liếm liếm khóe miệng. Đây chính là nguyên một bình. Tấu chương xong, chương 185, yêu tu con đường chương 185, yêu tu con đường chất mật trôi động như thủy ngân, tựa như tinh thể bình thường, có ánh sáng long lanh. Mặt ngoài lượn lờ quang vụ, tím mông mông một mảnh, mỹ lệ động lòng người, mùi hương đậm đặc sông và mũi. Xích lại gần hút vào một ngụm, mật hương tuôn ra nhập thể nội, trong khoảnh khắc hóa thành từng sợi mát hơi thở, rót vào ngũ tạng lục phủ. Trong chốc lát, tựa như ngâm nhập ấm áp trong suối nước, toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều nội trương hô hấp, trong ngoài sảng khoái, thông thấu, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Không hổ là có thể kéo dài tuổi thọ kỳ chân. Nghe cái này gấu yêu ý tứ, hình như là tiến vào di tích về sau mới móc đến. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc đích, tại Hắc Phong đại vương chờ đợi trong ánh mắt, há miệng nuốt vào cái này nửa môi ong tử tinh vương mật. Linh ẩn điểm 176 nhập khẩu trong nháy mắt, trước mắt hắn lướt qua một nhóm quang ảnh. Cái gì? Cái này ong tử tinh vương mật bên trong, vậy mà có nhiều như vậy linh ẩn điểm? Nửa môi liền có 176 điểm, cái kia một môi chẳng phải là liền vượt qua 300 điểm. Cái này một bình chí ít có 2-30 môi a. Đây chẳng phải là chí ít hơn 6.000 linh ẩn điểm. Còn tôm đậu hũ, đây là duyên thọ kỳ chân, đến lưu cho bà bọn hắn. Bất quá bên trong di tích cái khác kỳ chân, chưa chắc không thể nhận cắt một đợt lớn. Trong lòng hắn siết chặt, chậm rãi phun ra một đạo trọc khí, mới đè xuống trong lòng tạp niệm. Dầm 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 sau một khắc, nhập khẩu chất mật hóa thành quần quần sóng nhiệt, ở trong cơ thể hắn nổ tung, trùng kích ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân cốt rung động ầm ầm. Không tốt, cái này ong tử tinh vương mật bên trong linh khí quá mạnh, là yêu hoặc luyện khí sĩ vận dụng khí mới có thể luyện hóa hấp thu. Hắn bất quá một giới chân hình võ sư, làm sao có thể tiêu hóa được? Không khác trong nháy mắt nuốt vào một đống linh đan rượu dược, dược lực bạo phát xuống, như không thể kịp thời luyện hóa, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng cái này Hắc Phong đại vương liền ở bên cạnh, nếu là vận công luyện hóa, chẳng phải là liền bại lộ nền móng? Nhưng nếu không vận công, một khi ong chúa mật bên trong linh khí triệt để bộc phát, lấy hắn lúc này thể phách, căn bản dung nạp không được. Dù sao đều là chết, vậy liền không quản được nhiều như vậy. Bất quá, hắn vẫn là để ý, không có sử dụng xích sát ma hổ công, thanh xà kiếm điện loại hình công pháp, mà là lựa chọn đường trảo thiết bố sang. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ là một đầu ương yêu, lại lấy âm dương ma bản kinh thống lĩnh chư kình, hòa hợp trong ngoài. Trong lúc nhất thời, trong động quật vang lên như sấm rền tiếng oanh minh. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, mặt mũi, thân thể, tứ chi các nơi đều sinh ra lông vũ, trong nháy mắt liền thành một đầu hình người bạch vũ ương quái. Ngoại kính hành tẩu gân xương ra thịt, nội kình quán thông ngũ tạng lục phủ, trong ngoài hòa hợp, tựa như thiên lôi địa hỏa, cấu kết một thể, oanh kích cốt tủy. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu, nhất là chư hình thiên phú gia thân, nội tình chi sâu, nói một câu khoáng cổ thước kim đều không đủ. Lúc này dược lực nhập thủy, dị tượng nhiều lần sinh, khí thế ép người. Bạch huynh đệ vậy mà và ta một dạng, đều luyện nhân tộc võ công. Hắc Phong đại vương trừng to mắt, nhìn xem Lưu Thịnh biến hóa trên người, một hồi bất thai, một hồi xoa tay, không thật vui vẻ, khó trách ta nhìn nó lần đầu tiên đã cảm thấy thân thiết, nguyên lai nó và ta một dạng, đi đều là dị loại trưởng thành con đường. Thiên biến về sau, các nơi tiên duyên tạo hóa dần dần nhiều. Một số yêu tộc con đường tu hành cũng đều tùy theo lưu truyền tới. Trong đó có hai đầu tu hành đường, truyền bá phổ biến nhất. Một đầu là Sơn Hải Cự Yêu con đường, không ngừng thức tỉnh chiết xuất huyết mạch, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, phản tổ tố nguyên, cường hóa tăng lên thể phách, lớn mạnh thân hình. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhường thần thoại đi vào hiện thực, trưởng thành là trong truyền thuyết Sơn Hải Cự Yêu. Mà một con đường khác, là dị loại trưởng thành, tham khảo nhân tộc phương pháp tu hành, cầu được trường sinh cửu thị, siêu thoát tự tại. Chỉ vì, nhân tộc mặc dù nhục thân yếu đuối, nhưng trời sinh gần đạo, nhập đạo về sau, làm ít công to. Nếu có thể hóa đến người thần, liền có thể tu luyện nhân tộc công pháp, mượn lực nhân tộc sáng lập ra tu hành bách nghệ, tăng lên tu hành hiệu suất. So với sẽ chỉ dựa vào bản năng nuốt nôn nhật nguyện tinh hoa, tích lũy đạo hạnh yêu vật, phải tiết kiệm lấy trăm năm kế khổ tu. Đương nhiên, hai con đường này không phải hoặc này hoặc kia, rất nhiều dị bẩm thiên phú yêu quái chọn kiêm tu, thậm chí đồng thời đi 3-4 con đường. Hắc Phong đại vương chính là lựa chọn hai đường song hành. Thậm chí những năm này, trở ngại bản thân huyết mạch duyên cớ, nó trọng tâm đã bỏ vào dị loại trưởng thành trên con đường này. Chỉ bất quá Hắc Phong sơn bên trong yêu quái, phần lớn căn cơ nông cạn, huyết mạch thấp xuống, lần theo bản năng đi Sơn Hải Cự Yêu con đường. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một cái giống như nó, đi dị loại trưởng thành con đường yêu quái, lập tức hết sức thân thiết, phá lệ thuận mắt. Thậm chí bởi vì vào trước là chủ, nó đều vô ý thức không để ý đến, cũng có nhân tộc hai lòng cạnh đấu thất bại, đoạ hóa thành yêu. Bạc Phu AS thậm chí có luyện khí sĩ, từ bỏ thân người, hóa thành dị loại ví dụ. Người cũng tốt, yêu cũng được, một khi cấp trên, lại không hợp lý địa phương, đều có thể bản thân náo bổ, tự biên kỳ thuyết. Dưới mắt cái này Hắc Phong đại vương, đã là như thế. Nó nhận định Lưu Thịnh là một đầu ương yêu, đi dị loại trưởng thành con đường, liền tin tưởng không nghi ngờ, lên thâm giao trí tâm. Thậm chí lo lắng Lưu Thịnh lúc tu luyện bị quấy nhiễu, còn chủ động canh giữ ở động quật thay hắn hộ pháp. Sau 2 canh giờ, Lưu Thịnh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên người dị hóa đều biến mất, trong mắt tinh quang nở rộ, như có thực chất. Nửa môi ong tử tinh vương mật, nhường hắn tu hành lại tiến vào nửa bước, ước chừng hoàn thành gần một thành tẩy tủy. Hợp kinh, tẩy tủy, hóa huyết, đoạn vọng phân biệt đối ứng chân hình cảnh nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn. Hắn bây giờ bắt đầu tẩy luyện tủy dịch, một khi triệt để tẩy luyện thành công, chính là chân hình tiểu thành. Đến lúc đó, lại có thể lại luyện hóa một vị hóa thân. Bạch huynh đệ, ngươi đi cũng thế. Dị loại trưởng thành con đường. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên Hắc Phong đại vương tra hỏi. Quay đầu chỉ thấy đầu này gấu yêu, tay cầm tiền trượng, trông coi tại cửa ra bảo, chính một mặt chờ đợi nhìn qua hắn. Dị loại trưởng thành? Thứ đồ gì? Lưu Thịnh cảm thấy sinh nghi, nhưng nhìn Hắc Phong đại vương như vậy thần sắc, nhưng cũng biết vấn đề này mười phần mấu chốt. Nếu là một cái trả lời không tốt, sợ là sẽ phải dẫn tới bất trắc. Nhưng hắn căn bản không biết cái này dị loại trưởng thành là chuyện gì xảy ra, lại nên trả lời như thế nào đâu. Chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong, suy đoán có lẽ là một loại tu hành khác biệt con đường. Hắn nhìn xem đầu đội kim cô, người khoác cà sa, hóa thành hình người, chỉ lưu hai cái gấu thai dựng lên một đạp gấu yêu, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn liền gặp được cái kia Hắc Phong đại vương a một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ta hiểu rồi. Không phải, ta đều chưa nghĩ ra làm sao lừa ngươi, ngươi liền hiểu rồi. Lưu Thịnh há to miệng, khỏe mắt manh liệt rút, một mặt vẻ cổ quái. Bạch huynh đệ lúc trước học nghệ lúc, thế nhưng là hướng tông môn lập xuống lời thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Hắc Phong đại vương mặt lộ vẻ thổ thức, sờ lên trên trán kim cô, nhẹ gật đầu, ta hiểu, ta năm đó cũng là như vậy. Lưu Thịnh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cái này gấu yêu từng bái nhập nhân tộc tông môn tu hành, là nhà ai tông môn, dám thu nhận sử dụng yêu tộc, cũng truyền thụ phương pháp tu hành. Nhìn nó trang phục trên người, sợ cũng là một nhà Phật tử. Đáng tiếc, ta nhà tông môn 20 năm trước, liền bị đốt thành đất trống, không còn tồn tại. Hắc Phong thở dài, chợt một mặt phân trần nói, lần này, cái kia Tấn Vương Thế Tử đáp ứng ta, chỉ cần trợ hắn lấy được trong di tích một tấm lệnh bài, liền bang ta trọng lập sơn môn, tiếp tục phát mạch đạo thống. Lưu Thịnh trừng to mắt, tê cả da đầu. Cái kia Tấn Vương Thế Tử, vậy mà đã sớm và yêu bận. Cấu kết. Tấu chương xong, chương 186, suy đoán, An Long ở lỗ chương 186, suy đoán, An Long ở lỗ có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắc Phong đại vương đặt mông ngồi dưới đất, gấu trên mặt hiện lên một vòng tự giễu, có phải hay không cảm thấy ta thành yêu tộc phản đồ. Nó cúi đầu giật giật trên người gấm lan cà sa, thở dài, kỳ thật, người cũng tốt, yêu cũng được, đều chẳng qua là thiên đạo bên dưới kẻ đáng thương. Hắc. Đáng tiếc không có nhiều người cùng yêu, có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, nó không qua giải thích thêm, chỉ là bố bố Lưu Thịnh bà bay, bàn giao hắn nếu là phiền chán thức ăn mặn, liền ở chỗ này nghỉ ngơi thêm. Sau 2 canh giờ, đem tiếp tục lên đường, tại phía trước đầu kia nhược thủy bờ sông, cùng Tấn Vương Thế Tử tụ hợp. Về sau, nó liền rời đi, không biết làm thế nào sự tình, rất là thần bí. Có lẽ là cùng Tấn Vương phủ Thế Tử bọn hắn liên hệ. Lưu Thịnh hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Nhược thủy sông, là đầu kia vũng nước đục danh mương. Có thể khi tiến vào di tích trước, liền ước định tụ hợp địa điểm, nói cách khác, Tấn Vương phủ nắm giữ Thanh Nguyên động địa đồ. Hoặc là nói, đối Thanh Nguyên động bên trong di tích địa hình, cũng không xa lạ gì. Hơn nữa, bọn hắn còn biết sẽ có cái nào bảo vật, cũng sớm cùng yêu tộc cấu kết, dẫn vì ô dù. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Tấn Vương phủ đối Thanh Nguyên động có cực sâu hiểu rõ. Thậm chí rất có thể, bọn hắn người đã từng tiến vào Thanh Nguyên động di tích. Không phải vậy, để giải thích, bọn hắn đối bên trong di tích địa hình như thế rõ ràng. Đến bắt mấy cái Tấn Vương phủ lầu lưới, cẩn thận thầm hỏi một chút. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, hơi chút chần chờ, liền làm ra quyết định. Tại một chỗ lạ lẫm địa giới, nếu có địa đồ, sẽ tránh khỏi mở hắc thống khổ. Hơn nữa, lớn như thế tin tức chiến lệnh, 10 phần bị động, dễ dàng ngộ phán, nhất định phải nghĩ cách san bằng. Không đợi, từ từ sẽ đến. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc bình tĩnh. Có được nhiều như vậy thiên phú, nhất là lục dục khôi chu khiên ti chỉ cần khống chế lại mục tiêu, liền có thể để cho chi tiết bản giao hết thảy. Đương nhiên, lợi hại nhất là đơn mưu ngự trành thiên phú. Một khi chém giết mục tiêu, đem nó chuyển hóa thành chánh quỷ, không chỉ có thể biết được chỗ có tình báo, thậm chí còn có thể thu lấy được một trung tâm sáng nội ứng. Cho nên, không cần phải gấp gáp, làm từng bước. Đi theo bọn này yêu quái, cùng Tấn Vương Thế Tử bọn hắn tụ hợp, tìm đúng cơ hội ra tay, liền có thể không cần tốn nhiều sức, thu hoạch được Tấn Vương phụ tình báo. Những này cũng đều là bọn hắn hao phí đại lượng tài nguyên mới quy nạp tổng kết. Cho nên nói, hoa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, bị Hắc Phong đại vương lôi cuốn tới này, cũng chưa chắc là xấu sự tình. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, quyết định tạm thời đóng vai tốt ứng yêu Bạch Vũ nhân vật này. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, dưới chân sinh sương mù, một lần nữa biến thành liệt không tức. Lúc này liệt không tức vẫn như cũ trọng thương, nhưng đã thoát khỏi sắp chết tình cảnh, toàn thân thương thế tốt hơn nhiều. Dựa theo bảng ước định, chỉ cần tiêu hao 3772 điểm linh ẩn, liền có thể triệt để khôi phục. So trước đó thiếu đi trọn vẹn hơn 6000 điểm. Là viên kia tử kim thất bảo đan nguyên nhân. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, trên mặt lướt qua một vòng chấn kinh. Lúc trước hắn cũng không đem viên đan dược kia để ở trong lòng. Dù sao, yêu vật từ trước đến nay thô bỉ, luyện đan trình độ có thể tốt đi nơi nào. Không nghĩ tới, cái này gấu yêu lại là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đến thế là nó sử dụng dược liệu công lao, vẫn là tự thân luyện đan trình độ. Không quan trọng, hữu dụng liền tốt. Về phần phải chăng muốn tiêu hao gần 4000 điểm linh ẩn, khỏi hẳn liệt không tức hóa thân, tiêu hao 3772 điểm linh ẩn, triệt để khỏi hẳn liệt không tức hóa thân. Hắn không chút do dự làm ra quyết định. Trong chốc lát, quần quần khí lạnh tuôn ra nhập thể nội, rót vào toàn thân, sinh xương, giải thịt, tăng huyết, phát vũ. Mấy hơi thở không đến, cái hóa thân này liền khỏi hẳn thương thế, triệt để khôi phục lại. Mắt ưng nở rộ kim mang, toàn thân lông vũ tỏa sáng, lực yêu xương tỏa ánh sáng, phá lệ thần tuấn. Trạng thái so trước đó càng tốt hơn. Mà đại giới mà, linh ẩn 3217 lại còn có 321 7 giờ. Rõ ràng trước đó, Lưu Thịnh nhìn xem bảng bên trên còn lại linh ẩn điểm, hơi sững sờ, chợt phản ứng kịp. Mặc dù trị liệu liệt không tức hóa thân, tiêu hao gần 4000 điểm linh ẩn, nhưng hắn thân ở bên trong di tích, linh ẩn sẽ tự động tăng trưởng. Một tăng một giảm, còn lại linh ẩn điểm, ngược lại tại phía xa mong muốn phía trên. Dựa theo dưới mắt linh ẩn điểm tăng trưởng tốc độ, hắn đem rất nhanh tập hợp đủ thôi diễn thăng cấp thanh lân hủy hóa thân linh ẩn điểm. Thậm chí, nếu như thời gian đầy đủ, còn có thể nhiều hóa hình ra mấy tôn hóa thân tới. Thời gian kéo càng lâu, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh. Thời gian kế tiếp, Lưu Thịnh lẫn vào bọn này yêu quái ở trong, theo bọn hắn một đạo, tiến về Nhược Thủy Sông. Một nhóm tính cả hắn cái này ương yêu tổng cộng có 9 yêu nhị thập tam tinh quái, đều là lấy Hắc Phong Đại Vương cầm đầu. Lưu Thịnh quan sát được, cái này Hắc Phong Đại Vương rất là cổ quái, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ biến mất một hồi. Hơn nữa, biến mất thời gian càng ngày càng dài, một đường vừa đi vừa nghỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng yêu đi đường hiệu suất. Lưu Thịnh đối với cái này có suy đoán, đoán chừng là cái kia gấm lan cả sa nguyên nhân. Cái kia bảo bối nhìn như là Phật môn chi vật, kỳ thực ma tính cực mạnh. Hắc Phong Đại Vương bị hại nặng nề, cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng. Cái khác yêu quái cũng không biết rõ tình hình, ngoài miệng cũng nói, nhưng trong lòng vẫn là có bất mãn, trong đội ngũ bầu không khí càng phát ra táo bạo. Có hai đầu yêu quái một lời không hợp, ra tay đánh nhau, cuối cùng thậm chí hiện ra nguyên hình sống mái với nhau, song song bị thương. Sau đó liền bị chạy tới Hắc Phong Đại Vương một trận đánh tơi bời. Đi qua việc này, chỗ có yêu quái ánh mắt đều trở nên phá lệ thanh tịnh. Toàn bộ quá trình, Lưu Thịnh một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không quên can, cũng không động thủ, chủ đánh một cái mò cá. Nhưng cũng phát hiện một số chuyện thú vị. Tỷ như, yêu quái ở giữa, ngoại trừ đấu hung ác, cũng sẽ kéo bè kết phái, đùa nghịch tâm nhãn tử. Bảy con yêu quái, ngoại trừ Hắc Phong Đại Vương, Lưu Thịnh, liền chia ba cái tiểu đoàn thể, riêng phần mình bao đoàn. Sương Lang yêu, Biên Bức yêu và Hiệu yêu riêng phần mình vì tiểu đoàn thể thủ lĩnh. Thực lực tại bầy yêu chung cũng là mạnh nhất một nhóm, không bao gồm Hắc Phong Đại Vương, tương đương với đúc cơ đại thành tả hữu. Lưu Thịnh đánh giết bọn nó, còn phải hoa phí chút sức lực. Bất quá những này yêu quái rất có ánh mắt, thấy Hắc Phong Đại Vương coi trọng Lưu Thịnh, đối với hắn từ không dám thất lễ, mười phần nhiệt tình. Thực cũng đã hắn tỉnh không ít sự tình. Lại một lần trên đường nghỉ ngơi, vài đầu yêu quái theo thường lệ đào ra sân động, nhường tùy hành tinh quái hầu hạ, đem trên đường bắt được hai người, đánh chết ăn thịt. Hai người này, một nam một nữ, hoặc là kêu rên, hoặc là giận dữ mắng mỏ, lại đều vô dụng, bị cắt cổ, mở ngực một bụng. Một đám yêu quái vây quanh khối lớn đóa nhi, ăn đến miệng đầy huyết tinh. Lưu Thịnh thấy rõ ràng, hai người này một cái là tập yêu ti lấy yêu giáo úy, một cái là thủy nguyệt tam ni cô. Hắn cùng hai người đều từng quen biết, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết cục. Hắn cũng không xuất thủ cứu giúp, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng một trận băng lãnh. Người yêu khác đường, yêu quái chung cho dù có Hắc Phong Đại Vương như vậy, cách cục rộng lớn người, hy vọng hai tổ hợp tác, hướng lên trời tranh mệnh, trường sinh cửu thị. Nhưng càng nhiều là trước mắt những này, ánh mắt thiện cận, an lông ở lỗ, đem nhân tộc coi là huyết thực thiện cận hạng người. Ăn ngon, có nhai kình. Sương Lang yêu ăn một bộ tâm địa, liếc mắt Lưu Thịnh, nhãn châu xoay động, cảm thán nói, nguyên bản còn có nữ, là tôn luyện khí sĩ, đáng tiếc bị nàng chạy trốn. Nữ, luyện khí sĩ, và Thủy Nguyệt Tam đệ tử cùng một chỗ, chẳng lẽ là băng nhạn lão bà? Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, liền nghe cái kia Lang yêu nói tiếp, bất quá nàng đã bị thương, lại bị ta nhớ kỹ khí tức, trốn không thoát. Nói đến đây, Sương Lang yêu thả ra trong tay đấm máu đuổi người, xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Lưu Thịnh, bạch huynh đệ, đợi chút nữa cùng chúng ta cùng nhau đi. Bần đạo hai ngày này vừa đem Thanh Lân Hủy Thôi diễn kịch bản viết xong, viết gần 2 vạn chữ, cuối cùng cắt giảm áp suất thành 2 chương 7 ca, hậu kinh rất lớn, trong lòng vắng vẻ, ngày mai đến hoan một chút. Đạo hữu, vạn an. Tấu chương xong.